Chương 32, ba mũi tên nhất định phải tích Lôi Sơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đường Linh liền hoàn thành động tác của mình. Có được thần cấp tiến pháp hắn, sở hữu liên quan với bắn tên tri thức, cũng nhưng mà với ngực, là gần ở trong đầu mắt, hoàn toàn hóa thành thân thể bản năng. Gần như không cần nhắm vào, cái này ba đạo mũi tên chính là cắt ra trời cao, hướng về Tần Khôi ba người bắn nhanh mà đi. Làm liên một mạch, không có bất kỳ cái gì tắc, tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng Đường Linh động tác, bao quát Tần Khôi ba người. Bọn họ cũng không có dự liệu được, Đường Linh lại đột nhiên bạo phát, hiện ra sát cơ. Trước nhiều như vậy đồ vật, hoàn toàn chính là làm nền. Nguyên nhân chỉ có một, chính là vì hấp dẫn bọn họ đi ra, sau đó đem cho triệt để chém giết. Gây go. Hoàng Thạch trước tiên phản ứng lại, trái tim tàn nhẫn mà nhảy lên một hồi, như là bữa lớn công kích giống như. Cả người mồ hôi lạnh, chảy dòng dòng chảy xuôi mà ra. Đây là sinh vật đối với nguy hiểm bản năng. Hắn muốn chạy trốn, đồng thời ra một cái Tần Khôi cùng Lưu Thanh Văn. Phốp thử. Sau một khắc, hắn cổ chỗ liền xuyên vào một viên mũi tên. Máu tươi dâng trào ra, căn bản không khống chế được. Mạnh mẽ lực đạo, càng đem cái cổ cho trực tiếp xuyên thủng. Hoàng Thạch hầu như không cảm giác được đau đớn. Thân thể hắn dĩ nhiên cứng ngắc, bị mũi tên cho xuyên thủng cái cổ, coi như là đại la thần tiên lại đây, cũng vô pháp đem sinh mệnh cho cứu lại trở về. Sinh mệnh lực cấp tốc giảm xuống, trong mắt quan mang cũng ở ảm đạm đi. Thân thể hắn một cái lảo đảo, khó khăn quay đầu đi, trong ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi, nhưng là bị một luồng ấm áp máu tươi cho mê hoặc con mắt, căn bản không thấy rõ. Chờ hắn mở mắt ra nỗ lực đến xem thời điểm, trước mắt lại là đèn kịt một màu. Phù phù, hắn mất đi chi giác, triệt để mà té trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thần Khôi cùng Lưu Thanh Văn cũng là như thế. Tất cả đều là trên cổ mang theo một viên mũi tên, mất đi sinh mệnh. Trên mặt bọn họ còn mang theo trước đủ cười cùng vẻ khinh thường. Hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt, vô pháp thay đổi. Đường Linh tốc độ quá nhanh, nhanh như lôi đỉnh, người bình thường căn bản khó có thể phản ứng lại. Nhất là mũi tên này, mũi tên tốc độ phi hành cực nhanh, bách mét khoảng cách, chốc lát tức đến. Bọn họ muốn phản ứng lại, đồng thời chạy trốn, hầu như là chuyện không có khả năng. Tích Lôi Sơn ba cái thủ lĩnh, ở trong chớp mắt đã bị Đường Linh cho bắn giết. Bọn họ coi như là đến chết thời điểm, cũng không có hiểu được. Rõ ràng chẳng qua chỉ là một gã thiếu niên bình thường, làm sao sẽ có được dáng dấp như vậy vô cùng kỳ diệu tiên pháp, cách 100m, hoàn toàn không có nhắm vào. Liên lụy ba cái mũi tên, cũng tinh chuẩn đất xuất tại bọn họ trên cổ, đem sinh mệnh cho kết thúc. Nếu như cho bọn họ lại tới một lần nữa thời cơ, nhất định sẽ không lựa chọn đi trêu chọc Đường Linh. Thế nhưng sinh mệnh chỉ có một lần, bọn họ coi như là hối hận, cũng chỉ có thể đủ đến dưới suối vàng hối hận. Làm nhìn mặt đất ba bộ thi thể nhuộm đỏ nham thạch, nhóm này bọn sơn tặc mới phản ứng được. Tất cả mọi người ngộp. Loạn thành một bầy. Quân Long vô thủ, chính mình ba cái thủ lĩnh toàn bộ cũng chết trận. Như vậy bọn họ nên làm gì? Phía dưới 5 vạn đường quân, thế nhưng là bất cứ lúc nào chuẩn bị, xông lên, liền muốn đem bọn hắn tất cả mọi người cho giết chết. Đường Linh đang nhìn mình trong tay cái này cự cung, có chừng 50 thạch. Người bình thường đừng nói là sử dụng, coi như là kéo dài, cũng là chuyện không có khả năng. Đổi thành cân mấy, thế nhưng là có 5 khoảng ngàn cân. Trừ phi là thiên sinh thần lực người, muốn kéo mở cái này cự cung, sau đó bắn ra mũi tên, rất có thể đem hết toàn lực, dây cung nhưng vẫn không nhúc đích. Hay là ý chỉ kính đức bà bối. Lý Thế Dân tưởng thưởng cho hắn, hắn sử dụng cũng khá là lao lực, nhưng cũng mỗi lần xuất chinh thời điểm đều biết mang theo tới. Vừa lúc bị Đường Linh cho lấy tới, nếu như không phải là bởi vì trôi này 50 thạch cung, hắn cũng không thể ở ba người không chú ý thời điểm chính là đem cho bắn giết. Nếu tầm thường mũi tên, rất có thể cho đối phương phản ứng thời gian. Dù sao có đầy đủ 100m, nhưng cũng còn tốt, hết thảy đều không có sơ hở nào. Không chỉ là bọn sơn tặc xa vào đến khủng hoảng bên trong, Đường Quân bên này cũng triệt để mà ngộng. Úy Chỉ Kính Đức một mặt dại ra, nhìn giữa sân, cái kia giống như thần linh đồng dạng thân ảnh, chỉ có biết rõ bắn tên người, có thể đủ minh bạch Đường Linh vừa nãy dáng dấp kia hành vi, đến tột cùng có khủng bố bao nhiêu, hoàn toàn không giống như là người có thể làm ra được. Như là bọn họ trong quân đội cũng có được thần tiễn thủ, nhưng dáng dấp như vậy đồng thời liên lụy ba cái mũi tên, sau đó ngắm chuẩn lấy không giống mục tiêu, cũng tinh chuẩn chí mạng, là chuyện không có khả năng. Người này, Úy Chỉ Kính Đức thật sâu hít một hơi, quá nửa thưởng mới phục hồi tinh thần lại. Ý hắn biết đến, chính mình nhặt được người này, rất có thể thiên tài trình độ vượt qua hắn tưởng tượng, lưu ở thủ hạ mình, chỉ biết làm lỡ người ta thiên phú phát huy. Nếu như lúc trước đổi lại có người theo chính mình nói gì, hắn khẳng định biết khịt mũi con thường. Hắn thân là Đường Đường đại tướng quân, tuy nhiên vẻ mặt thực lực không sánh được Đường Linh, thế nhưng là có được kinh nghiệm phong phú cùng với đủ loại thống soái năng lực, có thể giảng dạy Đường Linh còn có rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn chần chờ, Đường Linh tử vừa mới bắt đầu dẫn xà xuất động, đến mặt sau nhất kích tất sát, toàn bộ cũng bị tính được rõ rõ ràng ràng. Hắn có chút của hứng, chính mình căn bản vô pháp cùng Đường Linh so với. Thế nhưng qua đi lại là xa vào đến vô tận mừng như điên bên trong. Ba mũi tên bắn giết cái này ba cái thủ lĩnh, còn lại dư sơn tặc nhóm không có thủ lĩnh, không đỡ nổi một đòn, bọn họ hoàn toàn có thể mang bắt lại tới. Đường Linh lập xuống đại công, ba mũi tên nhất định phải tích Lôi Sơn, sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Nguyên bản Úy Chỉ Kính Đức cũng xa vào đến trong tuyệt vọng, thế nhưng là Đường Linh nhưng cho mình hy vọng, đồng thời còn là lớn như vậy một niềm vui bất ngờ. Xa vào đến kinh hãi đại hỉ bên trong, liền ngay cả Úy Chỉ Kính Đức dáng dấp như vậy lao tướng, đại não phản ứng cũng bắt đầu trở nên chậm chạp. Thế nhưng là Đường Linh, nhưng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Toàn quân nghe lệnh. Vâng. Đại quân lập tức vang vọng lên một đạo như tiếng sấm thanh âm, Đường Linh chiêu này chấn nhiếp mọi người. các binh sĩ cũng sùng bái mà nhìn hắn, đem tôn thờ như thần linh. Tấn công Tích Lôi Sơn, sở hữu sơ tặc, giết không tha. Đường Ninh không có chút gì do dự, trực tiếp hạ lệnh. Thanh âm vô cùng băng lãnh, tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Đợt, canh thứ ba đến, khó nói liền không người nào nguyện ý đến điểm khen thưởng hoa tươi đánh giá phiếu một hồi tác giả sao? Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF 561061. V. Chương 33, quét ngang. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đây là phía trên chiến trường chân lý. Đối với một nhóm cấu kết đột quyết, khí diễm lớn lối như thế, giết bọn họ không ít đại đường binh lính sơ tặc, Đường Ninh tự nhiên sẽ không đi với bọn hắn nói cái gì nhân tử. Hiện nay chính là bọn sơn tặc nhất là hoảng loạn thời điểm, chính là đột kích tốt thời cơ. Không phải vậy chờ bọn hắn nghỉ ngơi lại đây, cái này Tích Lôi Sơn vẫn là trước sau như một phiến phức. Vâng. Đường quân 5 vạn binh lính, lúc này trùng hô, hướng về trên núi chém giết mà đi. Thanh thế chấn động thiên địa. Tiếng la giết, đem chọn cái Tích Lôi Sơn cấp bao bao lấy, khiến những sơn tặc này càng thêm khủng hoảng. Chân trước chính mình thủ lĩnh chết, sau một khắc đối phương liền công tới. Mọi người đều tùm la tùm lum, lại không biết làm như thế nào đi ứng phó, tuy nhiên bọn họ bình thường có kinh nghiệm phong phú, biết rõ làm sao đối phó tấn công núi ra hỏa. Nhưng hôm nay, khủng hoảng tràn ngập, lại càng là không có ai đi chỉ huy, người đáng tin cậy không có. Bọn họ phản ứng càng thêm trì độn, phân công cũng là hỏng bét. Dáng dấp như vậy ngăn cản, hầu như không có. Đối với Đường quân tới nói, bọn họ bước đi như bay, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đường Ninh cánh tay chấn động, phương thiên họa kích bị hắn cho nắm trong tay. Chân phải trên đất mạnh mẽ chấn động, bùn đất tung vé. Thân hình lại là bắn bay đi ra ngoài, hướng về Tích Lôi Sơn sải bước. Cái này hiểm trở địa hình, đối với hắn mà nói, hầu như không có bất cứ ý nghĩa gì. Như dẫm trên đất bằng giống như. Trong chớp mắt, liền muốn đến sườn núi. Một thân hắc sắc khải giáp, đặc biệt dễ thấy. Úy chỉ kính đức phục hồi tinh thần lại thời điểm, nhìn sông lên phía trước nhất, linh hoạt dường như viên hầu đồng dạng Đường Ninh. Đại quân đã nghe hắn mệnh lệnh giết ra ngoài. Hắn có chút ngạc nhiên. Chủ yếu nhất là Đường Ninh cho mình khiếp sợ thật sự là quá lớn, vì lẽ đó thật lâu không có tỉnh táo lại. Cũng còn tốt Đường Ninh đã phát ra mệnh lệnh. Nếu không thì, thật muốn bỏ qua tốt nhất thời cơ. Tích Lôi Sơn trên sườn núi, bọn sơn tặc chính vội vội vàng vàng mà chuẩn bị phản công. Côn Mục, Côn Thạch mỗi một người đều nghĩ nhắc lại đây. Thế nhưng cực kỳ hoảng loạn cục diện, dẫn đến tốc độ bọn họ thật chậm. Bọn họ đang chuẩn bị hướng về phía dưới vứt thời điểm, nhưng phát giác một bóng người liền hiện lên ở bọn họ trước mặt. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích, một thân hắc sắc khải giáp hổ hổ sinh uy, nhất là cái kia lạnh lùng mặt, đầy giấy nồng nặc sát ý ánh mắt đối diện, như là bị mãnh hổ cho nhìn chằm chằm. Cả người sợ hãi. Vài tên phụ trách phản công sơn tặc suýt chút nữa hồn đều sắp muốn dọa đi ra. Bọn họ không nghĩ tới, đối phương thế tiến công nhanh như vậy. Muốn biết rõ nơi này chính là Tích Lôi Sơn a, bọn họ là bay lên sao? Phốc thử. Ngân quang quét ngang, Đường Linh cầm trong tay phương thiên hỏa kích, như là từ trên trời giáng xuống thần binh giống như. Phương thiên hỏa kích cứ như vậy đẩy ngang tung ra. Thế nhưng có được lữ bố cùng hạng vũ chi hồn Đường Linh, trong nháy mắt này, toàn lực xuyên qua mà ra. Chu vi mấy tên sơn tặc, ở đụng tới phương thiên hỏa kích chốc lát, đã bị cho xuyên thủng, sau đó lại bị mạnh mẽ lực đạo, cho trực tiếp quất bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất. Bị chết không thể đủ chết lại. Đường Linh bước chân cũng không có ngừng lại hạ xuống, đang đối mặt nhiều sơn tặc như vậy dưới tình huống, lại là một người nhảy vào đến trong đám người. Đến mức, máu phun ra năm bước. Lấy Đường Linh hình thành một cái trung tâm, chỉ cần một lòng tiến vào phương thiên hỏa kích phạm vi công kích. Những sơn tặc này, phải lập tức nổ chết. Những cái đột quyết tinh huệ đều vô pháp ngăn cản được Đường Linh, chớ nói chi là trước mắt những này căn bản là không có có bất kỳ huấn luyện, chỉ là người bình thường sơ tặc. Hú hổ, Đường Linh tướng đối với lúc trước càng mạnh mẽ hơn. Đường Linh trắng nõn trên mặt, cũng là nhiễm không ít máu tươi. Nhưng khi nhìn, càng hung mãnh hơn. Chu vi sơ tặc gần như không dám tới gần Đường Linh. Bọn họ tâm đều tại run. Tại sao có thể có như vậy thần dũng người, một người nhảy vào đến trong đám người, liền bắt đầu đối với bọn họ bắt đầu điên cuồng giết hại. Bọn họ không có bất kỳ cái gì chống đỡ lực lượng. Kết quả duy nhất chính là bị Đường Linh cho giết chết. Chỉ có một mình hắn, đại gia không nên hốt hoảng. Đường quân còn không có toàn bộ đi tới, chỉ cần đem hắn cho giết, chúng ta mới có sống sót hy vọng. Không biết là người nào, đột nhiên phát hiện Đường Linh một thân một mình tình huống. Ngay lập tức sẽ là giống to đi ra. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng đem cái này Đường Linh cho giết, sau đó dựa vào địa hình phòng thủ Đường quân công kích, dáng dấp như vậy, mới có một đường sinh cơ. Những cái nguyên bản hoảng loạn hoảng sợ bọn sơn tặc nghe được, trong lòng lập tức đốt lên hy vọng tia lửa. Ở tử vong trước mặt, bọn họ bạo phát đi ra trước nay chưa từng có dũng khí cùng thực lực. Vô số người bắt đầu hướng về Đường Linh hội tụ, phải đem cho triệt để bao vây lại, sau đó dựa vào nhân số đánh giết Đường Linh. Đường Linh nhưng mặt không biến sắc, như cũng là trước sau như một lạnh lùng. Đối mặt với hướng về chính mình tấn công tới sơn tặc, giữ người lại, đứng tại chỗ, hét lớn một tiếng, toàn thân lực đạo ở trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, bắp thịt long lên, trái tim lại càng là nhảy lên như sấm, đem huyết dịch cho lan truyền đến các vị trí cơ thể. Phương Thiên Họa kích quét ngang đi ra ngoài. Đòn đánh này ẩn chứa Đường Linh cường lực nhất lượng, hắn rốt cục không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Thế nhưng là bị cái này phong mang sơn tặc nhóm, nhưng cảm nhận được làm bọn họ một đời hoảng sợ như thế. Bọn họ phảng phất nhìn thấy một con mãnh hổ ở sơn lâm về sau nổ hống, sau đó mở ra chính mình răng nanh, hướng về chính mình mà tới. Sát khí hầu như ngưng tụ trở thành thực chất, phả vào mặt. Càng có cái kia ẩn giấu ở sau lưng Phương Thiên Họa kích, gánh chịu Đường Linh toàn lực, có khai sơn liệt thạch vai, lôi kéo khắp nơi, không ai có thể ngăn cản. Phốc thử, phốc thử, phốc thử. Phương Thiên Họa kích trực tiếp quét ngang một vòng. Mấy chục sơn tặc bị chặn ngang chém đứt. Thế nhưng Đường Linh nhưng căn bản không biết mệt mỏi là vì vật gì, lần thứ hai phát lên một vòng mới công kích. Ngã trên mặt đất sơn tặc đã đến không hết, máu chảy thành sông, thậm chí hướng về bên dưới ngọn núi chạy xuôi mà đi. Đường Linh hồn nhiên không để ý, dĩ nhiên giết bỏ mắt. Thoải mái, hắn hét lớn một tiếng, muốn biết rõ từ chính mình xuyên về tới, thế nhưng là chưa từng có để cho mình triển khai toàn lực, không kiêng dè chút nào thời điểm, cái này còn là lần đầu tiên. Thoải mái tràn trề cảm giác, làm hắn khá là hưng phấn. Nhưng khi hắn muốn tiếp tục công kích thời điểm, nhưng phát hiện mình chu vi 10 mét phạm vi đã không có bất kỳ cái gì tồn tại sơn tặc. Mặt đất lít nha lít nhít thi thể, cho tới còn lại bọn sơn tặc, từng cái đối mặt với Đường Linh, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, hoảng sợ và phẫn, hướng về trên núi chạy đi. Đại đường mãnh hổ, V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 34, tất cả mọi người, giết không tha. Năm canh cuốn vợ ở, Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ, đụng tới hắn nhất định phải chết. Tại sao có thể có dáng dấp như vậy người, hắn căn bản không phải người, là một con dã thú. Chỉ bằng những nhìn hắn ánh mắt, trong lòng ta liền run, cả người vô lực, như thế nào đi theo người ta đánh. Cái này còn là người sao, đơn thương độc mã, liền giết chết chúng ta sắp tới 1000 người. Còn lại dư sắp tới hơn 9000 bọn sơn tặc, từng cái tranh nhau sợ sau hướng trên núi chạy đi. Bọn họ căn bản không muốn muốn theo cái này Đường Linh đụng với. Người này hoàn toàn không biết mệt mỏi, nhảy vào đến trong đám người, liền biến thành cỗ máy giết chóc. Bọn họ chỉ có bị tàn sát vật mệnh. Đến mức chính là vô số người ngã trên mặt đất, dòng máu phiêu sử. Đường Linh chu vi trong vòng 10 thước, không người dám tới gần. Tất cả đều cúi đầu, không dám cùng đối diện. Bọn sơn tặc phần lớn là một ít chỉ biết bắt nạt kẻ yếu người, bọn họ ở ỷ vào nhiều người thời điểm, bắt nạt bình dân có thể cực kỳ khoa trương. Thế nhưng ở gặp phải cường giả chân chính, nhưng sợ đến muốn chết. Cái này chính là bọn họ bản tính. Lại thực sự không phải là nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, cho nên mới xuất hiện khoa trương như vậy một màn. Một vạn người bị Đường Linh một người dọa cho lùi. Bọn họ thậm chí không dám quay đầu lại xem, chỉ lo vừa quay đầu lại Đường Linh thân ảnh liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt, sau đó đem cho giết chết. Sử dụng toàn lực, liều mạng hướng về trên núi chạy đi. Bọn họ cũng lại không có muốn giết chết Đường Linh suy nghĩ, có chỉ là sống sót, hoặc là khẩn cầu, Đường Linh có thể đủ bỏ qua cho bọn họ. Đường Linh đứng ở sườn núi, nhìn phía trên ngọn núi lít nha lít nhít leo lên bọn sơn tặc, thế nhưng là cũng không có đi vào truy đuổi. Bọn họ đã bị mình cho sát phá đảm, căn bản không thể tái sinh lên phản kháng tâm tư, có chỉ là ẩn đi. Thế nhưng cái này Tích Lôi Sơn lại là tuyệt lộ. Bọn họ hết mức giấu ở trên đỉnh ngọn núi, lại có tác dụng gì? Còn không phải cũng bị bọn họ cho hết mức giết chết, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đường Linh đem Phương Thiên Họa kích cho sử trên đất, kiên trì chờ Đường Quân xông lên. Ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, Đường Quân thân ảnh bắt đầu hiện ra ở Đường Linh trước mặt. Bọn họ si khí tăng vọt, chủ tiếng la trước nay chưa từng có ngưng tụ. Làm cái thứ nhất bước lên sườn núi Đường Quân xuất hiện, về sau chính là lục tục hết mức hiện lên đi tới. Nhưng khi bọn họ xem tới trên mặt đất tràng cảnh thời điểm, sửng sốt. Mặt đất đầy đủ hơn 1000 bộ thi thể. Nham thạch cũng bị huyết dịch cho ngâm trở thành hồng sắc. Trung ương chỉ có một người sống, bên kia là Đường Linh. Phương Thiên Họa kích, còn lưu lại máu tươi. Không cần nhiều muốn, cũng biết là Đường Linh làm ra tới. Trong quân doanh mấy người, là biết rõ Đường Linh thực lực rất mạnh, tỉ như hắn 5000 thuộc hạ. Thế nhưng là bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới, Đường Linh lại cường hãn đến mức độ này. Lấy một người địch vạn nhân, chém giết hơn ngàn người. Cái này hoàn toàn chính là vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nhân lực làm sao có khả năng đạt đến trình độ như thế này? Thế nhưng Đường Linh làm được. Chớ nói chi là những cái trước không biết Đường Linh thực lực binh lính, suýt chút nữa chính là không có dọa ra hồn phách tới. Từng cái ngây ra như phông đất đứng ở nơi đó. Đầy đủ 5 vạn người, cũng bị Đường Linh dáng dấp như vậy thực lực cho thuyết phục. Có như vậy mãnh hổ thượng tướng, bọn họ còn cần lo lắng cái gì? Trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. 5 vạn người, không hẹn mà cùng sùng bái nóng rực ánh mắt, nhìn về phía Đường Linh. Khiến Đường Linh đều có chút khá là không thể đứng. Bất quá như vậy, coi như là ngoài ngạch thu hoạch, tối thiểu thu hoạch được các binh sĩ sùng bái, cái này liền đủ đủ. Những người truyền kỳ tướng lãnh, vì sao bị người nói chuyện say xưa? Chính là bởi vì bọn họ có được đặc biệt cá nhân mị lực, có thể đủ khiến các binh sĩ cực kỳ trung thành, chỉ cần có hắn, sĩ khí liền có thể tăng vọt cực kỳ. Xông pha chiến đấu, thấy chết không sợ. Nguyên nhân chính là ở, bọn họ bị các binh sĩ cho sùng bái. Cái này chính là tướng lãnh chi đạo. Đường Linh lại là đơn giản thẳng thắn, trực tiếp dùng thực lực làm được. Toàn thể nghe lệnh, vây quét còn lại dư sơn tặc, các không thể xem thường. Đường Linh ra lệnh, cái này đồng thời cũng gián tiếp thừa nhận, cái này hơn 1000 người, xác thực thật là hắn giết chết. Tuân mệnh. 5 vạn người trăm miệng một lời. Bọn họ trong ánh mắt phun ra hỏa diễm, sĩ khí đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Dáng dấp như vậy đội hình, quả thực chính là hổ lang chi sư. Bất kỳ đội ngũ nhìn thấy đều muốn sợ hãi. 5 vạn người, ngay lập tức sẽ là hướng về trên đỉnh ngọn núi tấn công đi qua. Bọn họ đều nhịp, giúp đỡ lẫn nhau. Tốc độ cực nhanh, nhưng không có bất kỳ cái gì chen chúc tùm la tùm luôn cảm giác. Đem so sánh sơ đặc, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Gần như không đến thời gian một nén nhang, bọn họ liền thành công trèo lên đỉnh. Thế nhưng là bọn sơn tặc, lại ngay cả làm sao phòng ngự đều không có nghĩ kỹ. Khi thấy đại quân áp cảnh thời điểm, mỗi một người đều xa vào đến trong tuyệt vọng, bọn họ bất quá mới 9000 người tả hữu thôi, đang đối mặt 5 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện đường triều đại quân lúc, hoàn toàn chính là bị nghiền ép, không có bất kỳ cái gì hồi hộp. Nếu là dám chống lại, đối mặt với bọn họ kết quả duy nhất, đó chính là tử vong. Tuy nhiên bọn họ trước ở trên núi thời điểm, đối với đường quân cười nhạo xem thường. nhưng đó là kiến lập, bọn họ có được thủ lĩnh, hơn nữa còn là ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ lấy được trời cao chăm sóc địa hình thời điểm. Nhưng bây giờ, bọn họ chỗ ỷ lại đồ đạc sở hữu đều bị nghiền nát. Đừng, đừng giết chúng ta. Chúng ta đồng ý đầu hàng. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, đây đều là ba người kia thủ lĩnh vấn đề, bọn họ cũng chết, chúng ta bất quá cũng là thân bất do kỷ a. Van cầu các ngươi, đừng có giết ta. Ta đồng ý cho các ngươi làm trâu làm ngựa làm nô lệ, chỉ cần ngươi không giết chúng ta. Ta là mới tới, cái gì cũng còn không có làm. Những sơn tặc này, ở tử vong uy hiếp trước, từng cái triệt để tan vỡ, từ bỏ chống lại, quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, mở miệng xin tha. Bọn họ không muốn chết, muốn phải sống sót, nơi nào còn có trước nửa điểm khoa trương khí diễm dáng dấp. Bị đâm thủng, bọn họ bộ mặt thật sự cũng là toát ra tới. Những này đám quân đường bọn họ cũng có chút do dự. Trước mắt bọn sơn tặc cũng đã quỳ trên mặt đất xin tha. Đến cùng cần phải xử lý như thế nào, bọn họ cũng không biết rằng nên làm gì, bọn họ bất quá là binh lính thôi, chuyện như vậy hay là cần tướng lãnh tới làm quyết định. Bọn họ lúc này đưa mắt rơi vào Đường Linh trên thân. Đường Linh lại là sắc mặt lạnh lùng, con mắt cũng không nháy mắt một cái, từ bọn họ làm sơn tặc một khắc đó, liền rốt cuộc không có tù binh cái này khái niệm. Tất cả mọi người, giết không tha. DS, canh thứ 5 đến, 6 tiên chương mới 7 bản chữ, xem ở tác giả như thế lá gan mức, đến điểm khen thưởng hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng đi, số liệu quá kém, tiểu đệ bái tạ. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 35, tin chiến thắng. Đường Linh một câu nói, trực tiếp tuyên án những người này vận mệnh. Bọn họ không có ai có thể sống sót. Các binh sĩ đã sớm đối với Đường Linh tâm phục khẩu phục, cực kỳ sùng bái. Mệnh lệnh cũng là chấp hành hạ xuống. Không có ý chỉ kính đức, Đường Linh chính là bọn họ quan chỉ huy tối cao. Những binh sĩ này, dục huyết phân chiến. Bọn sơn tặc sớm đã bị Đường Linh đánh cho kinh hồn bạt vía, mất đi đấu trí. Nơi nào còn có thể đủ chống lại vượt qua bọn họ 5 lần nhân số đường quân. Không cần một hồi, trên đỉnh ngọn núi chính là màu đỏ thẫm, thi thể khắp nơi. Ầm, một cây đuốc lan tràn, đem những thi thể này triệt để mà đốt cháy lên. Mặc dù là ở Tích Lôi Sơn bên trên, thế nhưng vì ngăn ngừa xuất hiện ôn dịch, vẫn là đem những thi thể này ngay tại chỗ đốt cháy là lựa chọn tốt nhất. Mọi người trực tiếp lựa chọn xuống núi, may mắn không làm được bệnh. Đường Ninh đứng ở Úy Chỉ Kính Đức trước mặt, đúng được nói. Úy Chỉ Kính Đức nhìn chằm chằm Đường Ninh, hổ trong mắt đều là vẻ kích động. Hay, hay được. Liên tục nói ba chữ hảo. Đủ để thấy đối với cái này lần Đường Ninh hành vi, đến tột cùng có cỡ nào thỏa mãn. Bọn họ không ngờ người nào, đem cái kia đại đường sơn tặc cho hết mức tiêu diệt. Cái kia kinh diễm ba mũi tên, trực tiếp đem ba cái sơn tặc thủ lĩnh cho giết chết. Bọn họ mới lấy như vậy ung dung đem cái này Tích Lôi Sơn bắt lại tới. Thậm chí nói, tấn công xong đến Tích Lôi Sơn, toàn bộ công lao đều là Đường Ninh cũng không quá đáng. Đường Ninh đã bắt đầu thể hiện ra chính mình cao chót vót tài giỏi. Chỉ cần thời gian nhất định, hắn danh tiếng liền có thể đủ chuyển khắp toàn bộ đại đường, trở thành truyền kỳ tướng lãnh. Nhất là trải qua hôm nay lần này chiến dịch, hắn không hoài nghi chút nào, tự tin 100%. Phòng trường không mất mấy ngày, Đường Ninh truyền kỳ sự tích liền muốn chuyển quay lại Trường An. Úy Chỉ Kính Đức mang trên mặt nụ cười, lần này trở lại Trường An, đại hoạch toàn thắng, xem Lý Thế Dân còn thế nào từ chối đối với Đường Ninh tiến hành gia phong. Lớn như vậy công lao, hắn đều có chút không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở lại, nhìn thấy mọi người phản ứng. Úy Chỉ Kính Đức biết rõ, kỳ thực mọi người đối với hắn hôm nay tới đây tấn công Tích Lôi Sơn là căn bản không ôm hy vọng, thế nhưng là hắn nhưng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Truyền tin binh, cho ta đem tin chiến thắng truyền quay lại Trường An. Nhất định phải nhanh. Úy Chỉ Kính Đức cười ha ha nói. Vâng. Truyền tin binh cưỡi lên chiến mã, chính là hướng về xa xa rong rổi mà đi. Tướng quân, đón lấy chúng ta nên làm gì? Phía dưới phó tướng hỏi. Bọn họ mỗi một người đều rất hưng phấn. Lần này chiến dịch đặc thù tính, bọn họ cũng minh bạch. Thế nhưng là dễ dàng đem Tích Lôi Sơn cho phúc tiêu diệt. Đối với bọn hắn tới nói, là cực kỳ cổ vũ sĩ khí. Vì lẽ đó 5 vạn đại quân cũng có vẻ bầu không khí khá là sinh động. Còn có thể làm sao? Khải Hoàn hồi triều. Úy Chỉ Kính Đức cười to nói, lần này ta muốn đi tốt tốt chế nhạo một hồi Trình Giảo Kim tên béo đáng chết kia, cái này Tích Lôi Sơn cũng không có cái gì không dạy mà, một ngày thời gian đã bị chúng ta bắt lại tới. Hắn vung tay lên. Tuy nhiên rõ ràng trong lòng, nếu như không phải là bởi vì có Đường Linh, bọn họ kiên quyết không thể có bất kỳ thời cơ. Nhưng tốt như vậy thời cơ, hắn nơi nào đồng ý buông tha. Trình Giảo Kim tên béo đáng chết kia, trước vẫn ở trước mặt mình dương dương đắc ý xem mình tại sao đánh xương hắn mặt. Đội ngũ không nhanh không chậm hướng về phía trước chạy đi. Bọn họ đã tiêu diệt đi Tích Lôi Sơn, vì lẽ đó ở trở lại trên đường, căn bản không cần muốn tiết kiệm thời gian, chỉ cần lấy bọn họ nghỉ ngơi tốt là điều kiện tiên quyết dưới tình huống, đặt đến nhanh sẽ nhất đủ đủ. Ngược lại có truyền tin binh tướng tin tức cho sớm chuyển trở về. Úy Chỉ Kính Đức cưỡi chiến mã song song cùng Đường Ninh ở cùng một nơi, nhìn Đường Ninh ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Tuổi còn trẻ nhưng như vậy trầm ổn, nhất là trên chiến trường, lại càng là trí nhiều như yêu. Thực lực gia quần, tiến pháp cũng là vô cùng kỳ diệu. Toàn thân hầu như tìm không được một tia tật xấu. Duy nhất ở Úy Chỉ Kính Đức xem ra có chút tì vết chính là, cái này Đường Ninh coi như là làm sao bạo chiếu, da rẻ vẫn là như thế trắng nõn, tuấn tú bạc phận. Một chút cũng không có quân nhân phong độ. Nói trắng ra, vẫn còn có chút ghen ghét. Thiên túng kỳ tài cũng coi như, liền ngay cả túi da dài đến cũng đẹp mắt như vậy. Đổi lại bất luận người nào, đều biết gặp đả kích. Đường Ninh cưỡi bạch long mã, nhưng là đúng với Úy Chỉ Kính Đức dáng dấp như vậy ánh mắt cho trực tiếp quá lo. Hắn đã sớm thói quen. Nếu như không phải là biết rõ Úy Chỉ Kính Đức không có gay, hắn thật sự có khả năng đem cái này Úy Chỉ Kính Đức nắm chặt lên tàn nhẫn mà đánh một trận. để hắn chết cái ý niệm này. Không chỉ là ý chỉ kính đức, Trình Giảo Kim cũng là có loại này mê, làm hắn khá là không khỏe. Nhưng là không có cách nào, ai kêu ý chỉ kính đức hiện nay hay là chính mình ở bề ngoài thủ trưởng đây, chỉ có thể đủ lựa chọn không để ý tới biết. Đường Linh tuy nhiên lạnh lùng và phần, thế nhưng là không chút nào có thể đủ tới tắt đi ý chỉ kính đức nhiệt tình, hơi có chút nhiệt tình mà bị hờ hững ý tứ. Trường An trong triều đình, Lý Thế Dân nhíu chặt mày, trên mặt đều là ưu phiền. Quá hồi lâu, không nhịn được sâu sắc thở dài. Căn cứ phía trước tình báo, Đột Quyết đại quân tựa hồ bắt đầu có hành động lớn, lúc nào cũng có thể lại đây tiến công đại đường. Nội ưu ngoại hoạn, điều này làm cho Lý Thế Dân cũng là nhức đầu không thôi, không biết nên xử lý như thế nào. Không biết Tích Lôi Sơn bên kia tình hình trận chiến làm sao. Lý Thế Dân lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những vật này, dưới cái nhìn của hắn, coi như là ý chỉ kính đức xuất trình, mang theo 5 vạn đại quân, muốn đem cái này Tích Lôi Sơn cho đánh xuống, cũng hầu như là chuyện không có khả năng. Nhưng hắn trong lòng, còn là có thêm một tia hy vọng. Chỉ cần đem cái này Tích Lôi Sơn cho đánh xuống, bọn họ là có thể lấy hơi, không có chặt như vậy bách. Lý Thế Dân cũng minh bạch, dáng dấp như vậy hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Toàn bộ trong triều đình đều có chút bi quan. Rất hiển nhiên, mọi người đối với cái này ý chỉ kính đức tấn công Tích Lôi Sơn cũng không coi trọng, thậm chí chuẩn bị tiếp thu chiến bại tin tức. Nếu lần này lại tan tác, bọn họ đại đường khả năng thật chạy tới bách núi, không có bất kỳ cái gì đường lui, bước kế tiếp chính là vượt sâu vào trượng. Lý Thế Dân cực kỳ không cam lòng. Báo, bất chỉ tướng quân đội ngũ truyền tin binh cầu kiến. Lý Thế Dân trong lòng đột ngột, văn võ bá quan cũng là mặt lộ vẻ cay đắng, vừa mới qua đi bao lâu, cũng đã chiến bại. Xem ra nhân số lên không bất kỳ chỗ dùng nào, thủy chung là chiến bại cục diện. Tuyên. Lý Thế Dân tay cũng có chút run rẩy, thế nhưng bị hắn cho mạnh mẽ nhìn xuống, chỉ là thanh âm có chút hề bại. Báo, Tích Lôi Sơn chiến dịch đại hoạch toàn thắng, 13.100 tên sơn tặc bị hết mức tiêu diệt, bên ta thương vong 561 người. Truyền tin binh quỷ trên mặt đất, bay về Lý Thế Dân hồi báo tình huống. Đợt, khen thưởng nhân số chỉ có 3 cái, là có thể thêm trường, nếu như mọi người cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, phiền phức đến điểm khen thưởng, chỉ cần 100 VIP điểm là có thể, bái tạ. Hôm nay 24 điểm trước hoàn thành, như vậy nhất định biết thêm trường. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 36, phân trấn. Truyền tin binh thanh âm vang vọng cả tòa đại điện, mang theo kích động thanh âm không ngừng vang trở lại. Lý Thế Dân theo bản năng mà muốn đi vung vung tay, nói mình đã biết rõ. Ý chỉ kính đức tan tác sự tình, dưới cái nhìn của hắn là một cái rất bình thường sự tình, cũng vô pháp trách tội bất luận người nào, chỉ có thể đủ nói đám kia sơn tặc quá mức khó chơi. Lý Thế Dân trong lòng có chút trầm trọng, vô lực ngồi phịch ở trên long ỷ, mây mù che phủ. Toàn bộ trong đại điện văn võ bá quan nhóm cũng không báo bất cứ hy vọng nào. Nhưng đó lấy, bọn họ đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Lần này cần là chịu không qua, phòng trừng toàn bộ đại đường liền muốn vong ở Lý Thế Dân trong tay. Khi đó, hắn không chỉ có vô pháp đạt thành chính mình muốn trở thành thiên cổ nhất đế giá vọng, thậm chí càng bị thiên phu sở chỉ. Thế nhưng là hắn nghe truyền tin binh lời nói, tay cứng ngắc ở giữa không trung, cả người trợn mắt lên, tựa hồ là không dám tin tưởng lỗ tai mình. Văn võ bá quan cũng có chút gây rối, từng cái trên mặt lộ ra không dám tin tưởng biểu hiện. Ngươi nói cái gì? Cho chấm lặp lại một lần nữa. Lý Thế Dân đằng được ngồi lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm truyền tin binh, thân thể cũng không khỏi được run rẩy lên. Bẩm báo bệ hạ, Tích Lôi Sơn chiến dịch đại hoạch toàn thắng, 13.100 tên sơn tặc bị hết mức tiêu diệt, bên ta thương vong 561 người. Truyền tin binh lặp lại lần nữa một lần. Ầm. Toàn bộ bên trong đại điện tất cả mọi người nổ. Truyền tin binh liên tục nói hai lần. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra kích động biểu hiện. Tin chiến thắng. Cư nhiên là tin chiến thắng. Lý Thế Dân trên mặt cũng là không khống chế được kích động. Đây tuyệt đối là hắn khoảng thời gian này nghe được tốt nhất tin tức. Trước Đột Quyết cùng này sơ tặc, vẫn như là một cái dây thường giống như vậy, bọc tại trên cổ hắn, làm hắn không thở nổi, hơi không cẩn thận chính là phải chết ở chỗ này. Nhưng là bây giờ, dây thường bộ lại là tùng. Tuy nhiên vẫn rất nguy hiểm, nhưng cũng đủ bọn họ tự do hoạt động. Sự tình luôn là muốn từng kiện giải quyết. Hắn không nghĩ tới, như vậy khó chơi sơn tặc, ý chỉ kính đức lại là vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem sơn tặc giải quyết. Bệ hạ, thiên hữu ta đại đường a. Ngụy Trinh run run rẩy rẩy đất đứng ra, kích động không thôi. Còn lại văn võ bá quan cũng không có so với Ngụy Trinh tốt hơn chỗ nào. Bọn họ là đại đường thần tử, biết rõ có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục đạo lý. Nếu đại đường vong, bọn họ chính là vong quốc chi thần. Ý chỉ kính đức lần này làm được xác thực là rất không tệ, ra ngoài trong dự liệu. Chờ hắn khải hoàn, chân phải cố gắng ca ngợi hắn. Lý Thế Dân trên mặt hiện đầy nụ cười. Trước tối tăm, quét qua mà khoảng không. Đột nhiên bầu trời trong trẻo, toàn bộ bên trong đại điện chúc mừng một mảnh. Ngươi lại cho chấm nói một chút song phương tình hình trận chiến. Lý Thế Dân rất hứng thú mà nhìn về phía truyền tin binh, hắn có chút ngạc nhiên, ý chỉ kính đức đến tột cùng là làm sao bây giờ đến, có thể đủ đem như vậy khó chơi sơn tặc lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế liền giải quyết. Truyền tin binh không dám có không chút nào bình tĩnh, chỉ có thể đủ đem hai bên chiến tổn tình huống lần thứ hai báo cáo lần thứ ba. Cái này thời điểm, Lý Thế Dân mới ý thức lại đây. 5 vạn đại quân, chỉ là tổn hại hơn 500 người. Lý Thế Dân hỏi, thanh âm đều có chút khàn khàn lên. Khởi bẩm bệ hạ, đúng là như thế. Cái này hơn 500 người, hay là ngay hôm đó bị sơn tặc đánh lén, bên ta không có bất kỳ cái gì chống đỡ dưới tình huống, tổn thất hơn 500 người. Về sau, bên ta nhất cổ tác khí, đem Tích Lôi Sơn bắt lại, tiêu diệt đối phương hơn 1 vạn người, bên ta không một người tổn thương. Truyền tin binh cúi đầu. Hắn cũng không rõ ràng, chính mình lời nói, đối với Lý Thế Dân cùng với văn võ bá quan, đến tột cùng có lớn đến mức nào trùng kích. Đối phương một vài người, vẫn là tại như thế có lợi địa hình bên trên. Lý Thế Dân thậm chí cũng làm tốt, phía bên mình tổn hại lượng đến 3 vạn binh lính. Thế nhưng là hơn 500 người, căn bản tính toán không được cái gì. Nếu như tính luôn chính thức chiến đấu, bọn họ bên này không hưởng người nào, chính là đem đối phương cho hết mức cầm xuống. Cái này đâu chỉ là tin chiến thắng, quả thực chính là thiên đại hỷ sự. A Úy Chỉ Kính Đức lần này tuyệt đối là lập rất lớn công lao, Lý Thế Dân thậm chí cũng không biết làm như thế nào đi tưởng tượng Úy Chỉ Kính Đức. Loại này gần như không có khả năng sự tình, cũng bị hắn làm đến. Lý Thế Dân không thể chờ đợi được nữa mà muốn cái này Úy Chỉ Kính Đức trở về, cẩn thận mà dò hỏi một chút, hắn đến tuột cùng là làm sao bây giờ đến. Tuy nhiên trong lòng hiếu kỳ, dường như mèo cào ngứa. Thế nhưng hắn còn là mạnh mẽ nhìn xuống, bị tự đại mừng rỡ cho lấp kín. Quả nhiên là thiên hữu ta đại đường khí vận hưng thịnh, không thể diệt vong. Lần này cần là có thể đủ chịu đựng được, nhất định khiến bọn họ biết được ta đại đường thực lực. Lý Thế Dân đôi mắt băng lãnh, những người này thừa dịp hỏa đánh cướp, hắn thế nhưng là vẫn ghi hận trong lòng. Tất cả mọi người phần chân không nứt, nhưng chỉ có một người, đó chính là Trình Giáo Kim. Thần sắc hắn có chút không được tự nhiên. Tuy nhiên Úy Chỉ Kính Đức đại phá sơn tặc, đáng giá chúc mừng. Nhưng trước hắn xuất lĩnh lấy 2 vạn đại quân, chủ động anh đi ra ngoài vây quét, nhưng ăn trước nay chưa từng có đánh bại, làm hắn trên mặt căn bản không nhịn được. Hiện tại đổi Úy Chỉ Kính Đức đi qua, lại đột nhiên thu hoạch thiên đại tin chiến thắng. Chẳng phải là chứng minh chính mình theo Úy Chỉ Kính Đức so với một cái trên trời một cái dưới đất? Trình Giảo Kim có chút không chịu nhận. Bọn họ đấu tranh nhiều năm như vậy, nhưng vẫn luôn là chính mình chiếm cứ lấy thượng phòng, Úy Chỉ Kính Đức chỉ có ăn quả đáng phần. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Úy Chỉ Kính Đức không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân. Trình Giảo Kim trong lòng khá là phiền muộn, chờ đến Úy Chỉ Kính Đức khải hoàn hồi triều, chính mình đoán chừng là trốn không nên bị hắn cho chế nhạo, hay là ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt. Nghĩ đến đây, hắn liền ngờ vực không nứt. Hắn thế nhưng là biết rõ Úy Chỉ Kính Đức năng lực, cùng sơn tặc giảo hoạt khó chơi chỗ. Người này, nơi nào đến lớn như vậy năng lực, dùng một ngày thời gian, hơn nữa hầu như không có tiêu hao binh lực, liền chém giết đối phương hơn 1 vạn người. Úy Chỉ Kính Đức không thể có loại năng lực này. Như vậy, Trình Giảo Kim trong đôi mắt tinh quang lóe lên, một đạo tuổi trẻ thân ảnh hiện ra ở trong óc hắn. Nếu như là bộ dáng này, liền có thể giải thích thông. Đường Linh. Trình Giảo Kim ghen ghét được nghiến răng, cái này Úy Chỉ Kính Đức làm sao chó ngáp phải rồi, lại có thể có được Đường Linh người này mới. Vô luận như thế nào, nhất định phải đoạt tới. Trình Giảo Kim quyết định. Đại Đường Mãnh Hổ. Vệ Đại Đường Mãnh Hổ. VF561061. V. Chương 37, cái vã. 5 ngày về sau, Úy Chỉ Kính Đức khải hoàn hồi triều. Lý Thế Dân ở chiếm được tin tức này, ngay lập tức chính là muốn đem cái này Úy Chỉ Kính Đức cho triệu tập vào cung. Cùng lúc đó, văn võ bá quan tất cả đều chống chân ở trong đại điện. Ngoài ngạch hướng biết, nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn họ cũng rõ ràng biết rõ, Úy Chỉ Kính Đức lần này đến tuột cùng lập xuống bao lớn công lao. Lẽ ra nên được đãi ngộ như thế. Úy Chỉ Kính Đức người mặc khải giáp, cất bước tiến vào trong đại điện. Tất cả mọi người ánh mắt hết mức tụ tập đến trên người hắn. Úy Chỉ Kính Đức lại là ngước đầu, khi mắt khá là hưởng thụ lấy loại cảm giác này. Hắn lần này chiến dịch thắng lợi, cũng nhận được lên như vậy ánh mắt. Mặc dù là Đường Ninh công lao, thế nhưng mượn người khác tới tinh tướng, loại cảm giác này thật rất tốt. Ai kêu Đường Ninh hiện nay đúng là mình dưới trướng đây. Nói thế nào, mình cũng có một chút công lao, khai quật đi ra Đường Ninh. Trình Giảo Kim ở bên cạnh nhíu môi, cực kỳ khó chịu. Hắn suy đoán trên căn bản đã 89/10. Như là Úy Chỉ Kính Đức là tuyệt không dáng dấp như vậy bản lĩnh, nếu không thì nói cũng sẽ không ở mười mấy năm đấu tranh bên trong, thủy chung là chiếm cứ lấy hạ phong. Trừ Đường Ninh biến số này, hắn thật sự là nghĩ không ra có ai. Cũng chỉ có Đường Ninh người này sẽ như thế biến thái. Trình Giảo Kim ghen ghét được chất vách tường chia lịa. Dựa vào người ta Đường Ninh, vẫn như thế diệu võ dương ai. Hắn không được lập tức đứng ra vạch trần Úy Chỉ Kính Đức, nhưng hắn hay là nhịn xuống. Tuy nhiên bình thường cãi lộn không có cái gì, tuy nhiên muốn phân trường hợp. Hắn thực sự không phải là không hiểu chuyện cố nhân, ngược lại còn là một nhân tình. Thế nhưng hắn đã đang lặng lẽ kế hoạch đào tường, chờ đến đem Đường Ninh cho đào đi, nhìn cái này Úy Chỉ Kính Đức có hay không còn có thể đủ được đắc ý lên. Trình Giảo Kim nghĩ tới đây, không khỏi lên tiếng cười. Bái kiến bệ hạ. Úy Chỉ Kính Đức chắp tay, cung kính nói. Ái khanh lên, ngươi lần này thế nhưng là vì là chấm giải quyết một việc lớn, đại họa tâm phúc bị cởi đi, lập xuống một cái công lớn, ngươi chỉ cần mở miệng nói, muốn cái gì tưởng thưởng, chấm cũng có thể cho ngươi. Lý Thế Dân tâm tình thật tốt, vung tay lên. Bực này đại công không tưởng thưởng, chẳng phải là làm người thất vọng? Những cái các quan văn cũng là hiếm thấy không có đứng ra phản bác, chỉ là yên lặng mà đứng ở một bên, hơi có chút hâm mộ nhìn Úy Chỉ Kính Đức. Loạn thế, võ quan tác dụng liền thể hiện ra. Bọn họ quan văn ngược lại là, được gọi là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Một mực không có bất kỳ cái gì cách nào đi phản đối. Đây là vi thần chỗ chức trách, không dám phải bất kỳ tưởng thưởng. Úy Chỉ Kính Đức lại là lần thứ 2 chắp tay nói. Hắn cũng không có lựa chọn đem Đường Linh sự tình nói ra. Chỉ là bởi vì, cái này ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt, nếu đem Đường Linh sự tích nói ra, phòng trường biết dẫn lên cả đám văn động. Nhiều như vậy võ quan, nhất là lấy Trình Giảo Kim dẫn đầu ra hỏa, phòng trưng đều muốn đối với Đường Ninh có ý đồ. Úy Chỉ Kính Đức khá là điểm túi, hắn chuẩn bị lần này bãi triều, lại đi đơn độc tìm kiếm Lý Thế Dân, trước tiên muốn tới Đường Ninh tưởng thưởng, đến khi đó, coi như là người khác tới cướp, cũng không có năng lực. Hắn đầu óc vẫn rất có dùng. Úy Chỉ Kính Đức chơi một cái nho nhỏ tâm cơ, hay là không muốn để Đường Ninh cứ vậy rời đi, Đường Ninh thật sự là quá mức yêu nghiệt, một lòng để cái đám này xuất sinh biết rõ, phòng trưng đều biết tranh nhau tranh mua. hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn chuyện như vậy phát sinh? Có công liền thưởng, có tội liền phạt. Đây là luật pháp, quy củ. Vô pháp thay đổi, đối với ngươi tưởng thưởng, đã ngươi không chủ động để, như vậy chấm liền đến làm quyết định. Chờ thêm mấy ngày, tái phát bố tưởng thưởng. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói, lần này ý chỉ kính đức công lao rất lớn, tự nhiên tưởng thưởng cũng là khá là phong phú. Vì lẽ đó cần theo tể tướng bọn họ tốt tốt thương thảo một hồi, không thể lung tung tùy theo tính tình tới. Cho nhiều, dễ dàng công cao chấn chủ, cho ít, dễ dàng làm người sản sinh không thích. Cái này chính là quân vương chi đạo. Đa tạ bệ hạ. Ý chỉ kính đức quốc cung. Sau đó lui về một bên, nhìn bên cạnh Trình Giảo Kim, trên mặt chính là không khỏi hiện ra nụ cười. Tích Lôi Sơn sơ tặc, không khỏi cũng quá yếu đi, căn bản không đỡ nổi một đòn. Không biết ngươi là làm sao, đại quân tan tác. Ý chỉ kính đức vuốt vuốt chính mình trong râu, một mặt danh mánh nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim nhìn thấy cái này hắc bị đứng ở bên cạnh mình thời điểm, liền cảm giác thấy hơi không tốt lắm. Nhưng không nghĩ tới, vừa đến đã là đâm chính mình đau đớn. Con mẹ nó ngươi ở thả giám chó. Trình Giảo Kim chút nào không nể mặt mũi, trực tiếp tức miệng mắng to. Vậy băng sơn tặc năng lực gì, ngươi cũng không phải không biết, đứng ở chỗ này mở mắt nói mò. Trình Giảo Kim nổi giận đùng đùng nói, bất quá là đánh thắng một trận mà thôi, nhưng như vậy đắc ý còn không phải là bởi vì cái kia Đường Linh, muốn không có hắn, ngươi cái này con chó giống như ta xuống sân. Bản thân hắn chính là người thô kệch, bị cái này Ý Chỉ Kính Đức như vậy trân trọng, nơi nào còn có thể đủ chứa nhẫn. Ý Chỉ Kính Đức lại là trong lòng đột ngột. Khá là bất ngờ, cái này Trình Giảo Kim là làm sao biết lần này công lao là Đường Linh. Hắn thế nhưng là hạ lệnh, muốn tin tức cho phong tỏa ngăn cản. Trình Giảo Kim nhìn Ý Chỉ Kính Đức như vậy, nơi nào còn biết không hiểu chính mình nói là, lẫn nhau trong lúc đó cũng quen thuộc như vậy, càng thêm xác minh trong lòng mình suy nghĩ. Nói không ra lời. Trình Giảo Kim hừ lạnh một tiếng, chứng minh là cái này Đường Linh công lao. Ngươi lại còn muốn đem công lao này cho ôm đổm trên người mình, chờ ta bãi triều chính là đi theo Đường Linh nói, nhìn ngươi xử lý như thế nào. Ý Chỉ Kính Đức vừa nghe, liền gấp. Đây là có chính hắn suy nghĩ, thế nhưng là không thể đủ nói ra, nếu không thì nói đem tất cả mọi người cho đắc tội. Thế nhưng là quỷ mới biết Trình Giảo Kim người này, làm sao ở Đường Linh trước mặt bố trí hắn. Nếu để cho Đường Linh biết rõ, trong lòng hắn khẳng định biết cực kỳ không thích, lập xuống lớn như vậy công lao, lại bị chính mình cho toàn bộ nuốt vào tới, thậm chí khả năng trực tiếp trốn đi. Đường Nội ngậm máu phun người. Ý Chỉ Kính Đức chỉ vào Trình Giảo Kim nửa ngày, lại là không biết nên làm sao phản bác. Ra mặt dày, tâm cùng ngươi mặt một dạng hắc. Trình Giảo Kim lại là không sợ chút nào. Ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Ý Chỉ Kính Đức trừng mắt như chuông đồng con mắt, dường như bỏ con giống như, nổi giận đùng đùng nói. Đánh liền đánh, ai sợ ai? Hai người làm cho lập tức chính là đỏ mặt tía thai lên. Yên lặng. Phía trên Lý Thế Dân thanh âm truyền xuống, bọn họ mới hiểu được. Chính mình bất chi bất giác, thanh âm đã rất lớn, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 38, sự tình ngọn nguồn Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức nhất thời sử sốt. Hướng về phía trước nhìn, văn võ bá quan cũng hội tụ trên người mình. Bởi vì bọn họ vừa nãy tâm tình quá mức kích động, dẫn đến thanh âm không tự chủ phóng to. Trong đại điện này, có vẻ đặc biệt một lột. Lý Thế Dân cũng là khá là bất đắc dĩ. Cái này Ý Chỉ Kính Đức mới vừa khải hoàn trở về, kết quả là theo Trình Giảo Kim hai người ở đây, làm cho đỏ mặt tiến hai, đây nên làm sao đi xử lý. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức cũng là không nghĩ tới. Trong lòng lúc này đột ngột, hai người bọn họ đều có từng người ý đồ xấu, cái này thời điểm, nếu như bị phát hiện, đây chẳng phải là bọn họ kế hoạch toàn bộ cũng bị nhỡ. Các ngươi, dù gì cũng là hai vị đại tướng quân, vì chuyện gì cãi vã thành như vậy, cũng cần xem trọng trường hợp, đây chính là tại triều biết Lý Thế Dân vỏ vỏ mi tâm, hắn biết rõ hai người kia, quanh năm lẫn nhau bóp. Ở hắn còn là tần vương thời điểm, liền cực kỳ bất hòa. Chỉ là tại triều biết cái này loại trọng yếu chẳng sợ thời điểm, bọn họ còn khá là thu lại. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay lại không biết chuyện gì. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức hai người, lại là ấp úng, nửa ngày không chịu nói ra nói tới. Lý Thế Dân tự giác có chút không đúng lắm. Lúc này chính là mở miệng nói, hai người các ngươi hôm nay nếu là không nói ra một cái nguyên do, nhiễu loạn đại điện trật tự, xem chấm làm sao chữa các ngươi tội. Quân vô hy nôn, lời này vừa ra, Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức sắc mặt đều là hơi đổi. Là người này, trước tiên chọn lên mầm họa. Trình Giảo Kim trước tiên mở miệng nói, Ý Chỉ Kính Đức trợn mắt lên, có chút không quá chịu phục, nếu như không phải là bởi vì ngươi tên mập mạp chết bầm này mọi cách trào phúng, ta sẽ tìm hắn. Ra mặt thuộc về ngươi dày nhất, rõ ràng là người ta Đường Linh công lao, ngươi nhưng chiếm thành của mình, câu nói cũng không nói. Không muốn là bởi vì làm người ta Đường Linh, ngươi có thể đủ đem cái này Tích Lôi Sơn ha không hưởng người nào đánh xuống. Bây giờ lại là tá ma giết lửa, căn bản không để ý tới biết hắn, còn thì nghiêm mặt ở đây lại đây trào phúng ta. Trình Giảo Kim liếc chéo một chút Ý Chỉ Kính Đức. Hắn cũng biết, bây giờ chuyện này không che giấu nổi, cũng là không thể có gì tất yếu gạt. Ngược lại là đem chuyện này làm lớn một điểm, nói không chắc còn đối với mình có lợi, có thể đem cái kia Đường Linh cho mời chào lại đây. Ngươi không nên ngậm máu phun người, ta chỉ là bởi vì muốn. Ý Chỉ Kính Đức há mồm chính là muốn phản ngược đây. Thế nhưng là nói đến một nửa, lại là câm miệng, suýt chút nữa liền bởi vì tên mập mạp chết bầm này, dẫn đến trong lòng hắn bí mật nhỏ đều sắp muốn nói ra tới. Đứng ở nơi đó, một trương đại hắc kiểm tức giận đến đỏ chót, lại là nói không ra lời. Chột dạ chứ. Trình Giảo Kim nhưng thừa thắng đả kích. Hai người lần thứ hai ầm ĩ lên, bên trong đại điện dường như chợ bán thức ăn đồng dạng ầm ĩ cho trầm yên tĩnh. Lý Thế Dân cũng có chút không nhìn nổi, thanh âm cũng lạnh xuống tới. Trình Giảo Kim cùng Ý Chỉ Kính Đức thấy thế, đàng hoàng mà yên tĩnh lại, không còn hề răng, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, sau đó hừ lạnh đất quay đầu đi. Lý Thế Dân nhìn hai người này, không biết nên xử trí như thế nào. Một cái là vừa kiến lập đại công công thần, trừng phạt không quá thích hợp. Một vị khác, tương tự cho hắn lập xuống công lao hắn mã. Mặc dù tại tấn công Tích Lôi Sơn thời điểm thất bại, nhưng chỉ có hắn một người đồng ý chủ động anh, bực này trung tâm. Làm sao có khả năng bởi vì như thế việc nhỏ, liền đối với hắn tạo thành trừng phạt. Nhưng Lý Thế Dân lại nhạy cảm mà từ hai người trong lời nói, người được một tia không quá tầm thường ý vị. Cái kia Đường Ninh là ai, lần này Tích Lôi Sơn, chẳng lẽ còn có bí ẩn gì hay sao? Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi. Nếu như không phải là Trình Giảo Kim nhắc nhở, hắn suýt chút nữa liền quên. Hắn đối với cái này lần ý chỉ tính đức là như thế nào không cần người nào, liền chém giết đầy đủ một vạn sơn tặc sự tình, rất là tò mò. Còn chưa hiểu biết chuyện đã xảy ra. Ngươi cho ta như nói thật đi ra. Ngay vậy, ý chỉ tính đức lúc này liền như là xương đánh cả tím. Nơi nào còn có trước nửa điểm rượu võ dương ai dáng vẻ, nguyên bản đem chính mình bảo bối cho ẩn giấu chắc chẽ, người nào cũng không biết. Giờ có khỏe không, còn không có có đắc ý giữa biết, sự tình hết mức bộc lộ ra. Nhưng ý chỉ tính đức cũng không dám phạm khi quân chi tội. Không thể làm gì khác hơn là đem Đường Linh sự tình, rõ ràng mới nói đi ra. Sau đó sẽ đem Đường Linh, là như thế nào dục kế, luôn mãi tiện bắn giết Tích Lôi Sơn thủ lĩnh, về sau bọn họ liền thế như trẻ tre, đem sơn tặc diệt trừ. Ý chỉ kính đức lần này mà xem như ném xong, liền ngay cả hắn bị Đường Linh cho một quyền đánh ngã sự tình cũng nói ra. Thẳng thắn không thèm đến xỉa, không có bất kỳ cái gì ẩn dấu. Văn võ bá quan nghe ý chỉ kính đức giảng giải, nhất là nghe tới Đường Linh ba mũi tên bình định Tích Lôi Sơn thời điểm, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thế gian nên có này thần nhân. Một mặt nghi ngờ nhìn về phía ý chỉ kính đức, chẳng lẽ là người này khoa trương không ngớt? Liền ngay cả Lý Thế Dân cũng là khá là hoài nghi. Thế gian nơi nào có lợi hại như vậy người, một mực còn lặng lặng vô danh. Trình Giảo Kim nhưng ánh mắt sáng lên. Hắn là biết rõ Đường Ninh thực lực đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Vì lẽ đó cũng suy đoán chứng thực lần này là Đường Ninh công lao. Nhưng hắn cũng không rõ ràng chuyện đã xảy ra. Từ bí chỉ kính đức trong miệng nói ra thời điểm, hắn mới hiểu được. Con mắt đặc biệt sáng. Cái này Đường Ninh thiên phú chỗ cường đại, còn vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá hắn cũng cảm nhận được nguy cơ, không chỉ chính mình hiểu ý biết đến Đường Ninh tiềm lực, còn lại võ quan, phòng trừng cũng là mắt nhìn chằm chằm. Lời ấy thật chứ? Quá hồi lâu, Lý Thế Dân mới là nhìn chăm chú ý chỉ kính đức, tựa hồ là muốn từ trên mặt nhìn ra, là có hay không giả. Vi thần không dám có bất kỳ khuyết đại, tất cả là thật, vi thần thuộc hạ binh lính, có thể vì là vi thần làm chứng. Ý chỉ kính đức chắp tay nói, trên mặt lại là xuất hiện cực kỳ thịt đau vẻ mặt, thậm chí khỏe mắt bắp thịt cũng đang không ngừng mà co giật. Để hắn đem Đường Đình cho giao cho đi ra. Quả thực chính là so với giết hắn còn khó chịu hơn. Làm sao đem Đường Đình cho lưu ở bên cạnh mình, cái này còn là một cái vấn đề. Ý chỉ kính đức vẻ mặt đưa đám, đặc biệt khó chịu. Lý Thế Dân nghe vậy, nhìn ý chỉ kính đức như vậy, cũng biết rõ, cũng không nói lời nào, cũng là mang ý nghĩa tên kia gọi là Đường Ninh tiểu tướng. Thực sự có như vậy thần dũng, thậm chí có thể so sánh với ngày ấy từ trên trời giáng xuống bạch bào tiểu tướng. Có tiểu tướng này, ngươi vì sao không sớm ngày theo chấm nói? Lý Thế Dân có chút tức giận, suýt chút nữa liền bỏ qua như thế một thành viên mãnh tướng. Đại Đường mãnh hổ. V Đại Đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 39, Lý Thế Dân hiếu kỳ canh thứ 5 cuốn vở ở, Lạc Tử Hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng, bệ hạ. Vi thần từng theo ngài đã nói, thế nhưng là ngài lúc đó cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Cũng là không có hỏi nhiều, vi thần cũng đúng là bất đắc dĩ. Ý chỉ kính đức một mặt ủy khuất nói. Hắn nguyên bản cũng bởi vì hôm nay đem Đường Ninh cho khai ra đến, làm hắn 10 phần thì đau. Các quan văn, khả năng cũng sẽ không cảm thấy cái gì. Thế nhưng đối với võ quan tới nói, đây là to lớn nhất bà bối. Tất cả mọi người như muốn cho bỏ vào trong túi. Bây giờ những người này, hay là duy trì thái độ hoài nghi, vì lẽ đó cũng không có như thế nào biểu hiện. Thế nhưng là bọn họ sau lưng, người nào lại sẽ biết sẽ không lén lút đi điều tra. Một ngày điều tra rõ là thật, liền biết không chút do dự mà bắt đầu đào tường. Nhất là Trình Giảo Kim tên mập mạp chết bầm này. Nếu như không phải là bởi vì hắn, cũng căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Lúc chế kính đức muốn đem Trình Giảo Kim giết đốt đèn trời suy nghĩ đều có, thật sự là quá tiện. Lý Thế Dân mở ra. Sau đó trầm tư một hồi, phát hiện lúc trước ý chỉ kính đức thật là đi tìm chính mình. Thế nhưng hắn tâm tâm niệm niệm cái kia bạch bảo tiểu tướng, đồng thời bị đột quyết sự tình cho phiền một con bao. Căn bản không có tâm tư đi quản ý chỉ kính đức nói tới tên kia tiểu tướng. Nhưng hôm nay nghe hắn nói chuyện, cái này gọi là Đường Ninh tiểu tướng, cũng là một vị tuyệt thế manh tướng, vô luận là về mặt thực lực hay là trí tuệ phía trên đều là hiếm có nhân tài, lại càng là có thể đủ đánh ngã quý chỉ kính đức ba mũi tên bình định Tích Lôi Sơn. Loại này huy hoàng chiến tích, đổi lại là người nào đều biết cực kỳ chúc mục đích, chớ nói chi là Đường Ninh chỉ là một vị 14 tuổi thiếu niên, là một khối tốt nhất ngọc thô, chỉ cần dùng tâm điều khác liền có thể thành đại tài. Hắn cũng không nghĩ tới quý chỉ kính đức thuận miệng nhấc lên ra hỏa lại mạnh như vậy. Thế nhưng có chút thất sách, Lý Thế Dân có chút lúng túng, tăng hắn một cái, không có tiếp tục ở đây để tài phía trên xoan suýt. Vậy Đường Ninh nếu lập xuống như vậy công lao, như vậy chấm cũng không thể nhất bên trọng nhất bên kinh. Chờ thêm mấy ngày, hắn tưởng thưởng đem theo ngươi cùng bàn phát. Lý Thế Dân vung tay lên. Hắn lượng cái này ý chỉ kính đức cũng không dám lừa gạt chính mình. Đường Ninh có được thực lực như vậy, vừa có bực này công tích, chịu được tưởng thưởng, đồng thời nội tâm, cũng là đối với Đường Ninh cái này viên tiểu tướng rất là tò mò. Rốt cuộc là người phương nào, có thể đủ như vậy thần dũng. Tuy nhiên không sánh được bạch bào tiểu tướng, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, cũng có thể trở thành bọn họ đại đường một thanh kiếm sắc, thuận buồm xuôi gió. Chỉ là đột quyết, giết đến bọn họ nghe tiếng đã sợ mất mật. Có thể Lý Thế Dân cũng phải bận tâm tự thân mặt mũi, trước đối với Đường Ninh có chút xem thường. Bây giờ đột nhiên đem hắn nhận vào đến trong cung, chẳng phải là đang đánh mình mặt. Suy nghĩ sau một lát, Lý Thế Dân hay là mạnh mẽ kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ, nhịn xuống bất quá vẫn là phải tìm cái thời cơ, ngâm nghĩa cẩn thận cái này Đường Ninh, đến tột cùng là có phải có ba đầu sáu tay. Có này Đường Ninh, nếu như có thể đủ lần thứ hai tìm được Bạch Bảo tiểu tướng, e sợ Lý Thế Dân liền biến mãn. Không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Đáng tiếc a. Lý Thế Dân thở dài, cái này Bạch Bảo tiểu tướng phảng phất im tiếng vây dấu vết giống như vậy, căn bản tìm không được, đa tạ bệ hạ. Vĩ chỉ kính đức nhưng mừng rỡ. Nếu Lý Thế Dân đáp ứng tưởng thưởng, khẳng định như vậy sẽ không biết đổi ý, đây cũng là hắn lưu lại Đường Ninh chiêu bài sát thủ. Hắn chuẩn bị đi trở về, lại cẩn thận đất khuyên can một làn sóng Đường Ninh, để tránh khỏi bị một ít lòng mang quỷ kế người cho khiêu đi. Úy chỉ kính đức liếc chéo một chút bên cạnh Trình Giảo Kim, trong lòng càng phẫn nộ hơn lên. Bất quá vừa nghĩ tới Đường Ninh, mặc dù mới 14 tuổi, nhưng nhìn, nhưng khá là cáo già. Lúc trước vừa bắt đầu, liền xuyến bọn họ một cái, Trình Giảo Kim cùng Úy chỉ kính đức hai người, cũng không phải đối thủ của hắn. Lấy hắn trí tuệ, muốn cho hắn truyền vào cái gì lý luận, có chút khó khăn. Không chừng chính mình còn dễ dàng bị Đường Ninh cho phương pháp đi vào. Nghĩ đến đây, Úy chỉ kính đức liền hơi lung túng một chút. Bất quá tổng thể tới nói chính mình mục đích đã đạt thành, đón lấy chỉ có thể đủ xem Đường Ninh đến tuột cùng lựa chọn như thế nào. Hắn cũng minh bạch, Đường Ninh là một người thông minh. Đồng thời lấy hắn năng lực, mình muốn lưu lại hắn thời gian quá dài, chung quy là chuyện không có khả năng. Là vàng cũng sẽ phát sáng. Hắn bây giờ nghiêm chỉnh từ Tiềm Long Tại Uyên, bắn ra muốn bay lên xu thế. Chỉ có thể đủ nói có thể lưu một ngày là một ngày. Đến ngày sau, Đường Ninh làm ra công tích vĩ đại thời điểm, kịch chế kính đức cũng tốt lấy ra nói quát. Người này là chính mình khai quật đi ra, đồng thời tay lấy tay dạy nền, Đường Ninh mới có hôm nay thành tựu như thế. Suy nghĩ tới đây, Úy chỉ kính đức không chỉ có lên tiếng cười. Văn võ bá quan nhóm cũng đang sôi nổi nghị luận, cũng đối với cái này Đường Ninh hết sức tò mò. Nhất là một đám võ quan. Tân Bình đứng ở đó, tuy nhiên không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng chú ý lực nhưng toàn bộ cũng đến cái này Đường Ninh trên thân. Đối với bọn hắn võ tướng tới nói, có thể đủ đụng tới một cái dáng dấp như vậy người, quả thực chính là trời cao chăm sóc. Úy chỉ kính đức loại này đại lão thô, làm sao có thể đủ đem người ta tiềm lực cho phát huy toàn bộ đi ra. Trình Giảo Kim một đôi đen nhánh con ngươi không ngừng mà chuyển động. Trong đầu đã sớm suy nghĩ đối sách. Nhìn bên cạnh Úy chỉ kính đức, trong lòng có chút khá là thật không tiện, xin lỗi đại hắc ủy, thế nhưng vì cái này đường thả, ta nhất định phải gài ngươi một cái. Úy chỉ kính đức cũng không biết rằng vì sao, chung quy cảm giác vài cô gió mát hướng về sau lưng mình kéo tới. Cả người đều có chút lạnh lẽo. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài sắc trời, lúc này chính là chói chang ngày mùa hè. Úy chỉ kính đức không khỏi xa vào đến sâu sắc ngưng mê hoặc bên trong. Bài chiều, thái giám sắc bén âm thanh vang lên. Lý Thế Dân đứng dậy rời đi, văn võ ba quan hành lễ, tất cả đều là hướng về bên ngoài đi đến. Úy chỉ kính đức cảnh tượng vội vã hướng về quân doanh chạy đi, tuyệt đối không thể đủ khiến người ta cướp đi tiên cơ. Trình Giảo Kim lại là liếc mắt nhìn Úy chỉ kính đức, sau đó nhanh chân rời đi, không biết đến tuột cùng đánh tính toán gì. Bất quá, Đường Ninh cái tên này, xem như ở văn võ bá quan bên trong, triệt để mà vang lên. Mọi người đều muốn gặp một lần, trong truyền thuyết ba mũi tên nhất định phải tích lôi sơn thiếu niên, lại là cỡ nào truyền kỳ. Nổi danh Trường An, ngay trong tầm tay. Đợt, canh thứ 5 đến, bởi vì trong nhà mất điện, vì lẽ đó chạy đến internet cọ phỉ gõ chữ đến trưởng, xin lỗi, một chương này vì là 8000 hoa tươi thêm trường, đánh giá phiếu còn kém 200 tấm là có thể thêm trường, khen thưởng nhân số còn kém 3 cái, đại gia nếu xem thoải mái nói đến điểm đi, bái tạ. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 40, kế hoạch quân doanh. Sân huấn luyện bên trong, 5000 người đang không ngừng tu luyện. Bọn họ cũng không có hưởng thụ được thắng lợi vinh quang, Đường Ninh cũng không có cho những người này bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Hoàn toàn chính là án chiếu lấy trước hình thức đến, thậm chí đang không ngừng mà gia tăng huấn luyện cường độ. Nhưng cái này 5000 người lại là một điểm ý kiến đều không có. Trải qua tích lôi sơn chiến dịch, bọn họ đối với Đường Ninh sùng bái đã sớm đạt đến tối cao cấp trình độ. Đường Ninh thực lực thuyết phục tất cả mọi người, bao quát cái này 5000 người. Vì lẽ đó bọn họ mỗi một người đều liều mạng huấn luyện, cũng muốn đạt đến Đường Ninh trình độ như vậy. Chính là đã không, cũng phải so với trong quân doanh những người khác càng mạnh mẽ hơn. Bọn họ đại diện cho Đường Ninh, cũng không thể đủ vì đó mất mặt. Đường Ninh nhìn giữa trường người, lần này chiến dịch hắn bên này chết gần như hơn 100 người. Cái này 5000 người kỳ thực chỉ còn dư lại hơn 4000. Xem ra hay là cần không ngừng bổ khuyết máu mới. Phía trên chiến trường hy sinh là không cách nào tránh khỏi. Coi như là Đường Ninh, cũng không thể bảo đảm mỗi lần chiến dịch cũng không có thương vong. Cái này là chuyện không có khả năng. Hắn chỉ có thể đủ lựa chọn đem thương vong cho tận lực giảm bớt. Đề bạt thực lực bọn hắn là duy nhất phương thức. Bộ đội đặc chủng huấn luyện hình thức, không chỉ là đoán luyện bọn họ thể chất, còn có đoàn đội hợp tác năng lực, cùng với đủ loại năng lực tác chiến. Bọn họ không chỉ có cầm binh tác chiến năng lực cường đại, xuất chinh thời điểm càng có thể đủ thể hiện ra chính mình độc đáo thực lực tới. Hiện nay còn xem cũng không được gì, thế nhưng chờ sau một khoảng thời gian, phòng trưng biết khiến cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Đường Ninh có lòng tin này. Hắn còn chưa tiến vào gian phòng của mình bên trong, Úy chỉ kính đức liền phong phong hỏa hỏa giết tới. Khi đến đợi, còn đặc biệt cảnh giác hướng về chu vi nhìn. Phát hiện cũng không có người thời điểm, đây mới là kiểm tượng mang tràn ngập đủ cười. Thẳng tắp lồng ngực đi tới Đường Ninh bên người. "Đường Ninh." Úy chỉ kính đức cái kia lớn tiếng nói cửa, hầu như cách mấy chục mét đều có thể đủ nghe được rõ rõ ràng ràng. Bất chỉ tướng quân. Đường Linh có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Úy chỉ kính đức chính là cái này dáng vẻ, hắn cũng thói quen. Dù sao cũng là trên mình đi, hay là chừa chút mặt mũi cho hắn. Lần này, Tiết Kiến bệ hạ, thánh thượng đối với ngươi Tích Lôi Sơn chiến dịch khá là cảm thấy hứng thú, muốn đối với tiến hành đại đại tưởng thưởng. Phòng trưng mấy ngày nữa, liền sau đó tới. Nói vậy ngươi nên có thể thăng liền vài cấp. Úy chỉ kính đức vội vàng hướng Đường Linh nói. Đường Linh gật gù, trên mặt nhưng chưa xuất hiện ít nhiều hưng phấn biểu hiện. Đối với hắn mà nói, hắn quan tâm là hệ thống nhiệm vụ. Cho tới cái này phong quan viên loại hình, chẳng qua là một cái đầu hàng thôi. Hắn cũng không chút nào để ý, nhưng cái này Úy chỉ kính đức nếu cho mình tranh thủ, hắn ha có không muốn đạo lý. Đa tạ bất chỉ tướng quân, nhọc lòng. Đường Linh thản nhiên nói. Đây coi là cái gì, ngươi là chúng ta Úy chỉ kính đức nếu nói ra, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Úy chỉ kính đức hạ nở nụ cười, vỗ vỗ Đường Linh bay. Trong lòng khá là vui sướng. Giải quyết đi vẫn dắt ở trong lòng sự tình, cũng không có ở Đường Linh trước mặt thất tín. Để cả người hắn, tâm tình cũng rất tốt. Chỉ cần ngươi lưu ở chỗ này của ta, bảo đảm ngươi một bước lên mây, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Úy chỉ kính đức cũng không quên ở Đường Linh trước mặt khoe khoang một chút chính mình tác dụng, làm cho Đường Linh có chút khóc cười không được, không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể đủ liên tục đồng ý đúng. Úy chỉ kính đức hướng về Chu Vi nhìn, sau đó làm bộ lơ đãng rằng dấp, hạ giọng nói, trong lúc này không có những người khác tìm người chứ, hắn có thể xác định chính mình hẳn là nhanh nhất, lùi lại chiều hướng thẳng đến bên này chạy như điên tới, nhưng người nào cũng vô pháp bảo đảm có hay không có người nhanh chân đến trước sớm tiếp xúc Đường Linh. Không có. Đường Linh lắc đầu, ngược lại là có chút nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Úy chỉ kính đức, không biết hắn đây là ý gì. Không có theo được. Úy chỉ kính đức triệt để yên lòng, mấy ngày nay ngươi chỉ cần ở trong quân doanh, an tâm mà chờ đợi thánh chỉ đến, sau đó ban tặng ngươi tưởng thưởng là được rồi. Đường Linh ứng một tiếng, Úy chỉ kính đức lúc này chọn rời đi. Nhìn Úy chỉ kính đức rời đi bóng lưng, Đường Linh cũng không nghĩ quá nhiều. Đối với hắn mà nói, Tích Lôi Sơn chiến dịch bất quá là thuận lợi mà làm thôi, chỉ là hắn cũng không rõ ràng là mình tại toàn bộ Trường An, danh khí cũng bắt đầu truyền lưu lên. Không ít người cũng biết, Đại Đường ra một tên truyền kỳ tiểu tướng, giống như thiên thần hạ phàm, ba mũi tên bình định Tích Lôi Sơn, thậm chí càng truyền càng ngày càng quỷ quái. Mắt thấy sắc trời từ từ ảm đạm đi, Đường Linh đem còn lại dư binh lính cho hết mức triệu tập lại, sau đó kết thúc hôm nay huấn luyện, bắt đầu bữa tối. Phía trước 100 danh nhân, vây bang đắc ý hướng phía trước đi đến, thưởng thụ lấy bọn họ hôm nay phong phú bữa tối. Còn lại dư hơn 4000 người, tất cả đều hâm mộ nhìn bọn họ. Thế nhưng trong ánh mắt bắn ra qua mang, ở đen nhánh ban đêm đặc biệt sáng, bọn họ tràn đầy đấu trí. Sớm muộn có một ngày, mình cũng là thuộc về cái này trong 100 người. Đường Linh trở lại gian phòng của mình bên trong. Hệ thống từ lần trước ban bố nhiệm vụ cũng đã lâu chưa từng xuất hiện. Đây là trước đây xưa nay chưa từng xảy ra quá sự tình. Ngược lại để Đường Linh có chút không quá thích ứng, nhưng hắn cũng không có để ý, chính mình bây giờ lữ bố chi hồn còn không có triệt để mà dung hợp, đem hắn lực lượng cho chuyển hóa thành chính mình. Hắn cũng không chờ đợi mình có thể đủ ăn một miếng thành một người đại mập mạp, hay là sớm đem cái này lữ bố chi hồn cho triệt để tiêu hóa, lại đi suy nghĩ những chuyện khác đi. Đường Linh trong lòng quyết định chủ ý sau đó chính là đi ra khỏi phòng, đứng ở hắn trong sân, bắt đầu hôm nay huấn luyện. Hệ thống không tiếp tục giám sát hắn, nhưng đây cũng là Đường Linh mỗi ngày chuẩn bị hạng mục, tuyệt đối không có bất kỳ trì hoãn. Phương Thiên Họa kích ngân quang lấp lóe, Đường Linh một ghế bạch tí liễu, trong bóng đêm, dạng người rực rỡ, khí huyết bốc lên, dường như nộ long giết đảo, lại như hổ khiếu sơn lâm. Người nào? Trong chớp nhoáng, Đường Linh dừng lại trong tay động tác. Phương Thiên Họa kích xoay ngang, ánh mắt sắc bén và phần, xuyên thủng tất cả hắc ám, hướng về bên cạnh vách tường nhìn lại. Khí thế kinh người. DS đến, yêu cầu lời bình giá phiếu hoa tươi, nếu có người cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, đến điểm khen thưởng đi, bất quá cái này hay là lượng sức mà đi. Miễn phí hoa tươi cùng đánh giá phiếu mỗi ngày trôi qua sẽ có, không ném liền lãng phí, bái tạ các vị. Đại đường mãnh hổ. V Đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 41, phiền muộn trình giáo kim đạo kia ẩn tàng trong bóng đêm thân ảnh run lên. Đổi lại là người nào, đối mặt với Đường Linh bây giờ như vậy hùng hồn khí thế, đều biết run. Đường Linh đang tu luyện thời điểm, thế nhưng là toàn lực triển khai, không có bất kỳ cái gì giấu giốt, một đôi nhãn thần cũng đủ để làm kinh sợ quỷ thần. Đường Linh nhất cước đạp tại đây mặt đất, thân hình dường như đạn pháo nổ ra, nhanh như chớp, nhắm thẳng vào tên kia thân ảnh. Cái thân ảnh kia, căn bản né tránh không kịp. Đường Linh đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, rời sông lấp biển giống như, loang thoáng thậm chí có thể nghe được manh thú rít gào. Trong quân doanh, đột nhiên xuất hiện một cái dáng dấp như vậy ra hỏa, rất có thể chính là cái gì thám tử loại hình, tất nhiên là lòng mang quỷ kế hạng người. Vì lẽ đó Đường Linh cũng không có chút gì do dự, chuẩn bị đem người này cho bắt lại. Ầm. Nắm đấm giống như thiên cân búa lớn, tàn nhẫn mà hạ xuống. Bóng người kia cũng là hoảng loạn phía dưới, giơ hai tay lên chống đối. Thế nhưng Đường Linh lực lượng hoàn toàn chính là một con hình người bạo long, hắn nơi nào có thể đủ ngăn cản được. Chỉ cảm giác mình hai tay tê dại, cốt cách đều tại mơ hồ làm đau, như làn đện ở tấm thép bên trên giống như. Mạnh mẽ lực đạo đổ xuống mà ra, thân thể không bị khống chế hướng về mặt sau lui về. Thế nhưng Đường Linh sát chiêu lại theo nhau mà tới. Đùi phải dương lên, trường tiên sắc bén, lập tức đá vào bóng người kia trên bụng. Đạo thân ảnh này lập tức gào lên đau đớn một tiếng, ngã trên mặt đất. Suýt chút nữa bất tỉnh đi. Đường Linh cười lạnh một tiếng, đạp bước đi qua, muốn đem người này cho nắm chặt lên thời điểm. Lại là định thần nhìn lại. Hình thể có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Mập lùn, như là một cái thùng nước giống như. Xuyên qua, hình thể. Đường Ninh hơi nhướng mày, sau đó đem cho lật qua. Hiện ra một trương khuôn mặt quen thuộc. Trình Tướng Quân. Đường Ninh hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình đánh cư nhiên là Trình Giảo Kim. Vậy thì có chút lúng túng. Nhưng Trình Giảo Kim làm sao biết nửa đêm canh ba xuất hiện ở phía bên mình, xem ra còn có chút lén lén lút lút. Trình Giảo Kim rất phiền muộn. Hắn phiền muộn được muốn chết. Đường Ninh thiên phú, hắn rõ ràng là nhìn ở trong mắt. Dáng dấp như vậy một khối bà bối, làm sao có thể đủ để ý chỉ kính đức người này độc chiếm, trước sau ở trước mặt hắn dương dương đắc ý hắn căn bản nhất không. Thế nhưng ý chỉ kính đức người này khá là điểm túi, bảo hộ được Đường Ninh rất tốt. Muốn đào tường, cũng không có dễ dàng như vậy sự tình. Hơn nữa nơi này là hắn quân doanh, một lòng có gió thổi cỏ lay, liền truyền vào đến ý chỉ kính đức trong lốt hai. Thế nhưng là không đến thử nghiệm một phen, Trình Giảo Kim trước sau không cam lòng. Vì lẽ đó hắn lựa chọn len lén lẻn vào đến trong quân doanh, những binh sĩ này đối mặt với Trình Giảo Kim, vẫn còn có chút không quá đủ xem. Trình Giảo Kim tuy nhiên mập, thế nhưng thân hình mạnh mẽ. Rất nhanh sẽ đi tới Đường Ninh gian phòng ra, dễ dàng vượt qua môn tường, sau đó rơi trong sân. Vừa định muốn đi vang lên Đường Ninh phòng cửa, nhưng nhìn thấy Đường Ninh chính trong sân luyện công, thì triển ra kỹ nghệ, quả thực chính là làm người thường vui vẻ mục đích. Trình Giảo Kim cũng không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỗi một lần nhìn thấy Đường Ninh, hắn trước sau đều biết làm cho người ta kinh hỉ. Nguyên lai đây mới là Đường Ninh thực lực, ý chỉ kính đức thua không có chút nào gan uổng. Chính mình phòng trừng theo Đường Ninh chiến đấu, cũng chỉ cần một chiêu, liền muốn tan tác. Nhưng rất nhanh, hắn cái ý niệm này đã bị chứng thực. Hắn bị Đường Ninh phát hiện ra, còn bị cho rằng là tặc tử, trực tiếp đánh giết tới. Trình Giảo Kim một chiêu đều không có chống đối đi ra ngoài. Cái này hay là bởi vì Đường Ninh cũng không có hạ sát thủ nguyên nhân. Nếu toàn lực tấn công, phòng trường mình đã trở thành một bộ thi thể. Trình Giảo Kim nằm trên mặt đất, hắn lần thứ nhất bắt đầu cảm nhận được lúc trước ý chỉ kính đức là loại cái gì cảm thụ. Đường đường một tên đại tướng quân, lại bị một cái 14 tuổi thiếu niên đánh ngục. Đây tuyệt đối là một loại sỉ nhục, đính tại sỉ nhục cột bên trên, vô pháp cỏ rửa. Tay hắn cánh tay tê dại, không lấy sức nổi đến, tuy nhiên không có gãy xương, nhưng là dễ chịu không đi nơi nào, trong thời gian ngắn là vô pháp khôi phục như cũ. Mới vừa rồi bị Đường Ninh đá trúng nhất cước, lại càng là cảm giác cả người đều muốn tan vỡ, đau nhức cực kỳ. Quá tốt một hồi, hắn mới tỉnh hồn lại. Mặt tối sầm lại đứng lên, bất quá xương mặt xương mũi hắn, xem ra có chút buồn cười. Trình tướng quân, ngươi làm sao biết xuất hiện ở đây? Đường Ninh không rõ. Không đề cập tới con tốt, nhấc lên Trình Giảo Kim trên mặt cũng có chút không nhịn được, không nhịn được mặt già đỏ ửng, hắn luôn không khả năng nói mình là lén lút tiến vào đến đây đi. Tận lượng muốn để cho mình biểu hiện bình thường một chút, thế nhưng mặt kia trên thường, căn bản vô pháp che giấu. Ta là tới tìm ngươi. Trình Giảo Kim tằng hắng một cái, sau đó nói ra hôm nay tới đây mục đích. Ta. Đường Ninh chỉ chính mình. Chính là, ngươi tốt như vậy thiên phú. Nếu không theo ta lão Trình như thế nào, ta bảo đảm ngươi ăn ngon mặc đẹp, như là cái kia đại hắc quỷ, có thể đủ dạy ngươi bật gì. Một chút tác dụng đều không có, ngược lại là mượn nhờ ngươi công lao, thu được bệ hạ ca ngợi. Trình Giảo Kim có chút chột dạ. Rất rõ ràng, hắn cũng dạy không Đường Ninh cái gì. Vô luận là về mặt thực lực hay là mưu trí bên trên, Đường Ninh cũng cực kỳ xuất sắc. Nhưng ta lão Trình, nhưng sẽ làm ngươi đi yết kiến bệ hạ, để bệ hạ tự mình cho ngươi giả phong. Ngươi dáng dấp này thiên phú, không nên bị mai một ở đây. Sớm muộn có một ngày, ngươi cũng là làm người kính nể đại tướng quân. Trình Giảo Kim không hoài nghi chút nào, Đường Ninh hiện nay khiếm khuyết chỉ là một cái thời cơ thôi. Chỉ cần chính mình làm hắn người dẫn đường, Đường Ninh liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, tuyệt đối phải trở thành toàn bộ đại đường chói mắt nhất tiểu tướng. Không có bên trong, Đường Ninh lại là trầm mặc, hắn không nghĩ tới Trình Giảo Kim nửa đêm lén lén lút lút lại đây, chỉ là làm tướng chính mình cho đào được chỗ của hắn. Nhìn Trình Giảo Kim cái này sưng mặt sưng mũi dáng vẻ, hắn muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống. Bất quá vô luận là ở người nào dưới trướng, hắn đều không để ý, bởi vì Đường Ninh có đủ tự tin, không mất thời gian bao lâu, chính mình thực sự trở thành một mình chống đỡ một phương người. Vì lẽ đó ở đâu cá nhân phía dưới cũng không đáng kể. Đa tạ Trình tướng quân ưu ái, bất quá bất chỉ tướng quân đối với ta còn xem như không tệ. Đường Ninh trực tiếp từ chối. Trình Giảo Kim vừa nghe liền gấp, chính mình nhọc nhằn khổ sở chạy tới, còn bị đánh một trận, nếu tay không trở lại, hắn cực kỳ không cam lòng. Ta nhận ngươi làm con nuôi ta, sau đó ngươi chính là ta lão Trình con ruột. Làm sao? Trình Giảo Kim mở miệng lần nữa, lại là để Đường Ninh cho sửng sốt, hắn còn không nghĩ tới, Trình Giảo Kim rõ ràng còn có người khác khi hắn nhi tử thói quen. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 42, đâm vào trên lưới thương cuối cùng, Đường Ninh hay là từ chối. Trình Giảo Kim có thói quen này, có thể cũng không có nghĩa là hắn đồng ý đi làm người khác nhi tử, coi như là con nuôi cũng không được. Coi như là Trình Giảo Kim khuyên như thế nào nói, Đường Ninh cũng ý chí kiên định, cũng không có đáp ứng. Sau đó Trình Giảo Kim cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ lựa chọn từ bỏ. Sau khi thở dài, khập khiễng rời đi trong quân doanh. Đường Ninh nhìn cái này Trình Giảo Kim, lắc đầu một cái không biết nên nói cái gì. Thời gian cũng không tính sớm. Bị Trình Giảo Kim như thế quấy rối, hắn cũng là không có tiếp tục tu luyện tính chất, trực tiếp lựa chọn trở lại ngủ. Một mặt khác Trình Giảo Kim càng nghĩ càng giận. Vốn là muốn đi mời chào cái này Đường Ninh, nhưng chưa từng nghĩ đến bị cho rằng thám tử cho đánh một trận không nói. Hắn còn chúc Lam múc nước một hồi khoảng không. Tay không mà bể. Đường Ninh cũng từ chối đi cầu mong gì khác. Hắn ở Đường Ninh trước mặt uy tín hoàn toàn không có, tin tức này nếu truyền đi, hắn cũng không so với bí chỉ kính đức tốt hơn chỗ nào. Phòng trưng cũng bị tất cả mọi người cho chế nhạo. Trong lòng một hơi này, căn bản không nuốt trôi. Một mực hắn lần này là lén lút chạy ra ngoài, bị Đường Ninh đánh cũng là đúng là đáng đời, căn bản không thể đủ tìm ai phiền phức. hơn nữa đâm sau khi đi ra, chẳng phải là đánh chính mình mặt, cũng là mang ý nghĩa, hắn bữa này đánh là hưởng công chịu đựng. Còn đau mất Đường Ninh như thế một thành viên đại tướng, đối với hắn mà nói, khá là đau lòng. Cũng không biết rằng cái này Úy Chỉ Kính Đức đến tuột cùng cho Đường Ninh rót cái gì thuốc mê, để hắn như vậy kiên định, căn bản không để ý tới mình yêu cầu. Muốn biết rõ trở thành hắn con nuôi, tương đương với nói là một bước lên mây, một bước lên trời. Hắn Trình Giảo Kim con nuôi, tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan viên. Hắn thân là Đường Đường đại tướng quân, như vậy Đường Ninh địa vị nước lên thì trồi lên, trước Trình Giảo Kim còn tự tin 100%, căn bản không người nào có thể đủ từ chối cái này hấp dẫn. Thế nhưng Đường Ninh từ chối. Vừa nghĩ tới tôi hôm nay, Đường Ninh cái kia bày ra thần vũ, hoàn toàn chính là rồng trong loài người. Toàn thân, căn bản chọn không đến bất luận cái gì tật xấu, là có thể đủ khiến sở hữu võ tướng cũng điên cuồng một cái tồn tại. Chỉ cần có thể đủ đem cho ôm đồn vào dưới trướng, như vậy ngày sau là hơn vô số có thể nói khoác tư bản. Bọn họ bây giờ đã đứng ở đỉnh đầu, nên nắm giữ đều có, duy nhất muốn liền đem chính mình danh tiếng càng thêm để bạt một điểm, mắt sáng như lúc, chọn lựa ra một cái siêu cấp thiên tài, tiếp nhận bọn họ vị trí. Làm sao? Trình Giảo Kim suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt, càng nghĩ càng khó chịu. Trình Giảo Kim toàn bộ hành trình là mặt tối sầm lại về nhà. Chờ trở lại trình phủ thời điểm, lúc này đã nửa đêm. Trình phủ người bên trong, trên căn bản cũng đã nghỉ ngơi. Trình Giảo Kim thở một hơi, nếu không thì chính mình bèn bèn chỉ là đi ra ngoài một chuyến, liền sưng mặt sưng mũi, thật không quá tốt giải thích cái gì. Bản thân hắn liền cực kỳ thích sĩ diện, cũng không muốn ném khỏi đầy cá nhân. Quả kẹt. Đột nhiên, đại môn lần thứ hai mở ra. Một bóng người huýt sáo, rất hiển nhiên tâm tình rất tốt, cứ như vậy đi tới. Trình Giảo Kim theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trình Giảo Kim ánh mắt có chút không quen. Trình Sử Mực suýt chút nữa chính là muốn sợ đến quỳ xuống. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái giờ này cha mình lại còn chưa ngủ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với cái này Trình Giảo Kim cũng khá là sợ hãi. Nguyên nhân chỉ có cái kia, Trình Giảo Kim bản thân chính là người thô kệch một cái, hướng về phong thư gậy gộc dưới đáy ra con có hiếu. Cho nên đối với hai người bọn họ nhi tử, hơi một tí chính là trực tiếp động thủ. Đánh gây cây gậy cũng không biết bao nhiêu. Còn cả ngày buộc bọn họ luyện võ, quả thực chính là ác mộng. Một mực thân là tiểu nhi tử, so sánh được sủng ái. Vì lẽ đó trên thân cũng đầy giấy hoàn khố khí tức, hắn rất không thích luyện võ, đối với trở thành võ tướng cũng là một điểm suy nghĩ đều không có. Bây giờ hắn chỉ là nghĩ mỗi ngày ăn chơi chạy chén. Hơn nữa hắn đối với Trình Giảo Kim cũng là khá là quen thuộc, dù sao cũng là cha mình. Mỗi ngày lúc nào đợi nghỉ ngơi, cũng tìm tòi được rõ rõ ràng ràng. Hôm nay hắn cùng đám kia hồ bằng cầu hữu ở thanh lâu uống rượu đến đêm khuya, tính toán thời gian, cái giờ này Trình Giảo Kim cũng đã ngủ. Thế nhưng là đứng ở trước mặt mình, không phải là Trình Giảo Kim còn có thể là ai? Cha, phụ thân. Trình Sử Mực trên mặt bỏ ra một tia so với khóc còn khó coi hơn nụ cười, muộn như vậy ngài làm sao vẫn chưa đi nghỉ? Trình Giảo Kim nhìn hắn như vậy, trên thân còn dính nhuộm son khí tức, làm sao có thể đủ không hiểu tên tiểu tử thúi này đến tuột cùng đi nơi nào? Hắn không nói gì, chỉ là một đôi mắt đều sắp muốn giết người. Phụ thân, ngài đây là làm sao, bị thương sao? Trình Sử Mực ở Trình Giảo Kim dưới ánh mắt, nhưng là chỉ có thể đủ nhắm mắt tiếp tục dò hỏi. Trình Giảo Kim lại là biến sắc. Người này, hết chuyện để nói. Vốn là hắn liền tâm tình cực kỳ không được, bây giờ còn đâm chính mình chỗ đau. Ngẫm lại Đường Ninh ưu tú, nhìn lại mình một chút cái này vô dụng nhi tử, hắn liền khí không đánh vừa xuất ra, hoàn toàn chính là đâm vào trên lưới thương. Như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trình Giảo Kim mặt tối sầm lại, đứng ở nơi đó, không biết từ nơi nào móc ra một căn lớn nhỏ cỡ nắm tay vậy gỗ, đứng ở Trình Sử Mực trước mặt. Hôm nay luyện võ, ngươi hoàn thành không có? Xong. Hoàn thành. Trình Sử Mực nhìn cây vậy kia, chính là run lên trong lòng, có chút lắp bắp nói, nếu dáng dấp như vậy ta liền cẩn thận kiểm nghiệm ngươi một chút khoảng thời gian này võ học có tiến bộ hay không. Trình Giảo Kim mặt không chút thay đổi nói, vừa vặn cũng rất liền không nhìn thấy ngươi. Chính hắn một tiểu nhi tử, đi sớm về trễ, nơi nào có thể đủ nhìn thấy hắn bóng dáng, hoàn toàn chính là chơi điên. Trình Sử Mực lập tức chính là thân thể không bị khống chế run rẩy lên, hầu như đều sắp muốn khóc, đáng thương cực kỳ. Hắn ngày ngày say đắm ở tiểu sắc, nơi nào còn quản cái gì luyện võ. Nếu để cho Trình Giảo Kim phát hiện, chẳng phải là muốn lột chính mình ra. Mẫu thân. Trình Sử Mực lúc này cực kỳ nhớ nhung mẹ mình, muốn biện minh. Thế nhưng là bị Trình Giảo Kim cho nắm chặt trở về, như là nắm chặt con thỏ giống như vậy, mang theo hắn đi tới luyện võ trường. Cũng không lâu lắm, luyện võ trường bên trong liền truyền ra làm người cực kỳ bi thảm tiếng kêu, còn kèm theo một chút tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ bằng những làm người nghe được, liền tê cả da đầu. Thế nhưng là Trình Giảo Kim nhưng một chút cũng không có nương tay, cái này tiếng kêu thảm thiết đầy đủ kéo dài khi đến nửa đêm mới là từ từ dừng lại. Toàn bộ chính phủ lần thứ hai khôi phục lại yên tĩnh bên trong. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 43, diễn tập. 3 ngày thời gian, ta đã có thể đủ cảm giác được, lựa bố chi hồn lực lượng, ta gần như muốn dung hợp xong xuôi. Đường Ninh ngồi tại trong phòng, tự lẩm bẩm, nhắm mắt lại cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt khí lực, bất cứ lúc nào cũng có thể chút xuống đi ra. Nắm đấm hơi nắm chặt, cỗ này hủy thiên diệt địa lực lượng, triệt để lan truyền. Dâng trào nổ hống, tựa hồ ở nhắc nhở nhân vật chính, đưa chúng nó cho phong xuất ra. Thế nhưng Đường Ninh nhưng cũng không chuẩn bị ở trong gian phòng đó triệt khai, trừ phi là muốn đem chính mình phòng trọ cho dỡ xuống. Lấy trước mắt hắn thực lực, Đường Ninh cũng không rõ ràng đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Hạ Vũ thực lực và Lữ Bố thực lực, hai vị trong lịch sử mạnh mẽ nhất người, chỉ sợ là Lý Nguyên Bá tái thế, cũng không phải là mình đối thủ chứ. Đường Ninh hơi hơi tiếc nuối, nếu Lý Nguyên Bá còn sống, e sợ với hắn đối chiến, có thể làm cho chính mình hơi hơi thoải mái tràn trề một điểm. Nhưng Đường Linh nhưng tinh thần phấn chấn, hắn biết rõ, chính mình khoảng cách vũ thần con đường, lần thứ hai tiến lên không ít. Chỉ cần hắn tiếp tục đất tiếp tục kéo dài, sớm muộn có một ngày có thể đủ đạt đến cái kia hư vô mở mịt mục tiêu. Ba ngày nay bên trong, Lý Thế Dân tưởng thưởng cũng không có hạ xuống. Đường Linh cũng có thể đủ lý giải, dù sao lần này công lao rất lớn, không chỉ có muốn đối hắn tiến hành phong thưởng còn muốn đối với Úy Chỉ Kính Đức phong thưởng, Úy Chỉ Kính Đức địa vị đã xem như cực cao. Vì lẽ đó phong thưởng muốn cực kỳ cẩn thận. Rất dễ dàng liền để hắn địa vị trở nên cực cao, không người có thể đụng trình độ. Làm quân vương là tuyệt đối không thể để tình huống như thế xuất hiện. Bọn họ muốn làm chính là cân nhắc mỗi cái thần tử trong lúc đó thế lực. Nếu như xuất hiện một cái rào cục giả, như vậy hắn cân nhắc thực sự không có một chút tác dụng nào. Vì lẽ đó bọn họ hay là cần thương thảo. Phòng trường không thể nhanh như vậy, tối thiểu trong thời gian ngắn, phong thưởng không thể hạ xuống. Đường Ninh cũng không để ý, đối với hắn mà nói, những này đều chẳng qua là hư. Ra chiến trường mới là chính mình kỳ vọng nhất. Chỉ là đáng tiếc, hiện nay xem ra cũng không có cái gì chiến sự cần xuất trình. Liền ngay cả Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt những cái dư đảng, cũng giống như Mai Danh nhận tích giống như vậy, căn bản không có bọn họ tin tức. Phổ thông chiến sự, nơi nào còn cần Đường Ninh ra tay? Những người còn lại một cách tự nhiên mà liền giải quyết đi. Đường Ninh hơi hơi thở dài, chỉ có trên chiến trường, hắn có thể đủ đem thực lực mình cho phát huy toàn bộ đi ra. Không đội vã. Đường Ninh ánh mắt thanh minh, hiện nay việc cấp bách là đem cái này 5000 người cho huấn luyện thành một đội tinh nhuệ, thuận buồm xuôi gió. Ngày sau phía trên chiến trường cũng cần lấy bọn hắn. Đường Ninh có một người ngăn cản Tiên Phu Chi Dũng, nhưng để hắn đi hơi một tí đối kháng mười mấy vạn đại quân, đó là không quá hiện thực. Hai tay còn khó địch nổi bốn chân. Cái này thuộc hạ nhân đặc biệt trọng yếu. Đường Ninh còn đặc biệt coi trọng một điểm, chính là bọn họ đối với mình cực kỳ trung tâm. Chính mình vẹn vẹn chỉ là dùng một điểm cổ tay cùng thực lực, liền đem bọn hắn cho triệt để thu phục. Cũng là mang ý nghĩa, nhóm người này rất có thể chỉ nghe chính mình, thậm chí Úy Chỉ Kính Đức đến, bọn họ cũng không làm sao lý biết. Chỉ có Đường Ninh ra lệnh một tiếng, bọn họ mới sẽ chọn xuất trình. Đường Ninh rất hài lòng tình huống trước mắt, cái này 5000 người trải qua không ngày không đêm huấn luyện, hiện nay đã bắt đầu hiện ra tinh nhuệ hình thức ban đầu. Có thể chỉ cần huấn luyện, nhưng vô pháp đem thực lực bọn hắn cho tăng lên tới cực hạn. Vì lẽ đó còn cần chính là diễn luyện. Vô luận là đường chiều hay là hiện đại, đều có diễn luyện. Bọn họ biết rõ diễn luyện đối với các binh sĩ tầm quan trọng, làm hết sức đất chiến trường mô phỏng phía trên tình huống, mới có thể đem bọn hắn tiềm lực bức cho đi ra. Đường Ninh liếc mắt nhìn bên ngoài sắc trời. Lúc này cũng chính là đúng 9 giờ sáng. Khí trời sáng sủa, khá là thích hợp. Triệu Thụ, Lý Thiết Trụ. Đường Ninh không có chút gì do dự, việc này không nên chậm trễ. Trực tiếp lựa chọn đem cả hai cái tùy thân thị vệ cho kêu đến. Hai người bọn họ, đối với cái này Đường Ninh cũng là khăng khăng một mực, đối với là đặc biệt nghe lời. Ngược lại để Đường Ninh thuận tiện không ít. Triệu tập toàn quân. Đường Ninh nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Vâng. Hai người cũng không có dò hỏi nguyên nhân, bọn họ làm hộ vệ, chỉ cần đi chấp hành mệnh lệnh là có thể, cũng không cần đi nghi vấn cấp trên mệnh lệnh. Trên một điểm này mặt, bọn họ làm vô cùng tốt. Đoán chừng là ở Úy Chỉ Kính Đức thủ hạ thời điểm, cho đoán luyện đi ra. Hơn 9 giờ thái dương, đã có chút nóng rực. Thế nhưng 5000 người vừa nghe đến mệnh lệnh, ngay lập tức sẽ là tập hợp ở cùng một nơi. Nhìn chăm chăm liệt nhật, mồ hôi rơi như mưa, nhưng một điểm ý kiến cũng không dám có. Mỗi cái thân thể thẳng tắp, giống như tiêu thương cắm trên mặt đất. Hoành canh quân đều nhịp, đã bắt đầu có hiện đại quân đội dáng vẻ. Kỷ luật, tương tự nếu như bọn họ trưởng thành đồ trọng yếu. Đường Ninh mặc kệ còn lại quân doanh làm sao, nhưng là mình bên này binh lính, đều cần làm được nghiêm với kiểm chế bản thân, thậm chí bao gồm bọn họ ở trong quân doanh vệ sinh. Còn lại trong quân doanh, khắp nơi đều là thối thoát, tràn đầy mùi mồ hôi. Nhưng Đường Ninh thuộc hạ, nhưng đặc biệt sạch sẽ, cũng trở thành một kỳ quan. Đường Ninh đi tới 5000 người trước mặt, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng biểu hiện. "Xin chào đại nhân." 5000 người trăm miệng một lời, rất có hiểu ngầm. Thanh âm vang dội, vang vọng toàn bộ quân doanh, còn lại quân doanh người cũng đều thói quen như vậy. Ngược lại là còn lại lĩnh quân vệ khá là ước ao Đường Ninh, không biết hắn là dựa vào năng lực gì, đem chính mình thuộc hạ cho rèn luyện thành dáng dấp như vậy. Nếu như có thể, bọn họ muốn học tập một hồi. Toàn quân nghe lệnh. Đường Ninh không có quá nhiều phí lời, trực tiếp phát ra mệnh lệnh, mục tiêu, Trường An thành, Vân Đính Sơn. Vân Đính Sơn là Trường An thành ở ngoài rất lớn sơn mạch, quán triệt kéo dài hơn trăm dặm. Bên trong rừng rậm rậm rạp, người khói nhìn thấy, là một diễn luyện nơi đến tốt đẹp. Vâng. Những binh sĩ này lập tức bắt đầu đi lên đi nghiêm, theo sát lấy chính là một đường chạy bước nhỏ đi, hướng về quân doanh ở ngoài chạy đi. Dương khởi trận trận bụi mù. Liệt Nhật quang mang, đem bọn hắn khuôn mặt kiên nghị cho rọi sáng ra tới. Đại nhân, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ đi theo Đường Ninh bên người, khá có chút ngạc nhiên nói. Diễn tập. Đường Ninh lạnh nhạt nói một câu. Đợt, chương thứ tư đến, yêu cầu điểm hoa tươi đánh giá phiếu khen thưởng đi, số liệu thật sự là quá mức vô cùng thê thảm, đại gia có ý kiến đến gì, cũng có thể ở khu bình luận nói ra, ta mỗi đầu đều biết xem, tiểu đệ bái tạ các vị. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 44, thâm nhập sơn mạch đại quân 43. Mên ngông quần quận đất lao ra Trường An thành. Bọn họ khí thế như hồng, ngưng luyện hùng hồn, người bình thường liền tới gần cũng không dám, căn bản không dám có người ngăn cản. Chỉ có thể đủ xa xa nhìn một chút, lại là có thể đủ cảm thụ được, từ bọn họ trên thân chuyển đến cảm giác mạnh mẽ cảm giác. Liền ngay cả thủ vệ thành môn các binh sĩ, nhìn thấy bọn họ đều là tràn đầy vẻ kính nghệ. Đường Ninh cưỡi bạch mã bên trên, cưỡi ngựa buôn đằng. Vân Đính Sơn khoảng cách Trường An, có chừng mười mấy km khoảng cách. vì lẽ đó bọn họ toàn lực chạy tới cũng là cần thời gian. Đồng thời thể lực không thể đủ tiêu hao quá nhiều, chỉ có thể đủ lựa chọn chạy chậm. Cái này đối với bọn hắn tới nói coi như là một loại đoán luyện. Bất quá cái này tiếp gần một tháng ma quỷ huấn luyện, cái này khu mười mấy km, còn chưa cũng không phụ trọng luyện tập, đã sớm là dễ như ăn cháo. Từng cái tinh lực dồi dào. Đường Linh có chính mình dự định, đối với hắn mà nói, cái này Vân Đính Sơn to lớn như thế, cũng có thể đi vào triệt để mà trải nghiệm mình một chút thực lực. Đồng thời trong quân doanh hàng ngày thức ăn, đã có chút không quá có thể đủ thỏa mãn bọn họ. Cái này Vân Đính Sơn bên trên, không biết ít nhiều món ăn dân dã. So với hiện đại phong phú không ít. Thậm chí có đại trùng tồn tại, nếu có thể đủ lập sát, đối với bọn hắn tới nói, coi như là cải thiện thức ăn. Tuy nhiên Đường Linh là sửa đổi bộ đội đặc trùng huấn luyện phương pháp, thế nhưng là mấu chốt nhất. Hay là cần cung cấp bọn họ dinh dưỡng. Nếu như bọn họ dinh dưỡng theo không kịp, cao cường như vậy độ huấn luyện sẽ chỉ làm bọn họ đem thân thể mình cho luyện xấu. Từ xưa chính là nghèo văn phú võ. Nếu như không có đủ dược tài cùng thức ăn cung cấp thân thể mình, mạnh mẽ luyện võ sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh hơn. Hắn đã quyết định được, lần này diễn kịch để Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người toàn quyền phụ trách. Làm hai đội, bắt đầu tiến hành đối chiến. Chỉ cần đem quy tắc cho bọn họ nói xong, liền đủ đủ. Hiện nay lần thứ nhất, Đường Linh cũng không chuẩn bị lên sân khấu. Thế nhưng là đợi được ngày sau thực lực bọn hắn từ từ để bạn, như vậy Đường Linh chính là sẽ đích thân lên sân khấu. Gần như không đến nửa canh giờ thời gian, Vân Đính Sơn cái kia sơn mạch to lớn liền hiện tại bọn hắn trước mặt. Xa xa nhìn tới, màu xanh biếc rạt rào, tràn đầy vô hạn sinh cơ, như là một cái cự long chiếm giữ ở chỗ này ăn nghỉ. Phía trên dãy núi bị tham thiên cự thụ cho bao phủ, đến mức đều là một mảnh lục sắc, thương hoàn toàn mờ mịt, căn bản nhìn không tới phần cuối. Đầy đủ hơn trăm dặm sơn mạch, đủ bọn họ những người này phát huy. Bình thường ở trong quân doanh, Đường Linh cũng chỉ có thể đủ lựa chọn thiết kế ra đến cản trở, thế nhưng loại địa hình này căn bản không có trong hiện thực như vậy hữu hiệu. Dường như trong rừng rậm là nhất là từ thông thường chiến trường, đối với bộ đội đặc chủng tới nói như cá gặp nước. Lợi dụng cái này địa hình phức tạp, sau đó bắt đầu triển khai ẩn nút phản kích, cũng là rất không tệ lựa chọn. Bọn họ những người này muốn trở thành bộ đội đặc chủng một dạng từ nhân vật, tự nhiên cũng cần quen thuộc đủ loại từ địa hình. Tất cả mọi người nghe lệnh, lần này diễn tập lần thứ 2 tăng thêm 100 tên xếp hạng. Đường Linh ngồi ở bạch mã bên trên, thanh âm rất nhạt, thế nhưng là rõ ràng chuyển vào đến mỗi người trong lỗ tai. Cũng là mang ý nghĩa, các ngươi chỉ cần tranh cướp 200 người đứng đầu. Như vậy các ngươi đem một dạng sẽ có được với bọn hắn như vậy lãnh ngộ, vô luận là thức ăn hay là phong lộng. Ầm. Đường Linh lời nói xong, tất cả mọi người con mắt cũng hồng. Toàn bộ yên tĩnh quân đội, lúc này cũng bắt đầu trở nên hơi tao loạn. Đường Linh, đối với bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn thật sự là quá to lớn. Nguyên gốc trăm tên, cũng đủ để kích phát bọn họ đấu trí. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ Đường Linh lần thứ 2 cho bọn họ một cái thời cơ, để bọn hắn vào lần này diễn kịch bên trong, chỉ cần có thể đủ tranh cướp 200 người đứng đầu là được rồi. Hy vọng đầy đủ tăng gấp đôi. 5.000 người, nói cách khác 25 điểm bên trong. Hy vọng rất lớn. Bọn họ chỉ cần nỗ lực, đều có khả năng trở thành 200 người bên trong một cái. Mỗi người binh lính trong mắt cũng phun ra hỏa diễm, chiến ý 10 phần. Bọn họ làm nóng người, đối với cái này lần diễn tập khá là chờ mong. Đường Linh nhìn bọn họ, khẽ bước cằm, hắn muốn liền là cái dạng này hiệu quả. Như là ở trong quân doanh, những người này liều đều là ngạnh thực lực. Thế nhưng là đến diễn tập bên trong liền không giống nhau lắm. Xem là tổng hợp thực lực. Ngươi có thể lợi dụng trước mắt ngươi tất cả đồ vật, địa hình, cây cối. Chỉ cần ngươi có năng lực, như vậy ngươi thậm chí có thể hoàn thành lấy yếu thắng mạnh hành vi. Đây mới là một tên bộ đội đặc chủng biến cần thiết. Đến phía trên chiến trường, đao kiếm thế nhưng là không có mắt. Chỉ có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có thể đủ bảo đảm chính mình sống sót. Không chỉ là thực lực mạnh mẽ liền đủ. Diễn tập, bắt đầu từ bây giờ, cho các ngươi thời gian một nén nhang chuẩn bị. Đợi được thời gian vừa quá, như vậy đem không có bất kỳ cái gì thời cơ tạm dừng, các ngươi bất kỳ sai lầm nào, đều biết để cho các ngươi trực tiếp bị knock out. Đường Linh thanh âm đột nhiên trở nên băng lãnh lên, các ngươi phải nhớ kỹ, đây chỉ là diễn tập. Nếu để cho ta biết, có ai có ý định trả thù, như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Tất cả mọi người trong lòng tất cả đều dùng mình. Đường Linh thực lực rõ như ban ngày, nếu trêu đến hắn nổi giận, phòng trừng căn bản vô pháp kết cuộc, ngâm lại liền cực kỳ đáng sợ. Hắn lời này cũng chẳng qua là cảnh cáo thôi. Trong quân doanh, đại gia cảm tình cũng ma luyện ra đến, không có khả năng lắm xuất hiện tình huống như thế, thế nhưng nhất định phải chấn động bọn họ, tránh khỏi tình huống như thế xuất hiện. Ầm. 5.000 người, không có chút gì do dự, trực tiếp phân tốt đội ngũ. Từng cái chính là hướng về sơn mạch bên trong mà vào. Bọn họ cũng biết rõ, chỉ có trước tiên chiếm cư ở vị trí có lợi, có thể có đủ càng to lớn hơn hy vọng, đi trùng kích 200 người đứng đầu. Trong chớp mắt, những người này tất cả đều biến mất trong rừng. Đường Linh lựa chọn tiếp tục theo sau, bất quá khi hắn quan sát xong tình huống, nhẹ nhàng quất vào bạch long mã trên thân, bạch long mã bị đau, hướng thẳng đến một hướng khác, chạy như điên. Đầy đủ rời đi bọn họ gần như 10 dặm tả hữu phạm vi, Đường Linh đây mới là dừng lại, tiếp tục hướng về sơn mạch bên trong thâm nhập. Nhưng để Đường Linh có chút không rõ là, không biết vì sao, sơn mạch này bên trong, hắn trước sau đều không có gặp phải đến con mồi, như là bị người cho cố ý xua đuổi giống như vậy, hoặc là bị kinh sợ. Mãi đến tận Đường Linh nhìn thấy mặt đất một loạt dấu vó ngựa, hắn dừng bước lại. Đợt, canh thứ 5 vì là 2.000 đánh giá phiếu thêm trường đến, tuy nhiên còn kém không ít, thế nhưng sớm thêm trường, còn khẩn cầu đại gia, đến điểm hoa tươi đánh giá phiếu đi, nếu như mọi người cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, ngài, chính là đối với ta cực lớn của vũ. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF 561061.
V. Chương 45, hoàng tử. Bạch Long Mã túi đầu ăn cỏ. Đường Linh vẹn vẹn chỉ là quét mắt một vòng, liền biết rõ, nơi này là bị mã thất cho đạp lên quá. Mặt đất vết chân chính là chứng cứ. Hơn nữa thoạt nhìn mấy lượng cũng không phải rất ít, ít nhất cũng là ở mười mấy thất ngựa. Bên cạnh cây cỏ cũng bị dẫm đạp được cực kỳ thưa thớt. Đường Linh bừng tỉnh. Chẳng trách chung quanh đây trên căn bản cũng không nhìn thấy con mồi khí tức, nguyên nhân chỉ là bởi vì nơi này đã có một nhóm đi săn đội trải qua. Những cái con mồi chấn kinh, tự nhiên là hướng về nơi càng sâu chạy trốn. Phòng chứng nhất thời giữa sẽ là không quá biết trở về. Đường Linh cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Như là Vân Đính Sơn, liên miên hơn trăm dặm, con mồi phong phú. Là một tuyệt hảo thiên nhiên sân sản bán, không ít quý tộc công tử ca cũng yêu thích đi tới nơi này, làm tiêu khiển thời gian tồn tại. Cũng không phải là mỗi người cũng có được hoàng tộc rất nắm giữ sân sản bán. Muốn săn bắn, nơi này là bọn hắn tốt nhất nơi đi. Xem dáng dấp như vậy, đi ra đi săn còn cưỡi ngựa, nghĩ đến chính là quý tộc công tử ca không thể nghi ngờ. Nhà quyền quý, tại đây Trường An, khả năng tùy ý đi ở đường bên trên đều là tể tướng nhi tử. Những này theo Đường Linh cũng không thể có quan hệ gì. Hắn mục tiêu chỉ có cái này trong rừng rậm con mồi. Nếu như có thể đủ săn giết được dã trư, đó là không thể tốt hơn. Dù sao dã trư hình thể to lớn, có chừng mấy trăm cân thịt, hơn nữa chất thịt tiên mỹ, dinh dưỡng phong phú, thích hợp nhất đám kia binh lính. Đường Linh đem Phương Thiên Họa kích cho vác tại phía sau, trên tay thì là cầm một thanh phổ thông trường cung. Con mắt chung quanh quét mắt con mồi, một lòng xuất hiện, bị hắn khóa chặt lại. Đường Linh có tuyệt đối tự tin, những này con mồi căn bản vô pháp chạy trốn chính mình đuổi bắt. Thần cấp tiến pháp, có thể thực sự không phải là chỉ là hư danh. Mặc dù là phổ thông cung tiễn, đối phó những này con mồi dư sức có dư. Hắn nhất cước đá vào Bạch Long Mã trên thân, Bạch Long Mã lập tức hướng về xa xa gấp xính mà đi. Xèo, một đạo mũi tên cắt ra trời cao, tinh chuẩn đất ngắm chuẩn lấy xa xa, chính trong rừng, ngó giáo giác, xem ra có chút đần độn hiệu xạ. Hiệu xạ hầu như không có bất kỳ cái gì chuẩn bị. Mũi tên này mũi tên, liền đem đầu nó cho triệt để xuyên thủng. Nó kêu thảm một tiếng, máu tươi hiện lên mà ra. Ngã trên mặt đất liên tục co quắp, thế nhưng rõ ràng đã mất đi chạy trốn năng lực. Chỉ cần đi qua, đem cho nhắc tới liền đủ. Tam ca tiến pháp lại có không ít tiến bộ. Đi săn là một nhóm ước chừng 20 người đội ngũ. Bọn họ tất cả đều cưỡi thượng đẳng mã thất. Vừa nãy Dương Cung bắn tên là một người người mặc cẩm bào thanh niên, cũng là tướng mạo đường đường. Nhìn thấy Hiệu Xạ bị chính mình một đòn trúng đích, trên mặt hắn lộ ra một chút tốt sắc. Ở bên cạnh hắn thì là một nam một nữ, tất cả đều người mặc tơ lụa bệnh mà thành y vật. Nam tử tuổi ít hơn, ước chừng chỉ có 16-17 tuổi dáng vẻ. Vừa nãy mở miệng nói chuyện chính là hắn. Nữ tử phòng chừng chỉ có 14-15 tuổi. Thế nhưng là chỗ mã được dáng ngọc yêu kiều, da rẻ trắng nõn, da như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo. Trong lúc phất tay, liền thể hiện ra ung dung khí chất. Dáng dấp như vậy tuổi, cũng đã như vậy tú lệ, lớn lên, chẳng lẽ không phải là muốn hại nước hại dân. Nữ tử cũng là khẽ bước cằm, nhìn phía xa ngã trên mặt đất Hiệu Sạn, đánh giá chu vi cảnh sắc. Một đôi mắt đẹp bên trong, đầy dây hiếu kỳ. Chỉ là Hiệu Sạn, là điều chắc chắn. Bất quá đệ đệ cùng muội muội hay là chú ý cẩn thận. Tuy nhiên cái này Vân Đính Sơn so với hoàng cung sân săn bắn muốn càng thêm ung dung dễ chịu. Tùy ý chúng ta đi săn bắn, cũng khá là kích thích. Có thể khó mà tránh khỏi sẽ xuất hiện hung thú, hay là cẩn tắc vô ưu, miễn cho xuất hiện cái gì bất ngờ, phù hoàng trách tội xuống. Thanh niên mở miệng cười nói. Mặt sau 10 cái hộ vệ dáng dấp người, tất cả đều cúi đầu, lại là 10 phần cảnh giác hướng về chu vi nhìn lại, thủ hộ lấy bọn họ an toàn. Nếu như có ngoại nhân tại đó nơi này, đoán chừng là cũng bị bọn họ nói chuyện dọa cho chết. Ở đây 3 người, đều là Lý Thế Dân con gái. Tam hoàng tử Lý Thái, ngũ hoàng tử Lý Hữu cùng với Lý Thế Dân sủng ái nhất công chúa, Trường Nhạc công chúa. Bọn họ thân phận cực kỳ tôn quý, ai cũng sẽ không nghĩ tới, những này cả ngày chờ trong hoàng cung người, lại biết xuất hiện ở đây. Thật sự là làm người ngoài ý muốn. Làm sao phải ngại, chúng ta bình thường học tập, hiện tại có thể dùng tới trận. Cái này mới là nam nhân nên chinh phục sân săn bắn, mà không phải trong hoàng cung, bất cứ lúc nào đều có hộ vệ bảo hộ, thậm chí chúng ta không tìm được con mồi, còn muốn chủ động đưa ra, nhưng cái con mồi một điểm giá tính đều không có. Ngũ hoàng tử Lý Hữu tuổi không lớn lắm, thế nhưng là đặc biệt hào phóng, một điểm ý tứ đều không có, hay là nơi này chơi vui, cũng không hưởng công chúng ta lén lút chuẩn ra hoàng cung tới. Tam ca, không bằng chúng ta tỉ thí một phen làm sao, nhìn ai có thể đủ thu hoạch con mồi nhiều nhất. Lý Hữu chân mày cau lại, hứng thú 10 phần. Không thành vấn đề. Lý Thái không có từ chối, quay về bên cạnh hộ vệ nói, các ngươi bảo vệ tốt công chúa, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Hai người lúc này phóng ngựa, hướng về xa xa phóng đi, bắt đầu tỉ thí. Trương Nhạc công chúa lại là hướng về chu vi nhìn, không có chút nào sốt ruột. Nàng bản thân chính là nữ tử, hơn nữa kế thừa chính mình mẫu thân truyền thống, tính cách dịu dàng hiền thục. Chỉ là không chịu được cái này Lý Thái cùng Lý Hữu khuyên can, cùng đi ra. Nhưng nàng đối với săn bắn không có ít nhiều hứng thú. Bình thường tất cả đều chờ trong hoàng cung, tự nhiên cũng muốn đi ra mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, hóng mát một chút. Lần này là tốt thời cơ. Nhìn mình hai cái hoàng huynh, hướng về xa xa chạy như điên. Trắng non trên mặt, không khỏi xuất hiện một vệt nụ cười. Hoàng huynh nói tới một điểm sai đều không có. Cái này Vân Đính Sơn, thật là so với hoàng cung sân săn bắn, phải có hứng thú không biết bao nhiêu lần. Chỉ bằng những cảnh sắc, liền không khỏi làm người chìm đắm trong đó. Thậm chí chăm chú điêu khắc đi ra ngự hoa biên, ở trong mắt nàng xem ra, cũng không sánh nổi nơi này. 10 cái hộ vệ, nửa bước không rời bảo hộ Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa lại là hơi thở dài, bọn họ mặc dù là trong mắt người khác ước ao thiên chi tiêu tử, thế nhưng là loại này trước sau bị giam cầm cảm giác, dường như chim trong lồng. Làm nàng 10 phần không thích,
coi như là đi ra, cũng vô pháp thu được chính thức tự do. Lúc nào đợi, có thể đủ thả ra tâm địa đi ra du ngoạn. Nhóc con ngươi dám, đảm dám ở chỗ này mai phục chúng ta. Trong chớp nhoáng, xa xa truyền đến Lý Thái phẫn nộ tiếng gào. Sở hữu hộ vệ trong lòng căng thẳng, có địch nhân. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 46, Thái tử Tề Vương dư nghiệt. Các hoàng tử lén lút chuồn ra cùng, bản thân chính là cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nếu bọn họ thương tổn được một chút, e sợ những hộ vệ này chết đều vô pháp đền tội. Từng cái hoảng hốt không ngớt, vội vã chính là thao túng ma thất, hướng về xa xa rong ruổi mà đi. Trường Nhạc công chúa cũng không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cùng với hộ vệ, cùng hướng về Lý Thái cùng Lý Hữu bên kia chạy đi. Xa xa mấy cái hắc y nhân đang tay cầm đường đao, chính là bổ về phía Lý Thái cùng Lý Hữu. Hiện ra vây quanh xu thế, bọn họ đao đao chí mạng, đao quang lấp lóe, lập lòe lạnh lẽo qua mang. Lý Thái cùng Lý Hữu, tuy nhiên đã từng hưởng thụ lấy tốt nhất võ thuật giáo dục, có thể hai người bọn họ ở phương diện này trình độ cũng không cao lắm, nhất là nhóm người này nhân số chiếm cứ lấy ưu thế. Mắt thấy Lý Thái cùng Lý Hữu cũng xa vào đến thế yếu bên trong, chỉ có thể đủ mệt mỏi chống đối, thậm chí không cẩn thận có nguy hiểm đến tính mạng. Lớn mật cùng đồ, dám to gan đánh lén hoàng tử, các ngươi coi như là có 10 cái mệnh cũng không đủ thứ tội, tự tìm đường chết. Hậu phương thị vệ mỗi người trợn mắt nhìn, thanh âm quần quần dường như thiên lôi. Bọn họ cũng là bị dọa cho phát sợ, người hoàng tử này lại bị tặc tử cho đánh lén, nếu bọn họ bị thương, Lý Thế Dân trách tội xuống, bọn họ trên thân lập tức xuất hiện tầm tầm tỉ mỉ mồ hôi, liền không nhịn được nghĩ mà sợ. Hộ vệ đầu lĩnh hét lớn một tiếng, muốn phát sợ những tặc tử kia. Thế nhưng đám tặc tử kia nhóm nhưng mắt điếc tai ngơ, ngược lại là càng thêm hết sức muốn đi đem cái này Lý Thái cùng Lý Hữu cho bắt lại. Lý Thái cùng Lý Hữu sắc mặt ảm đạm, bọn họ cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là lén lút chạy ra ngoài săn bắn, lại gặp phải đến người phục kích. Đây chính là ở dưới chân thiên tử, ai dám gan to như vậy? 10 cái hộ vệ dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ ở mã thất phía trên một điểm, chính là hướng về xa xa hạ xuống, cùng những người mặc áo đen này cuộc chiến đấu lên. Nhưng khiến bọn hộ vệ hoảng sợ là, những này thần bí người áo đen thực lực lại cực cường. Bọn họ trong thời gian ngắn, căn bản vô pháp có thể bắt được. Bọn hộ vệ trong lòng hất lên sóng to gió lớn, muốn biết rõ bọn họ có thể đủ làm ngự lâm quân, thậm chí thiếp thân bảo hộ hoàng tử người, đều là người tài ba. Thực lực mạnh mẽ. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc y nhân, tại sao có thể có thực lực như vậy? Bọn họ dáng vẻ nóng nảy. Nếu là không có thể đủ đem bọn hắn cho nhanh chóng lấy xuống, các hoàng tử liền sẽ có nguy hiểm. Ha 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 ha. Xem ra chúng ta tin tức cũng không sai, vận khí còn là rất không tệ, lập tức gặp phải hai cái hoàng tử cùng một tên công chúa. Trong rừng rậm, tiếng cười truyền đến, đem bọn hắn cho bao phủ, phản phất là bốn phía bát hoang truyền đến. Những hộ vệ này trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, rõ ràng còn có người này, hay là một hồi có kế hoạch mai phục. Nếu vô pháp giết Lý Thế Dân, như vậy thì đem hắn con cháu cho giết, nói vậy hắn cũng sẽ vô cùng đau lòng, như vậy mới có thể lễ tế thái tử cùng Tề Vương trên trời có linh thiêng. Trong rừng đi ra một tên khôi ngô đại hán, hắn đồng dạng là trên người mặc áo đen, chỉ là vẫn chưa che mặt, tướng mạo thô lỗ, trên mặt nhưng lại có một đạo dữ tợn vết đao, đem trọn chỉ mặt cho ngang qua lên, chỉ bằng những nhìn một chút liền cực kỳ làm người ta sợ hãi. Giờ khắc này hắn chính âm trầm mà nhìn trước mắt Trường Nhạc công chúa cùng với Lý Thái cùng Lý Hưu, trong ánh mắt đầy dây nồng nặc sát ý ẩm. Nam tử này nói tới cũng rõ ràng rơi vào đến tất cả mọi người trong lỗ thai, nhất là đối với hộ vệ cùng với Trường Nhạc công chúa Lý Hưu Lý Thái bọn họ, lại càng là dường như ngũ lôi oanh đỉnh. Trong lòng hồi hộp một tiếng, không dám tin tưởng đối phương nói cũng đã nói tới như thế minh bạch, nếu bọn họ còn không biết những người này người nào thuộc hạ, bọn họ sẽ không xứng chờ trong hoàng cung. Tề Vương cùng thái tử chẳng phải là vừa phát sinh Huyền Vũ môn binh biến bên trong Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, tất cả đều chết ở Lý Thế Dân trong tay. Những này dư đảng cũng đều 4/5 tán. Lý Thế Dân vì thế thậm chí không tiếc tự mình ngự giá thân trinh, lựa chọn đem những này dư đảng cho tiêu diệt hầu như không còn. Bọn họ dư đảng nhất thời còn thừa không có mấy, mai danh nhận tích giống như vậy căn bản tìm không được. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, vẫn là tại Trường An cảnh nội, bọn họ chẳng lẽ không sợ chết sao? Lý Thái cùng Lý Hữu cùng với Trường Nhạc công chúa đều biết đến sự tình tính chất nghiêm trọng, không nghĩ tới lại còn lại ở chỗ này gặp phải dư nghiệt. Nếu là không có thể đủ đem bọn hắn cho chém giết, nói không chắc sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bảo vệ tốt điện hạ cùng công chúa, đem những này dư đảng cho hết mức đánh chết. Hộ vệ đầu lĩnh gầm lên một tiếng, không chần chờ chút nào, trực tiếp múa đao thẳng hướng tên kia trung niên nam tử mà xẹo. Trung niên nam tử đối mặt với hộ vệ đầu lĩnh nén giận nhất kích, thế tiến công cực kỳ mãnh liệt một đao, trên mặt một điểm vẻ mặt đều không có, thậm chí lộ ra một tia vẻ khinh thường. Vang lên, đó là đao ra khỏi vỏ thanh âm, hàn mang lấp lóe, ở trong chốc lát liền đem thủ vệ này đầu lĩnh cho bao phủ lại. Thủ vệ đầu lĩnh lập tức dừng lại, thân thể có chút cứng ngắc, không nhúc nhích. Quá một hồi, máu tươi từ trong thân thể của hắn xì 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 đất phun ra tới, cả người hóa thành hai nửa ngã trên mặt đất, ruột cùng nội tạng rơi xuống một chỗ. Đao này xẻo trung niên nam tử, dĩ nhiên một đao trực tiếp đem hộ vệ đầu lĩnh cho chém thành hai khúc. Các anh em, thời gian khẩn cấp, mau chóng đem những người này giải quyết đi, sau đó cả hai cái hoàng tử cùng công chúa. Đao trung niên mặt thèo nam tử trên mặt hiện ra một vệt tàn nhẫn nụ cười, đem bọn hắn cho bắt sống, ta muốn đem tốt tốt dằn vặt đến chết, đem bọn hắn đầu lâu treo ở Trường An thành môn bên trên, để cái kia Lý Thế Dân cũng nếm được một hồi cái gì gọi là thống khổ. Hắn đang cười thời điểm, trên mặt thịt lại là tùy theo xoay chuyển lại đây, xem ra đặc biệt dữ tợn làm người ta sợ hãi. Hắn vừa dứt lời, trong rừng lần thứ hai hiện ra mấy trăm đạo người áo đen thân ảnh. Thân hình lấp lóe, chính là gia nhập vào phía trên chiến trường. Không mất thời gian ba cái hô hấp, mặt đất hết mức là hộ vệ thi thể, đã không có một cái nào sống sót hộ vệ. Lý Thái cùng Lý Hữu lại càng là đầu vù một tiếng, như là nổ tung ra. Cả người cũng ngộp. Bọn họ không nghĩ tới, những người này ở đây mai phục, lại có đầy đủ mấy trăm người. Giai chữ công chúa cái kia tuyệt mỹ trên mặt, cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tại nhiều như vậy dư đảng phía dưới, như thế nào mới có thể đủ chạy trốn? Bọn họ chắc chắn phải chết. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 47, gặp được. Xong. Ba người mất đi hết cả niềm tin. Khi biết được đến những người này là tàn đảng dư nghiệt thời điểm, bọn họ liền biết rõ, chính mình lần có thể sống sót hy vọng liền không phải rất lớn. Nhất là đối phương nhân số nhiều như thế. Ba người bọn họ muốn chạy trốn hầu như là chuyện không có khả năng. Hộ vệ hết mức chết xong, cũng không có ai trở lại truyền tin, sớm biết nên phải mấy người xa xa truyền tin. Dáng dấp như vậy, nói không chắc truyền trở về. Bọn họ còn có một đường sinh cơ. Đây là chính mình đem chính mình bức cho chết, không có chuyện gì đột nhiên chạy đến ngoài cùng, Trường An thành ở ngoài Vân Đính Sơn trên đi săn. Bọn họ vốn cho là có nhiều như vậy hộ vệ, cùng thực lực mình, căn bản không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Trước đây cũng đã làm rất nhiều lần dáng dấp như vậy sự tình. Thế nhưng ai có thể đủ muốn lấy được, đối phương đã sớm nhìn chằm chằm chính mình, một mực ở nơi này mai phục bọn họ, chờ lấy bọn hắn tiến vào vòng mai phục bên trong. Đều tại ta, nếu như không phải là ta miễn cưỡng tới, cũng là sẽ không xuất hiện tình huống như thế, muốn liên lụy Trường Nhạc. Lý Thái một mặt hổ thẹn cúi đầu. Trường Nhạc công chúa, ngoan ngoãn hiểu chuyện, tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng cũng rất được mỗi người yêu thích. Không chỉ là Lý Thế Dân sủng ái nhất nữ nhi, cũng là bọn hắn thích nhất muội muội. Bây giờ đưa nàng cũng cho cùng mang bảo, còn muốn bồi tiếp cùng chết, Lý Thái lúc này chính là hổ thẹn và phần, mười phần khó chịu. Tam ca cái này không có quan hệ gì với ngươi. Trường Nhạc công chúa lắc đầu một cái, từ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, rõ ràng là bọn họ có dự mưu, chúng ta căn bản chạy trốn không. Lần này tránh thoát, lần sau còn sẽ có. Đây là chúng ta vận khí quá kém, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Lý Hữu ở bên cạnh, sắc mặt có chút tạm đạm. Hắn vẫn còn có chút không quá có thể đủ tiếp được. Lý Hữu tuổi còn nhỏ quá, đang đối mặt những chuyện này, có thể đủ duy trì trấn định, đã tính toán là rất không tệ. Thế nhưng là hắn cũng vô pháp, đang đối mặt tử vong thời điểm, thản nhiên đối mặt. Trong lòng có chút sợ sệt. Chẳng lẽ chúng ta liền phải chết ở chỗ này sao? Lý Hữu thanh âm có chút run. Lý Thái cùng Trường Nhạc công chúa cũng trầm mặc, cũng không nói lời nào. Bầu không khí có vẻ hơi âm u đầy tử khí. Bọn họ đối với mình xuống sân, cũng rõ ràng trong lòng, thế nhưng là ai cũng không muốn đem lời này nói ra. Tuy nhiên bọn họ đã sớm tuyệt vọng cực kỳ. Cái này đầy đủ mấy trăm người, bọn họ ứng phó như thế nào? Không sai, các ngươi không chỉ có muốn chết, còn sẽ chết đến mức rất thảm, thay các ngươi lão tử trả nợ. Trung niên nam tử mặt sẹo ở nơi đó cười lạnh nói, phụ trái tử Hoàng Thiên kinh điểm nghĩa. Nếu Lý Thế Dân tên kia rủa sợ trong hoàng cung không chịu đi ra, như vậy thì lấy trước các ngươi khai đao. Hắn không chỉ có muốn giết những người này, còn muốn đem bọn hắn mang tới trong thành Trường An giết, đem đầu lâu treo ở Trường An trên thành tượng. Để Lý Thế Dân cũng nếm được một hồi thống khổ. Vừa nghĩ như đến Lý Thế Dân cái kia cực kỳ bi thương, lại phẫn nộ vạn phần dáng vẻ, hắn liền vui sướng vạn phần. Thái tử điện hạ, thuộc hạ rốt cục vì là ngài báo thù. Trung niên nam tử mặt sẹo có chút kích động, nắm chặt nắm đấm. Từ Huyền Vũ môn chỉ biến, bọn họ những ngày dưới trướng đã bị Lý Thế Dân cho điên cuồng vây quét. Bọn họ trở thành chuột chạy qua đường, coi như là ra cửa cũng phải cẩn thận. Không cẩn thận bị bắt được, chính là Chu Cửu tộc. Muốn cho Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt báo thù, khó như lên thiên. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, bọn họ tiến vào, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết. Bọn họ chỉ có thể đủ như là độc xà đồng dạng ngủ đông, tùy thời mà động. Nhưng chưa từng nghĩ đến, Lý Thế Dân không có chờ đến, nhưng chờ đến con trai của bọn họ nữ nhi. Đây là một phần thu hoạch ngoài ý muốn, trong lòng hắn cũng rõ ràng, lấy chính mình những người này lực lượng, muốn giết chết Lý Thế Dân, hầu như là chuyện không có khả năng. Có thể đủ giết con trai của hắn nữ, cũng là việc vui một cái. Cho ta đem bọn hắn toàn bộ cột vào lập tức, mang về. Trung niên nam tử mặt sẹo không chần chờ chút nào, hắn biết rõ đêm dài lắm mộng chuyện như vậy, vì lẽ đó một khắc chỉ hoãn cũng chờ không. Hắn muốn nhất định phải lập tức ở Trường An thành bên trong, đem ba người này cho giết chết. Chỉ có dáng dấp như vậy, có thể đủ an ủi Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt trên trời có linh thiêng. Ba người bị trực tiếp trói đến mã thất bên trên. Bọn họ khá là thô lỗ, không khách khí chút nào, trên thân thậm chí cũng trực tiếp xuất hiện máu tươi. Nhưng những người này nhưng sẽ không đi quản ba người bọn họ chết sống. Dưới cái nhìn của bọn họ, ba người này đã là người chết. Không cần muốn đối người chết khách khí. Mã thất rong ruổi, lập tức chính là hướng về ngoài dãy núi mặt chạy như điên. Như là bọn họ có được đặc thù con đường, cho nên có thể đủ trực tiếp lựa chọn tiến vào Trường An bên trong, đương nhiên đến thành tường nơi thời điểm, không thể đủ nên ngang. Được nghĩ cách, đem cho ẩn đi. Bất quá trung niên nam tử mặt sẹo đã có kế hoạch, tại bọn họ bắt đầu mai phục thời điểm, cũng đã vì chính mình đường lui chuẩn bị sẵn sàng. Trực tiếp lựa chọn đánh bất tỉnh, sau đó dùng bao tải bọc lại, liền đủ. Làm bộ là qua lại xe ngựa, các binh sĩ căn bản sẽ không kiểm tra. Tốc độ bọn họ cực nhanh, phần lớn người đều là giấu ở rừng rậm chỗ tối, nhìn bên ngoài, chỉ có như vậy mười mấy người. Cũng không biết là lấy cái gì cách nào, có thể đủ theo cảnh vật chung quanh tan hợp làm một thể. Trường Nhạc công chúa nhìn không ngừng rong ruổi đi qua cảnh sát, trong mắt đẹp lại là lập lòe vẻ lo lắng. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ phải chết ở chỗ này. Thế nhưng Trường Nhạc công chúa muốn lại là, nếu như bọn họ chết, chính mình phụ hoàng sẽ có bao nhiêu sao bi ai. Chỉ là cái này Vân Đính Sơn, nơi nào có người có thể đủ đem bọn hắn cấp cứu hạ xuống. Trường Nhạc công chúa trợn chính là nhắm mắt lại, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, chờ đợi chính mình tử vong.
Ô, Mã Thất đột nhiên dừng lại. Bị trói ở Trường Nhạc công chúa ba người, cũng là nghi hoặc mà hướng về phía trước nhìn lại. Không biết là cái tình huống thế nào. Bọn họ còn thân ở với Vân Đỉnh Sơn trong rừng rậm. Chỉ là phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người, tướng mạo khá là tuổi trẻ, ăn mặc hắc sắc khải giáp, trên lưng thì là phương thiên hỏa kích, cùng tên trong tay. Xem ra uy vũ bất phàm. Khải giáp liền mang ý nghĩa là trong quân đội người. Thế nhưng là Trường Nhạc công chúa nhìn thấy đối phương chỉ có một người thời điểm, lần thứ hai xa vào đến trong tuyệt vọng. Một người làm sao ở ngăn cản nhiều người như vậy? Cái này nên xử lý như thế nào? Cấp dưới quay về trung niên nam tử mặt xẻo nói. Đối phương nhìn dáng dấp, chỉ là vừa tốt trải qua thôi, lại là không khéo đất chặt ở trước mặt hắn. Trực tiếp giết, muốn trách thì trách hắn vận khí không được, lại gặp được chúng ta. Trung niên nam tử mặt xẻo cười lạnh một tiếng, sắc ý lâm nhiên. Hắn cũng không biết lưu lại cho mình bất kỳ một chút dấu vết. Đợt, tác giả có cái nho nhỏ nguyện vọng, hy vọng có thể đủ ở trên cái trước. Hoa tươi đột phá 15,000, đánh giá phiếu đạt đến 3000, khen thưởng nhân số đạt đến 20. Nếu thỏa mãn, tác giả lên giá trực tiếp bạo phát 20 càng, sau đó mỗi ngày 10 chương ăn mồi, vì yêu cầu. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 48, cận chiến không được. Người này còn là người mặc khải giáp, rất rõ ràng chính là tướng lãnh. Thì càng thêm không thể đủ lưu. Hộ vệ bọn họ cũng giết không ít, chỉ là một cái tiểu tướng, giết cũng không đáng kể. Bọn họ vốn là vô pháp vô thiên. Đường Linh thân thể cưỡi ngựa trắng, trên thân hắc sắc khải giáp, hổ hổ sinh uy. Chỉ là tướng mạo quá mức tuấn lãng tuổi trẻ, vì lẽ đó xem ra có chút không quá giống dạng, càng giống là bạch diện tiểu lang quân. Trương Nhạc công chúa trong đôi mắt né qua vẻ bất nhẫn, bởi vì bọn họ nguyên nhân dẫn đến Đường Linh cũng là muốn bị cùng cho liên lụy, trực tiếp giết chết. Cháy mau, nàng trực tiếp mở miệng hô, đi tìm hoàng thượng, nơi này có tàn đảng dư nghiệt. Trương Nhạc công chúa không muốn Đường Linh chết ở chỗ này, đồng thời còn ôm một chút hy vọng cái này Đường Linh có thể đủ chạy thoát được, đem tin tức cho lan truyền, nói không chắc bọn họ còn có thể đủ giữ được tính mạng, không cần chết tại đây tàn đảng dư nghiệt trong tay. Thế nhưng là nàng lời còn chưa nói hết, xèo xèo xèo, trong rừng rậm nguyên bản cất giấu người áo đen lập tức hiện thân, tốc độ cực nhanh, mười mấy bóng người trong nháy mắt liền đem Đường Đình cho bao vây lại, rút ra đường đao, lưới dao sắc bén, sắc ý lạnh lẽo. Trường Nhạc công chúa ba người lần thứ hai xa vào đến trong tuyệt vọng, những người mặc áo đen này thực lực bọn họ là rất rõ ràng, liền ngay cả Ngự Lâm quân cũng không phải là bọn họ đối thủ, huống hồ đối phương nhân số có đầy đủ mấy trăm người, cái này tiểu tướng làm sao có khả năng là đối thủ, nhất định phải chết ở chỗ này. Vang lên, một người rút ra đường đao, hoành đao chính là hướng về Đường Linh chém thẳng đến, mục tiêu nhắm thẳng vào hắn bụng, như muốn cho nhất đao lưỡng đoạn. Không khí phảng phất cũng bị cắt ra giống như, dáng dấp như vậy lực đạo cùng tốc độ, chỉ cần Đường Linh kể đến, là hoàn toàn sẽ bị chém ra. Đường Linh nhíu nhíu mày đầu, hắn chẳng qua là ở trong núi săn bắn thôi, lại là không hề nghĩ tới, đột nhiên gặp phải như thế một nhóm người, mà sau còn cột ba người. Trên người mặc áo đen, một lời không hợp trực tiếp động thủ giết người diệt khẩu. Đôi mắt từ từ trở nên băng lãnh lên. Nếu như những người này không lựa chọn động thủ với hắn, hắn khả năng căn bản sẽ không đi quản những chuyện này, hắn thực sự không phải là thánh mẫu. Thế nhưng những người này chủ động treo chọc đến trên đầu mình tới, Đường Linh bản thân liền không phải lương thiện, uy hiếp được tính mạng hắn, còn chưa lựa chọn ra tay, như vậy thì là ngu xuẩn. Những người này xem ra cũng không phải là người tốt lành gì, tùy ý thảo gian nhân mạng, từ nàng kia trong lời nói cũng có thể nghe ra, những người này cư nhiên là Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt Dư Nghiệt, cũng không biết rằng ba người này đến tuột cùng là thân phận gì, lại bị chính mình cho đụng với, phải đem hắn cho diệt khẩu. Chỉ là rất tiếc, trách bọn họ vận khí không được, chọn lầm người. Đường Linh ánh mắt ngưng lại, bắp thịt cả người căng cứng. Trong tay trường cung bị hắn cấp tốc kéo dài, liên lụy một mũi tên, làm liền một mạch, không chần chờ chút nào. Sau một khắc, mũi tên này mũi tên chính là mang theo vô cùng lực lượng, trên không trung giống như nộ long rít gào. Phốc thử, trong phút chốc, liền xuyên thủng tên kia hướng về hắn tấn công tới người áo đen. Mũi tên từ cái cổ thấm vào, trực tiếp từ phía sau đi ra, còn nhuộm máu tươi màu đen. Đường Linh một cái thuần thân, đứng ở bạch mã bên trên, sừng sững bất động. Thế nhưng mũi tên lại là đem đối phương nhân số cho khóa chặt lại. Ba cái mũi tên tương tự bị hắn cho khoác lên trường cung bên trên. Xèo xèo xèo, mũi tên hoành không xuyên qua ba người thân thể, tinh chuẩn địa động mặc bọn họ cổ họng. Dáng dấp như vậy vô cùng kỳ diệu tiết pháp, cũng là khiếp sợ đến tất cả mọi người. Tên kia trung niên nam tử mặt xẻo khỏe mắt bắp thịt có rúm, hắn không nghĩ tới ở trong núi tùy ý đụng tới gia hỏa, lại tiên pháp như vậy. Vốn cho là chẳng qua chỉ là một gã tiểu tướng, căn bản không để ở trong lòng. Nhưng không ngờ tới, thực lực đối phương ra ngoài hắn dự liệu. Cho ta toàn lực đem chém giết. Trung niên nam tử mặt xẻo sắc mặt âm trầm lại, dương mắt lạnh lẽo Đường Linh. Bọn họ bây giờ ở đây đã lưu lại thời gian rất lâu, chậm thì sinh biến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong rừng rậm, lần thứ hai không ngừng nhảy ra người áo đen. Tất cả đều cầm trong tay đường đao, hướng về Đường Linh đánh giết mà đi. Thế nhưng là Đường Linh động liên tục cũng không có nhúc nhích một hồi, ở trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, trong tay trường cung vang vọng bong bong, hóa thành đoạt mệnh lợi khí. Mỗi lần phóng ra, đều là ba người ngã trên mặt đất. Đường Linh động tác nhanh như chớp giật, đối phương căn bản không có bất kỳ cái gì tránh né thời cơ. Gần như không tiêu một hồi, mặt đất đã nằm tràn ngập mấy chục cỗ người áo đen thi thể. Lý Thái Lý Hữu con mắt trong chớp nhoáng sáng lên. Bọn họ vốn cho là đã không có thời cơ, thế nhưng ai có thể đủ tưởng tượng được, cái này tiểu tướng sinh mánh như vậy. Theo đạo lý tôi nói, thân là bọn họ đại đường thần tử, dáng dấp như vậy thực lực,
hoàn toàn chính là thiên chi tiêu tử, bọn họ nên nghe qua to lớn tên. Thế nhưng là đối với Đường Linh nhưng khá là xa lạ. Trường Nhạc công chúa trong lòng cũng đốt lên một tia hy vọng tia lửa. Nhìn Đường Linh cái kia thần dũng bóng lưng, trong mắt đẹp lập lòe tia sáng. Tiến thôi tự nhiên, coi như là ở giết người, như cũng là thưởng vui vẻ mục đích, nhất là cái kia thiên pháp. Nàng chưa từng gặp bậc này tồn tại. Trong lòng không nhịn được sinh ra một luồng, đại trượng phu chính là này cảm giác. Một người, cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Ngược lại là có được lôi kéo khắp nơi thần dũng. Mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, trung niên nam tử mặt sẹo sắc mặt triệt để âm trầm lại, hắn không nghĩ tới người này như vậy khó chơi. Phái ra đến nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả hắn góc áo đều không có thương tích đến. Ngược lại là Đường Linh mũi tên càng ngày càng ít, mỗi một căn cũng mang đi hắn một cái thuộc hạ. Hắn trái tim đều đang chảy máu. Bản thân thuộc hạ liền cực kỳ ít ỏi, bây giờ tổn thất nhiều như vậy, sau đó làm sao bổ sung còn là một cái vấn đề. Cho ta tốc chiến tốc thắng, người này vẫn sử dụng cung tiễn, nhất định là hắn gần người năng lực không ra sao, nghị phương pháp cho ta tới gần hắn, đem hắn cho ta giết. Trung niên nam tử mặt sẹo nghiến răng nghiến lợi nói. Còn lại dư những người mặc áo đen kia cũng là đống nhiên tỉnh ngộ, từng cái chính là bắt đầu không ngừng có rút lại vòng đây. Đường Linh muốn lại đi dương cung cải tên thời điểm, lại phát hiện chỉ còn dư lại cuối cùng một mũi tên. Nhìn hướng về chính mình không ngừng áp sát người áo đen, mấy lượng rất nhiều. Đường Linh nét miệng lên, thật sao? Hắn không có chút gì do dự, trường cung kéo dài, cuối cùng một viên mũi tên bay nhanh đi ra ngoài, lại là trực tiếp chỉ vào trung niên kia nam tử mặt sẹo. Trong phút chốc, mạnh mẽ sức lực rơi vào dưới chân hắn, nhưng chưa lấy đi tính mạng hắn. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 49, Tu La. Mũi tên thật sâu cắm vào trong đất bùn. Khoảng cách trung niên này nam tử mặt sẹo, dán vào hắn dày, nếu hơi hơi lệch ra một chút, liền đem chân hắn cho đâm vào mặt đất. Khiêu khích. Cái này hoàn toàn chính là đang gây hấn với. Như vậy độ chính xác, trước Đường Linh biểu hiện, đối phương tuyệt đối là có khả năng đem hắn cho một mũi tên bắn chết, thế nhưng là Đường Linh cũng không có lựa chọn làm như thế. Chỉ là xuất tại bên cạnh hắn, đây là cố ý không cần suy nghĩ nhiều, hắn liền rõ ràng đối phương ý tứ. Trung niên nam tử mặt sẹo tức giận đến cả người đều đang run rẩy, trên mặt vết đao thì không ngừng nhảy ra đến, như là một cái rết giống như vậy, giữ tận mặt phần. Cho ta đem hắn giết, lão tử phải đem hắn ngũ mã phân thây. Trung niên nam tử mặt sẹo tức giận gào thét lớn. Vâng. Còn lại thuộc hạ, không có chút gì do dự, liền đem cái này Đường Linh cho bao vây lại. Bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Nguyên bản mấy trăm thân ảnh lập tức hiện lên ở trước mặt mọi người. Một mảnh đen kịt, tất cả đều là mặc áo đen, che mặt. Chỉ có một đôi tràn đầy sát ý con mắt lộ ra tới. Hắn không có mũi tên, đây là tốt thời cơ. Có người mắt sắc nhìn thấy Đường Linh mũi tên dĩ nhiên dùng hết, trong lòng lúc này vui vẻ, kêu đi ra. Những người này cũng lại không kiêng dè chút nào, hướng về Đường Linh phóng đi. Bọn họ sợ sệt chính là Đường Linh cái kia vô cùng kỳ diệu giống như tiên pháp, căn bản vô pháp tới gần. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không có mũi tên, không bột đấu gột nên hổ. Đối phương làm sao lại đi đối với bọn họ tạo thành thương tổn? Rất rõ ràng, người này chính là chỉ sở trường tiên pháp, thế nhưng ở cận thân đánh nhau phương diện là hắn uy hiếp. Nếu không thì hắn cũng sẽ không lựa chọn bộ dáng này. Bọn họ hướng về Đường Linh vây quanh đi qua, thế nhưng Đường Linh lại là đứng ở mã thất bên trên, không có bất kỳ cái gì động tác. Mặc dù coi như mặt không hề cảm xúc, nhưng rơi ở trong mắt bọn họ, càng giống là tay chân luống cuống. Đoán đúng, người này quả nhiên là trừ tiên pháp cái gì cũng không biết. Trung niên nam tử mặt sẹo trên mặt hiện ra một vẻ cười gằn. Người này dám to gan như thế khiêu khích chính mình, nhất là đối phương vừa nãy mũi tên kia nếu không có cố ý bắn lại ra, như vậy hắn lúc này đã biến thành người chết. Nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi có chút nghi mà sợ. Đối với cái này cái Đường Linh hận ý càng thêm mãnh liệt, bắt được người này thời điểm, hắn nhất định phải mạnh mẽ dằn vặt một hồi, vì hắn hành vi trả giá thật lớn. Bị bọn họ phát hiện được điểm, gây go. Lý Thái bị tìm được 10 phần khó chịu, thế nhưng là hắn lúc này cũng không có nhàn hạ bận tâm cái này, quá chú tâm đặt ở Đường Linh trên thân, hận không được chiến thần phụ thể, đem những người này cho hết mức giải quyết đi. Đường Linh thực lực càng mạnh, thể hiện ra cái kia tiến pháp thời điểm, liền làm hắn có chút kinh hỉ. Thế nhưng là không nghĩ tới, lên voi xuống chó đến mức như thế nhanh chóng. Đường Linh mũi tên dùng hết, bọn họ nhân số thật sự là quá nhiều, còn bị bọn họ phát hiện ra Đường Linh ngược điểm. Hắn quan điểm là cùng trung niên nam tử mặt sẹo một dạng, cái này Đường Linh cũng không sợ trường gần người. Chẳng lẽ thật sự là thiên vong ba người chúng ta hay sao? Lý Thái có chút bi thương, nhưng vẫn là gắng gượng tinh thần, nhìn phía xa, hy vọng Đường Linh kiên trì xuống được tới. Giết! Người áo đen động tác mau lẹ, mấy cái bay lượn, chính là thật nhanh đến gần Đường Linh. Khoảng cách hắn chỉ có không tới 1m khoảng cách. Trường đao trong tay lại càng là uy thế kinh người, một đao cứ như vậy hoành không bổ xuống. Bên trong đất trời, phản phất chỉ còn dư lại đao này quang thiểm nhấp nháy, không có bất kỳ cái gì có thể đủ ngăn cản hắn. Những người mặc áo đen này nghiêm chỉnh huấn luyện, thực lực cực cường. Đường Linh vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì động tác. Xong. Lý Thái lắc đầu một cái, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ầm. Sau một khắc, một bóng người hoành không bay ra ngoài, lấy càng nhanh hơn tốc độ bay ngược ra đến, cuối cùng tàn nhẫn mà đập xuống đất. Miệng phun máu tươi, hít vào nhiều thở ra ít, mắt thấy chính là không gánh nổi tính mạng mình. Đường Linh sắc mặt lạnh lùng, bay bước tới dưới. Có ở sau lưng phương tiên hỏa kích, không biết lúc nào đợi, hiện ra ở trong tay hắn. Đầy đủ mấy trăm cân phương tiên hỏa kích ở trong tay hắn, sử dụng đến vô cùng nhẹ, một tay bắt lấy, không có bất kỳ cái gì áp lực. Đường Linh cả người khí thế cũng biến, hầu như muốn ngưng kết thành là thật chất sắc khí, vào đúng lúc này trong lúc đó bạo phát đi ra. Mãnh liệt đất trùng kích hướng về những người mặc áo đen kia. Những người mặc áo đen này sắc mặt đại biến, có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt tiểu tướng. Như vậy mãnh liệt sát khí, cuối cùng là trong tay nhiễm ít nhiều cái nhân mạng. Trước Đường Linh còn có chút tùy ý, thế nhưng là lúc này Đường Linh, nhưng nghiêm túc, trong mắt màu đen bên trong, sâu không thấy đáy, căn bản đoán không ra hắn đang suy tư cái gì. Chơi cũng chơi đủ, nên đem bọn ngươi cho hết mức giải quyết đi. Đường Linh tự lẩm bẩm nói, trong thân thể khí thế, không có bất kỳ cái gì ngột ngạt, giống như vỡ đê, đem những người này cho bao phủ lại. Người áo đen chỉ cảm giác mình đối mặt thực sự không phải là một người thiếu niên, mà là một con từ thượng cổ thức tỉnh hung thú. Chỉ bằng những nhìn bọn hắn chằm chằm, liền làm bọn họ cả người bỡ ngỡ. Căn bản để không dậy chiến ý đạp. Đường Linh hướng phía trước đạp một bước, tác đạp như lưu tình, giẫm nát trên lá cây, phát sinh thanh thúy thanh âm. Thế nhưng đối với những người này, nhưng có được vô cùng cảm giác ngột ngạt. Thậm chí không ít người, trên thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Người này, thực tại quá mức khủng bố, dáng dấp như vậy khí thế, còn là người sao? Đường Linh bắp thịt nổi cục mạnh mẽ, tuy nhiên cũng không phải rất khoa trương, nhưng cũng ẩn chứa kinh người lực lượng. Phương Thiên Hỏa kích vung mạnh, quét ngang quanh ra ngoài. Mười mấy người, không có bất kỳ cái gì phòng bị, đã bị cái này Phương Thiên Hỏa kích bắn cho đi ra ngoài. Trên không trung thời điểm, cũng đã cả người cốt cách vỡ vụn, mất đi khí tức. Ngã trên mặt đất thời điểm, đã mất mạng. Đường Linh nhưng căn bản không chần chờ chút nào, lần thứ hai cất bước, Phương Thiên Hỏa kích hóa thành lưỡi hái tử thần, dễ như ăn cháo đất thu gặt lấy bọn họ sinh mệnh. Đến mức, những người mặc áo đen này, liền hắn một chiêu cũng không chống đỡ được. Hắn mỗi một lần ra tay, liền có mười mấy người mất mạng. So với hắn sử dụng cung tiễn, càng thêm cấp tốc. Ai nói người này không sợ trường dài gần chiến a? Người áo đen trong lòng hoảng sợ, muốn lùi về sau, thế nhưng là hắn quay mắt, nhưng phát giác một đạo ngân quang gào thét mà tới. Nên ở đầu hắn bên trên, hắn liền mất đi trí giác. Đường Linh cả người đẫm máu, giống như địa ngục bỏ lên tu la. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 50, mãnh hổ. Máu tươi mười bước. Đường Linh vẻ mặt tuấn tú, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt. Máu tươi nhiễm ở trên mặt, tăng thêm một chút ngay ngắn nghiêm nghị. Lý Thái ba người kích động đến đều sắp phải gọi đi ra. Bọn họ không nghĩ tới cái này thần bí tiểu tướng thực lực cư nhiên như thế mạnh mẽ. Trước tùy ý đồ sát hộ vệ người áo đen, lúc này ở trước mặt hắn giống như giấy giống như vậy, bị dễ dàng hành tạo hầu như không còn, đến mức tất cả đều là sát chết. Hắn lực lượng rất lớn, đứng ở nơi đó chính là chiến thần, dạng nơi rực rỡ. Một đôi hổ mục đích nhìn sang, nhưng có thể đủ làm kinh sợ vô số người. Trung niên nam tử mặt sẹo cũng là một mặt hoảng sợ, hắn nhìn trước mắt cái này Đường Linh, nuốt ngụm nước bọt, không biết nên nói cái gì, nhưng trong lòng thì có chút thất vọng, nên sẽ không chính mình mấy trăm người vô pháp ngăn cản cho hắn chứ. Cái ý niệm này một xuất hiện, chính hắn cũng giật mình. Làm sao có khả năng sự tình? Coi như là cường giả, cũng không thể một người độc chiến mấy trăm người. Muốn biết rõ có thể sống sót những người này, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, thực lực mạnh mẽ. Đường Triều binh lính căn bản vô pháp cùng với so với. Nhưng là nhìn lấy trước mắt chiến trận này, bọn họ liền Đường Linh thân thể cũng gần không, chỉ có bị tàn sát phần. Người này, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái thai a? Trung niên nam tử mặt sẹo muốn chửi má nó. Hắn thậm chí có chút hối hận, nếu như lúc trước cũng không đi trêu chọc người này, một chút chuyện đều không có. Thế nhưng là một mực chính mình cẩn thận, đem hắn cho hại. Ầm. Đường Linh nhanh chân hướng về phía trước tiến công, phía trước người áo đen bị hắn lập tức bắn cho mở. Cái này thời gian ngắn ngủi, nhưng là bị hắn chém giết đầy đủ hơn 100 người. Máu tươi đem trên mặt đất dày đặc lá cây cũng cho nhuộm đỏ. Còn lại dư những người mặc áo đen kia, từng cái giơ trong tay đường đao, thế nhưng là không dám hướng về Đường Linh tiến công. Có chút do dự, bọn họ cũng bị cái này Đường Linh bị dọa cho phát sợ. Cơ hội là không thể chiến thắng, bọn họ tiến lên đều là chịu chết. Tuy nhiên bọn họ những người này sớm đã có trở thành tử sĩ chuẩn bị, đối với sinh tử cực kỳ coi nhẹ. Nhưng ở Đường Linh dáng dấp như vậy dưới khí thế, bọn họ cũng bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, dồn dập lui về phía sau, không dám cùng Đường Linh chính diện chống lại. Các ngươi cũng lo lắng làm gì, lên cho ta. Trung niên nam tử mặt sẹo nổ hống. Bọn họ nhưng mắt điếc hai ngơ. Nhưng này cũng không có nghĩa là Đường Linh liền biết tha thứ bọn họ. Tiếp tục hướng về phía trước trung kích. Hắn giơ phương thiên hỏa kích, dáng dấp như vậy nặng mấy trăm cân lượng, ở trong mắt người bình thường giơ lên cũng khó khăn, thế nhưng ở Đường Linh nơi này, nhưng có thể đủ ung dung vung lên. Dường như không có gì giống như. Phốc thử. Một người đầu lâu bị hắn trực tiếp đánh nổ. Hắn lần thứ hai về phía trước, mang theo vô cùng ý thế, muốn mở núi phá đá. Rơi trên mặt đất thời gian. Lần thứ hai mười mấy người, tất cả đều ngã trên mặt đất. Người này căn bản không phải người, là con hung thú. Không thể thắng. Người làm sao có khả năng có dáng dấp như vậy thực lực và sát khí. Chỉ bằng những nhìn hắn ánh mắt, trong lòng ta liền run, căn bản để không dậy khí lực đến, đi tới chính là chịu chết. Khủng hoảng từ từ lan tràn, như là giống như mạng nện. Thật sâu khắc ở bọn họ trong khung, bọn họ phỏng chừng chính mình cả đời này cũng sẽ không quên đi hôm nay chuyện phát sinh. Nếu như bọn họ còn có thể sống, trốn, sĩ khí trọng yếu nhất. Bọn họ cũng bị Đường Linh cái này thần quỷ giống như thực lực dọa cho được không dám động thủ, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, bọn họ cũng muốn phải sống sót, không nghĩ phải chết ở chỗ này. Người thứ nhất lựa chọn chạy trốn, như vậy tất cả mọi người tất cả đều ném trong tay binh khí, bắt đầu hướng về trong rừng rậm chạy trốn ẩn nấp. Không người nào để ý biết một bên nổi trận lôi đình trung niên nam tử Marcel. Đường Linh nhìn hướng về chạy trốn tứ phía người áo đen. Trong tay Phương Thiên Hỏa kích, dường như trường mâu giống như vậy, bị hắn cho cấp tốc ném đi. Toàn thân lực lượng, vào đúng lúc này không có bất kỳ cái gì ẩn tàng. Phương Thiên Hỏa kích gào thét ở giữa không trung, phát sinh như tiếng sấm thanh âm, có hắc y nhân cảm giác được sau lưng tật phong truyền đến, tâm cảm giác không ổn. Vừa định muốn quay đầu, nhưng cảm giác mình thân thể chuyển đến đau đớn. Túi đầu vừa nhìn, thân thể hắn bị phương thiên hỏa kích cho trực tiếp xuyên thủng, nhiễm máu tươi phương thiên hỏa kích, uy lực không giảm tiếp tục hướng về phía trước tấn công. Phốc thử phốc thử phốc thử. Một cái hắc y nhân đứng ở thẳng tắp bên trên, như là bắt đầu xuyên sâu thịt giống như, tất cả đều bị phương thiên hỏa kích cho xuyên thủng. Cuối cùng phương thiên hỏa kích cắm ở một con cự mục bên trên. Trình đầu cự mục đều tại tốc tốc phát run, lá cây không ngừng hạ xuống. Đủ để thấy trong này lực đạo, đánh vào trên thân thể người, ai có thể đủ nhận được. Đường Ninh chính là một con mãnh hổ, nuốt sống người ta. Hổ khiếu sơn lâm. Đường Ninh trong phút chốc thân hình liền xuất hiện ở cự mục bên, dễ dàng đem phương thiên hỏa kích cho nhổ ra, tiếp tục đuổi giết những người mặc áo đen này. Trong rừng rậm, liên tiếp không ngừng vang vọng lên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Đường Ninh thân ảnh không ngừng tung hoành, linh hoạt như là viên hầu giống như vậy, bọn họ không nghĩ tới, Đường Ninh không chỉ có sở trường cận chiến, hơn nữa ở phương diện tốc độ cũng là siêu việt bọn họ vô số lần. Bọn họ không chỗ có thể trốn. Bị Đường Ninh cho nhìn chằm chằm chỉ có một số sân, đó chính là chết. Trung niên nam tử mặt sẹo, nhìn trước mắt chẳng cảnh, nổ đom đóm mắt, chỉ cảm giác mình đầu vù một tiếng, liền như vậy nổ tung ra. Đầu trống rỗng, căn bản không có thời gian đi suy nghĩ bất cứ vấn đề gì. Hắn không dám tin tưởng, không thể tin được trước mắt mình chứng kiến. Dáng dấp như vậy kết quả, hắn vô pháp tiếp nhận. Muốn biết rõ đối phương. Thế nhưng là chỉ có một người à, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực, coi như là Lý Nguyên Bá, Hạ Vũ tái thế, cũng chỉ có dáng dấp như vậy thực lực chứ. Bọn họ lại tại đây Vân Đính Sơn bên trong đụng tới. Có phải hay không liền Lão Thiên cũng không nhìn nổi, cố ý phái hắn lại đây, tiêu diệt chính mình những người này. Khó nói, chúng ta làm sai. Trung niên nam tử mặt sẹo, trên mặt xuất hiện vẻ mờ mịt. Đạp đạp đạp. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, nhưng nhìn thấy một bóng người, lần thứ hai từ trong rừng rậm cất bước đi ra, hướng về hắn từng bước một đi tới. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, thế nhưng mỗi một bước đều giống như trọng truy đánh trong lòng hắn, vô cùng cảm giác ngột ngạt. Đường Ninh không thể buông tha bất cứ người nào, hắn bây giờ trở về cũng là mang ý nghĩa. Sở hữu người áo đen, chết. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, BF561061. V. Chương 51, xem thường. Đường Ninh cầm trong tay phương thiên hỏa kích, nâng lên. Mũi kích xa xa quay về xa xa trung niên nam tử mặt sẹo. Trung niên này nam tử mặt sẹo, nhưng cảm giác được run lên trong lòng. Hắn lúc này đã không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, chỉ có vô hạn hối hận. Chính mình vì sao phải trêu chọc người này, nếu như lựa chọn đem cho không nhìn. Bọn họ một chút chuyện đều không có. Nhưng liền là bởi vì chính mình, dẫn đến hắn sở hữu thuộc hạ, hết mức chết trận. Thậm chí chính mình, cũng phải mất mạng ở đây. Hắn biết rõ. Không có chính mình những thuộc hạ này, hắn nửa bước khó đi. Đừng nói là cho Lý Kiến Thành bọn họ báo thủ, coi như là tự vệ cũng trở thành một vấn đề. Nhưng hắn không muốn chết. Hắn còn phải sống sót, đổi lại ai cũng không muốn vô duyên vô cớ đất chết ở chỗ này. Trốn. Cái ý niệm này, trong đầu lấp lóe một mảnh, bị triệt để xác nhận hạ xuống. Hắn đứng tại chỗ, lại là bắp thịt cả người căng thẳng. Đột nhiên một hồi bạo động, nhưng cũng thực sự không phải là đánh lén Đường Ninh, mà là hướng thẳng đến xa xa chạy trốn. Thậm chí ngay cả Lý Thái bọn họ, hắn cũng không có thời gian đi quản. Cái này thời điểm, chỉ có đem chính mình mệnh cho bảo vệ đến, mới là trọng yếu nhất. Trung niên nam tử mặt sẹo thực lực rất mạnh, nhất là đang đối mặt nguy hiểm đến tính mạng thời điểm, toàn lực bạo phát đi ra. Tốc độ so trước đó càng nhanh hơn. Hắn có thể đủ cảm thụ được chu vi sấm gió phần phật. Cây cối dường như hình ảnh giống như vậy, cấp tốc tránh khỏi. Trốn ra. Trung niên nam tử mặt sẹo trong lòng vui vẻ, hắn không nghĩ tới cư nhiên như thế đơn giản, hắn tại đây thời gian ngắn ngủi bên trong, còn kém không nhiều chạy có hơn một dặm đường. Thậm chí phòng trừng cái kia Đường Ninh cũng không có phản ứng thời gian. Chỉ cần có thể sống sót, nói cái gì đều tốt nói. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Kết lao. Sau một khắc, hắn biểu hiện dữ tợn, khốc liệt kêu lên. Chân trái tựa hồ bị vật nặng cho đánh trúng giống như vậy, không có chút hồi hộp nào đất gãy xương, sau đó mất đi chống đỡ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Loại này bị cứ thế mà cắt đứt đau chân khổ, có thể không phải người bình thường có thể đủ chịu được. Liền ngay cả trung niên này nam tử mặt sẹo cũng là bắp thịt run rẩy, cắn chặt hàm răng ngân, không để cho mình gào lên đau đớn đi ra. Trên trán một tầng tỉ mỉ mồ hôi cứ như vậy chảy ra tới. Hắn hoảng sợ hướng về mặt sau nhìn lại, lại là sờn cả tóc gáy, đồng tử co rút nhanh, một mặt không dám tin biểu hiện. Đường Ninh không biết lúc nào đợi xuất hiện ở sau lưng của hắn, một mặt ung dung, da rẻ thủy chung là trắng như vậy tích, căn bản không có bất kỳ cái gì kịch liệt chạy qua dấu vết. Người này là từ đâu đến, hắn là ma quỷ sao? Trung niên nam tử mặt sẹo một mặt hoảng sợ. Người này giống như là quấn quanh tại chính mình trái tim ác ma giống như, trước sau lái đi không được, như giỏi trong xương. Thả ta. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, môi động động, cuối cùng lại là nói ra xin tha lời nói. Trung niên nam tử mặt sẹo hạ thấp đầu lâu mình, hắn muốn phải sống sót. Là chúng ta có mắt không tròng, lại dám đắc tội ngươi. Yêu cầu ngươi, thả ta. Ta bảo đảm sau đó, lại cũng sẽ không xuất hiện tại trước mặt ngươi. Da mặt đã không thèm đến xỉa, hắn cũng là không kiêng rẻ chút nào. Đường Ninh biểu hiện trên mặt nhưng không có một chút nào ba động, căn bản không có vì cái này cảm thấy bất kỳ phản ứng nào. Ở trong mắt hắn, người này theo người chết không có gì khác nhau. Chỉ cần ngươi có thể đủ tha ta, ta tài phú toàn bộ đều là ngươi. Ta có được lúc trước thái tử cùng tề vương lưu lại tài sản. Trung niên nam tử mặt sẹo nhanh trí không ngừng mà nói, thế nhưng tay nhưng không tự chủ hướng về bên hông sờ soạn, nơi đó mang hắn đường nào. Đường Ninh rất hứng thú mà nhìn hắn tiếp tục nói, chính là cái này thời điểm. Trung niên nam tử mặt sẹo đột nhiên hung bạo lên, một đao hướng về Đường Ninh chém tới, ánh mắt dữ tợn, chết đi cho ta. Có thể Đường Ninh tốc độ so với hắn còn muốn càng nhanh hơn, lóe lên ánh bạc. Phương Thiên Họa kích quét ngang đi ra ngoài, phía trên sắc bén kích nhận đảo qua cổ hắn. Trung niên nam tử mặt xẹo đầu lâu, không bị khống chế bay ra ngoài. Máu tươi từ hắn không đầu trên cổ phun mạnh ra ngoài. Ấm áp máu tươi, vung khắp nơi đều là. Hắn muốn bung ra đi đường nào, cũng im mặt đi. Chỉ còn giữ lại một bộ thi thể không đầu, vô lực rung động một hồi, cuối cùng tầm tầm mà té trên mặt đất. Đầu người chia lịa. Đường Ninh nhìn cũng không nhìn hắn một chút, chỉ là cong lấy chính mình Phương Thiên Họa kích, hướng về phía trước đi đến. Mặt đất hết mức đều là thi thể. Toàn bộ trong rừng rậm, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Chỉ có Đường Ninh tiếng bước chân. Đường Ninh hướng về Lý Thái ba người bọn họ đi tới, ba người này lại là cẩn thận từng ly từng tí một mà đánh giá Đường Ninh, căn bản không dám có bất luận động tác gì. Đừng xem người này, nhìn bề ngoài ngoan ngoãn biết điều, nhưng giết người thời điểm, lại là một con hung thú, không lưu tình chút nào. Bọn họ tận mắt thấy Đường Ninh thực lực. Đường Ninh đứng ở trước mặt bọn họ thời điểm, trùng thiên khí thế cùng cái kia mùi máu tanh, làm bọn họ hô hấp hơi ngưng lại, không dám nói lời nào. Đường Ninh giơ lên trong tay Phương Thiên Hỏa kích, hoành xuống, liền đem hắn thân trên dây thừng cho hết mức chặt đứt. Ba người này, xem ra y phục trên người khá là chất quý, liền hiểu bọn họ thân phận bất phàm. Bất quá Đường Ninh nhưng không có hứng thú hiểu biết bọn họ thân phận, cứu ba người này hoàn toàn chính là thuận lợi, ai bảo bọn hắn những người này không có mắt muốn tới trêu chọc chính mình, thậm chí muốn giết chết bọn họ. Ba người như thế rơi trên mặt đất, trên thân đau đớn chuyển đến, thế nhưng trên mặt bọn họ không chỉ có không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ, đều là vẻ hưng phấn. Như thế liền được cứu vớt. Lý Thái bừng tỉnh như mộng, như là đưa thân vào mộng ảo bên trong giống như, hết thảy đều như vậy không hiện thực. Lý Hưu cùng Trường Nhạc công chúa cũng là cái dạng này suy nghĩ, bọn họ nguyên bản cũng đã tuyệt vọng, thế nhưng là Đường Ninh xuất hiện, cứ thế mà đem bọn hắn cấp cứu hạ xuống. Đa tạ ân công cứu giúp. Trường Nhạc công chúa trước tiên quay về Đường Ninh hành lễ, nàng ngược lại là trước hết phục hồi tinh thần lại. Lý Thái cùng Lý Hưu cũng là phản ứng lại, đội vàng hướng Đường Ninh nói, đa tạ tiểu tướng quân cứu giúp, không biết ân công muốn cái gì hồi báo, tại hạ. Đường Ninh nhưng vung vung tay, cũng không để ý gì tới biết bọn họ, nơi này không an toàn, hay là sớm ngày rời đi đi. Sau đó xoay người, nắm chính mình bạch mã, hướng về xa xa đi đến. Lý Thái tam người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ thế nhưng là cao quý hoàng tử công chúa, coi như là không sánh được Lý Thế Dân, thế nhưng bọn họ nhận rõ, cũng là có thể đủ làm người thăng chức rất nhanh. Nhưng này Đường Ninh, dĩ nhiên xem thường. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF 561061. V. Chương 52, hổ lang chi sư bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua dáng dấp như vậy người. Lập tức ngẩn người tại đó. Lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Đường Ninh cho lúc trước bọn họ chấn động quá to lớn, dẫn đến bọn họ cũng không dám làm sao theo sát khí đằng đằng Đường Ninh tiếp lời. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, Đường Ninh sẽ trực tiếp lựa chọn từ chối bọn họ. Tốt xấu bọn họ cũng là hoàng tử, tuy nhiên thực sự không phải là thái tử. Trong tay nắm giữ tư nguyên cùng lực lượng, cũng không phải là hắn một cái tiểu tướng có thể đủ tưởng tượng. Bọn họ từ nơi này khải giáp là có thể nhìn ra được, Đường Ninh quan chức thực sự không phải là rất cao. Hoàn toàn có thể giúp một cái này Đường Ninh. Đường Ninh lại là nắm mạch mã, hướng thẳng đến phía trước đi. Chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Đường Ninh đã cất bước rời đi mấy chục mét. Trường Nhạc công chúa vội vã chính là hô, ân công dừng chân. Sau đó nhấc theo chính mình y phục, chính là thật nhanh hướng về Đường Ninh đi đến. Đường Ninh dừng lại, quay đầu lại nhìn bởi vì chạy bộ, có chút mặt đỏ tới mang thai Trường Nhạc công chúa, trắng non da rẻ bên trên, nhiễm phải một tầng đỏ ửng. Xem ra, nhưng càng ngày càng tinh diễm. Không thể không nói, Trường Nhạc công chúa tướng mạo không thể soi mói. Lúc này mới bao lớn cũng đã như vậy, chờ đến lớn lên, vậy còn được. Trường Nhạc công chúa có chút không tốt lắm ý tứ nhìn về phía Đường Ninh nói, ân công cứu mạng tình, chúng ta ở khó quên. Chỉ là hy vọng ân công nói cho tính mạng, ngày sau báo đáp cũng có thời cơ. Nàng có chút lúng túng. Bản thân mình chính là trong hoàng cung công chúa, ra cửa hộ vệ bảo hộ lấy, cũng sẽ không mang vật gì. Muốn báo đáp, cũng chỉ có thể đủ lựa chọn trở lại trong hoàng cung, lại bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng là cái này Đường Ninh thật là cứu bọn họ mệnh. Một đường chém giết đi ra. Nếu là không báo đáp, chẳng phải là trở thành vong ân phụ nghĩa người. Không cần. Đường Ninh vung vung tay. Hắn cũng không để ý những người này báo đáp, cứu người cũng chỉ là thuận lợi mà làm thôi. Tuy nhiên nhìn bọn họ dáng vẻ, biết rõ đối phương là quyền quý, nhưng hắn liền ý chỉ kính đức trình rào kim đều gặp, như thế nào đi nữa quyền quý, có thể đủ tới chỗ nào? Hắn cũng không biết thân phận đối phương, cũng không có dò hỏi. Ở trong mắt hắn, không có gì khác nhau. Còn ân công báo cho biết tính danh. Đường Ninh phải đi, nhưng Trường Nhạc công chúa nhưng thái độ kiên quyết cản ở trước mặt hắn, một mặt kiên định nhìn hắn. Cũng không biết rằng như thế tuổi cô nương, nơi nào đến lớn như vậy dũng khí? Chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình nổi giận, giận chó đánh mèo tại bọn họ trên thân? Tại đây hoang sơn giã lĩnh, coi như là đem bọn hắn cho giết, cũng không có chỗ tìm chứng cứ. Đường Ninh do dự một chút, Đường Ninh vẫn là đem chính mình tên nói ra, sau đó cất bước rời đi. Lần này Trường Nhạc công chúa không tiếp tục ngăn hắn. Đường Ninh. Trường Nhạc công chúa nhìn Đường Ninh đi xa bóng lưng, lại là đem danh tự này cho thật sâu ghi tạc trong lòng. Người mặc khải giáp tiểu tướng lại biết rõ tên, vẫn rất dễ dàng biết rõ đối phương đến tột cùng là ở nơi nào. Nghĩ đến đây, Trường Nhạc công chúa con mắt hơi trố ngập lên, lộ ra một vệt nụ cười tới, con mắt khá là sáng ngời. Trường Nhạc, chúng ta hay là cấp tốc rời đi đi. Lý Thái đi tới, cảnh giác hướng về chu vi nhìn lại, nơi này cũng không an toàn, hay là trước trở lại trong hoàng cung, lại nói, một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Hắn xưa nay chưa hề nghĩ tới, như thế trở lại trong hoàng cung. Trước đây cũng cảm thấy hoàng cung là lồng sắt, đem bọn hắn cho nhốt ở bên trong, nhưng là bây giờ, mới biết được trong hoàng cung tháng ngày đến tột cùng có hạnh phúc dường nào. Hắn chỉ lo, lại xuất hiện một nhóm người, đem tính mạng bọn họ cho lấy đi. Bây giờ Đường Linh đã đi, bọn họ vận khí có thể sẽ không như thế tốt. Được người cứu một lần, chính là thiên đại may mắn, chớ nói chi là liên tục hai lần, làm sao có khả năng sự tình. Đúng vậy a, lần này thực sự không phải là việc nhỏ. Hay là trước trở lại trong hoàng cung lại nói, như là đã biết rõ ân công tên, như vậy chúng ta đến thời điểm đó, trực tiếp đi vào báo đáp là được rồi. Lý Hưu cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ừm. Trương Nhạc công chúa gật gù, đưa mắt cho thu hồi lại. Ba người cưỡi lên ngựa thớt, cũng không quay đầu lại hướng về Vân Đính Sơn ở ngoài chạy đi. Bọn họ không ngừng không nghỉ hướng Trường An chạy đi. Khi đi tới Trường An thành nhóm, nhìn thấy phía trên hai chữ lớn thời điểm, trong lòng mới là thở một hơi. Bất kể nói thế nào, bọn họ xem như nhặt về một cái mạng. Tại đây trong thành Trường An, dưới chân thiên tử, bọn họ to gan cũng không thể có thể ở nơi này phạm tội. Chỉ cần là vào thành, liền không có người có thể đủ uy hiếp được bọn họ. Bạch bạch bạch. Ba người bọn họ đang chuẩn bị tiến vào trong thành Trường An thời điểm, đột nhiên cảm giác được mặt đất bắt đầu phát sinh khẽ run. Kịch liệt tiếng bước chân lan truyền mà đến, thậm chí còn mang theo khẩu hiệu. Bọn họ hướng về xa xa nhìn lại, đầy đủ 5000 người binh sĩ đang hướng bên này chạy bộ mà tới. Một đường tiểu nước, mặc dù coi như tần suất cũng không phải rất nhanh, thế nhưng tốc độ cũng không chậm, rất có tiết tấu. Bọn họ đều nhịp, thậm chí ngay cả tốc độ đều là nhất trí. Loại này chỉnh tề quân đội, khiếp sợ đến tất cả mọi người. Lý Thái bọn họ thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy, trùng thiên khí thế, sĩ khí tăng vọt. Hổ Lang chi sư, chỉ sợ cũng chỉ có dáng dấp như vậy từ ngữ có thể đủ hình dung đối phương. Chính thức Hổ Lang chi sư, vẹn vẹn chỉ là xa xa nhìn một chút, liền biết khiến người ta run sợ không ngớt. Dáng dấp như vậy quân đội, đến phía trên chiến trường, chẳng phải là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không hướng về chịu không nổi. Nhưng đội quân này, nhưng căn bản không quản những người khác ánh mắt. Vào thành dân chúng nhìn thấy bọn họ, cũng là rất tự giác đất tránh ra đường, không dám ngăn cản bọn họ. Phía trước, một tên cưỡi bạch mã, trên người mặc khải giáp thiếu niên, đặc biệt tỉnh mục đích. Anh tuấn uy vũ bất phàm, khuôn mặt lạnh lùng, cứ như vậy lặng lặng mà đi ở phía trước, cho tất cả mọi người dẫn đường. Bọn họ cũng đều biết, người này là nhánh quân đội này thống lĩnh. Trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi, binh sĩ từ trước mặt bọn họ, từng bước một mà đi qua. Lý Thái bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, dáng dấp như vậy binh sĩ, cư nhiên là bọn họ ân nhân binh sĩ. Trương Nhạc công chúa một đôi mắt đẹp, hết mức hình ảnh ngắt quãng trên người thiếu niên kia. Chỉ sợ cũng chỉ có dáng dấp như vậy người, có thể đủ huấn luyện ra dáng dấp như vậy quân đội đi, hổ tướng xứng hổ lang chi sư, đây mới là chân nam nhân nên có được khí khái. Chinh chiến xa trường, thống soái tam quân. Trương Nhạc công chúa cảm giác bình tâm, trước nay chưa từng có rung động lên. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 53, Lý Thế Dân tức giận cho chấm quỳ xuống. Đại đường hoàng cung, lúc này đã là đêm khuya. Trong hoàng cung vẫn như cũ hóng ánh thông minh. Người mặc long bào Lý Thế Dân lại là một mặt phẫn nộ, cùng nộ hét lên dáng vẻ, nhìn mình trước mắt ba vị nhi tử nữ nhi. Lý Thái ba người túi đầu không dám nói lời nào. Xem ra hay là thật đối với các ngươi quá mức cương triều, mới để ngươi nhóm như vậy tùy hứng. Lý Thế Dân nhìn ba người, trong con ngươi lửa giận lại là không che giấu nổi. Ngẫm lại ba năm nay trải qua liền để hắn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi, nếu quả thật để những cái dư đảng đắc thủ, đây chẳng phải là chính mình đánh mất đi ba cái con gái. Lý Thế Dân vẫn đối với mình con gái đều vô cùng sủng ái, nhất là bởi vì trải qua Huyền Vũ môn chỉ biến, đối với hắn những cái con gái càng thêm quan tâm đầy đủ. Chính là không muốn để cho bọn họ xuất hiện trên người mình đã xảy ra đồng dạng sự tình, thủ tục tương tàn. Lại càng là vì bảo vệ ngăn cách bọn họ sinh mệnh an toàn, không cho bọn họ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Thế nhưng làm hắn không nghĩ tới là ba người này cư nhiên như thế gan lớn bằng trời, lén lút chuồn ra Trường An thành bên trong, đi tới Vân Đỉnh Sơn đi săn, lại càng là tao nộ cực lớn nguy hiểm. Lý Thế Dân mới vừa trải qua Huyền Vũ môn chỉ biến, vừa đăng cơ, trở thành Đường Triều Tân Hoàng đế. Trong nước một mảnh náo loạn, nhìn bề ngoài vô cùng yên tĩnh, thế nhưng sau lưng nhưng nguy cơ từ phía. Không biết bao nhiêu người muốn đem chính mình được làm xuống đài, chỗ tối vô số người đang tại bí mật chủ tính. Chính trị đấu tranh là cực kỳ tàn khốc, coi như là chính mình nhi nữ không hề có một chút quan hệ, cũng sẽ không bị bọn họ để thoát khỏi quá. Đột quyết sắp xâm lấn, Lý Kiến Thành dư nghiệt chưa điểm qua hoàn thành. Bọn họ những người này xuất cung chính là cho đối phương thời cơ, những người này có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể đủ đem chính mình đưa vào chỗ chết thời cơ. Phu hoàng chuyện này theo Trường Nhạc ngũ đệ không có bất cứ quan hệ gì, cảnh giới là bởi vì ta nhất thời hiếu kỳ lôi kéo bọn họ xuất cung, không phải vậy nói cũng sẽ không bị nguy hiểm như vậy. Cái này cũng chỉ cá nhân ta trách nhiệm, nhi thần đồng ý tiếp thu tất cả trừng phạt. Lý Thái dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, cúi đầu cực kỳ xấu hổ cùng tự trách. Như cùng hắn nhóm hôm nay phát sinh sự tình căn bản không thể gạt được bất luận người nào, cái này thành thế rất lớn. Muốn biết rõ theo chính mình xuất cung những hộ vệ kia đều là chết vào dư nghiệt bàn tay. Coi như bọn họ biết rõ Lý Thế Dân biết tức giận, đây cũng là không có bất kỳ cái gì cách nào sự tình. Căn bản không che giấu nổi hắn, vì lẽ đó bọn họ ở trở về trong nháy mắt liền lựa chọn hướng về Lý Thế Dân báo cáo. Không có bất kỳ cái gì hồi hộp là Lý Thế Dân ở biết được đến tin tức này, nộ phát trùng thiên. Lúc này hắn thực sự không phải là một tên dốc hết tâm huyết quân vương, mà chỉ là ở chính mình nhi nữ trước mặt phổ thông phụ thân. Hắn tuy nhiên chăm lo việc nước, thế nhưng ở bồi dưỡng con gái phương diện cũng cực kỳ để bụng. Không thể không nghĩ tới nếu chính mình sủng ái nhất con gái, đau mất địch nhân bàn tay, hắn sẽ có bao nhiêu bi thống. Cái này hiển nhiên không được biết, thế nhưng Lý Thế Dân cũng không nghĩ tới, Lý Kiến Thành chờ một đảng dư nghiệt, lại khoa trương đến mức độ này, dưới chân thiên tử, Trường An Thành ở ngoài cũng dám đối với hắn con gái ra tay, đây là Lý Thế Dân không thể đủ chứa nhẫn. May mà chính mình ba vị con gái cũng chưa từng xuất hiện quá lớn thương vong tình huống, chẳng qua là ban đầu bị trói thời điểm da rẻ hơi hơi mài hỏng một điểm mà thôi, ở thái y chẩn đoán bệnh phía dưới, chỉ là bị thương ngoài da, hơi hơi trên một chút thuốc là được rồi. Có thể bạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ bằng những nghe bọn họ miêu tả, Lý Thế Dân liền kinh hãi không thôi. Như nếu không phải là có nhân tướng cứu bọn họ, hiện tại cũng đã chết ở địch nhân bàn tay. Đầu lâu treo thật cao ở Trường An thành môn bên trên. Đây là đối với Lý Thế Dân khiêu khích, đồng thời cũng biết dẫn đến trong nước đại loạn dân chúng kinh hoàng không ngớt. Nguyên nhân chỉ là bởi vì ba người này ham chơi lén lút chuẩn ra cung bên trong, điều này làm cho Lý Thế Dân làm sao tiếp thu được. Trên căn bản không có ở con gái trước mặt phát giận, Lý Thế Dân lần này rốt cục nổi giận. Ngươi cũng biết đây là bao lớn trách nhiệm, ngươi có thể đảm đương được lên. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thái, cau mày, lời nói cũng có chút băng lãnh. Lý Thái cúi đầu, môi động động lại là nửa ngày cũng nói không ra lời, hắn cũng có thể đủ minh bạch như vậy trách nhiệm, hắn tuy nhiên thân là hoàng tử, nhưng là đảm đương không dậy. Nhất là còn liên lụy đến mặt khác hoàng tử cùng công chúa Trường Nhạc công chúa, thế nhưng là Lý Thế Dân sủng ái nhất nữ nhân không có bên trong. Nàng một lòng có một chút tổn thất, coi như là đem chính mình ngàn đao bầm thây cũng bồi thường không dậy. Không chỉ có Lý Thế Dân sẽ tìm chính mình phiền phức, liền ngay cả còn lại cũng sẽ muốn phương thiết lập phương pháp đi nhằm vào hắn. Ba người các ngươi cho ta cấm túc 3 tháng, lại tại cái này trong vòng nửa tháng tuyệt đối không cho phép bước ra các ngươi cung điện. Nếu như các ngươi dám to gan tái phạm như vậy, thì đừng trách phụ hoàng hạ thủ không lưu tình. Lý Thế Dân dài thở dài ra một ngụm trọc khí, quay về ba người tuyên án bọn họ trừng phạt. Ba người cũng là túi đầu đủ rũ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì một điểm ý kiến. Ba người bọn họ cũng minh bạch như vậy trừng phạt, đối với bọn họ tới nói đã xem như rất nhẹ, chẳng qua là nhốt 3 tháng cấm đoán thôi, đứng ở chính mình trong cung điện không cho phép ra cửa. Chuyện lần này để bọn hắn lòng vẫn còn sợ hãi, sợ không thôi. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn bọn họ cũng sẽ không lại nghĩ ra vào hoàng cung. Tạ phụ hoàng. Ba người chăm miệng một lời nói. Lý Thế Dân vò mi tâm, khá là bất đắc dĩ. Nhìn ba người thủy chung là chính mình nhi nữ, chính mình cốt nhục huyết mạch hòa vào nhau. Hắn như thế nào đi nữa tức giận, cũng chỉ là bởi vì bọn họ sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Bất quá lại là đau lòng. Lý Thế Dân trong mắt băng lãnh từ từ biến mất, thay vào đó lại là một mảnh hiền lành. Ở bách tính trước mặt hắn là quân vương, ở thần tử trước mặt hắn là cựu ngũ chí tôn, trưởng quản lấy lê dân bách tính sinh tử, trưởng quản lấy toàn bộ đại đường quân vương giận dữ xích huyết ngàn giảm. Thế nhưng ở chính mình nhi nữ trước mặt, hắn chính là một cái bình thường phụ thân. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói, thôi, các ngươi trước tiên lên. Ba người lúc này đứng thẳng người, quay về Lý Thế Dân chắp tay hành lễ. Các ngươi cùng chấm nói một chút, cái kia cứu các ngươi tiểu tướng là người phương nào? Lý Thế Dân thực sự không phải là vong ân phụ nghĩa người, hắn hướng về tình nghĩa cũng rất nặng, không phải vậy nói cũng vô pháp thu phục nhiều như vậy tướng lãnh, tất cả đều là dựa vào chính mình trưởng nghĩa. Người này cứu vãn chính mình nhi nữ tính mạng, tránh khỏi để hắn rơi vào cùng trong bi thống, càng là đối với đại đường an định làm ra rất lớn cống hiến, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Đồng thời hắn cũng rất là tò mò cái này tiểu tướng thần dũng cực kỳ, lại căn cứ bọn họ miêu tả bên trong, hắn thế nhưng là một người giết chết đầy đủ mấy trăm người tàn đảng dư nghiệt. Những cái tàn đảng dư nghiệt, hắn đã từng ngự giá thân chinh tự mình vây quét quá, tự nhiên là biết rõ thực lực bọn hắn, coi như là so với Ngự Lâm quân cũng là không kém chút nào, ngược lại là muốn mạnh mẽ hơn bọn họ một điểm. Vì lẽ đó vị này có thể đủ một người giết chết mấy trăm người tiểu tướng dẫn lên hắn chú ý đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 54, chân muốn gặp được hắn. Vậy người gọi là Đường Ninh, thống suất 5000 binh lính. Trường Nhạc công chúa không chút do dự mà phải trả lời đi ra. Nàng đối với Đường Ninh ấn tượng cực sâu, hôm nay phát sinh sự tình, còn sở sở ở mục đích. Vâng, hắn tiến pháp cực cường. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích, thân thể cưỡi ngựa trắng. Khí thế hùng hồn, một người liền chém giết cái kia đầy đủ mấy trăm người. Lý Thái cũng ở bên cạnh phụ hòa nói. Đường Ninh. Lý Thế Dân luôn cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Thế nhưng hắn nhưng càng thêm quan tâm mặt sau, thân thể cưỡi ngựa trắng, tay cầm phương thiên hỏa kích. Hắn có chút kích động lên. Chẳng lẽ là cái kia? Bạch bào tiểu tướng làm sao? Hắn có hay không ăn mặc bạch bào khải giáp? Lý Thế Dân mở miệng hỏi, vẻ mặt mang theo một chút tức bách. Lý Thái bị Lý Thế Dân như vậy dọa cho nhảy một cái. Tuy nhiên cũng không biết hắn là có hay không như thế quan tâm, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, không, hắn ăn mặc một thân hắc sắc khải giáp, tựa hồ là hữu linh quân vệ quan phục. Hắn thân là hoàng tử, không chỉ có muốn học tập các loại tri thức về mặt quân sự mặt sự tình, cũng là từ nhỏ đã trải qua, cho nên đối với đại đường quan chức, tự nhiên là cực kỳ giảng hóa rõ ràng. Lý Thế Dân nghe vậy không khỏi có chút thất vọng, lại thực sự không phải là bạch bào tiểu tướng. Đường Ninh danh tự này, hắn cẩn thận suy nghĩ một hồi, mới đột nhiên nhớ tới, không phải là trước ở trong triều đình rất ới ý chỉ kính đức cùng Trình Giáo Kim suýt chút nữa ra tay đánh nhau tên kia tiểu tướng sao? Trước ba mũi tên bình định tích Lôi Sơn, trở thành văn võ bá quan nói chuyện say xưa kỳ tích. Lý Thái còn nói hắn tiễn pháp cực cường, nghĩ đến chính là hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lại càng phát thất vọng. Xem ra gần như không có khả năng là bạch bào tiểu tướng. Sâu sát thở dài, bất quá hắn đối với cái này Đường Ninh càng ngày càng tò mò. Trước đã đáp ứng phong thưởng, còn không có xuống. Hắn vẫn duy trì xem chừng trạng thái, đang suy tư cho Đường Ninh đến tột cùng hình dáng gì tưởng tượng. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Thế nhưng không nghĩ tới, lần này hắn lần thứ hai đứng ra, còn cứu mình ba cái con gái tính mạng. Đây là đại ân, không chút nào kém cỏi hơn cứu chính mình bạch bào tiểu tướng. Các ngươi đem chuyện đã xảy ra hãy cho ta cẩn thận nói một chút. Lý Thế Dân mở miệng nói. Đúng. Lý Thái liền đem hôm nay ban ngày chuyện phát sinh, cho hết mức nói cho Lý Thế Dân. Vừa bắt đầu, Đường Linh Dương cũng bắn chết đầy đủ mấy chục người. Người bình thường căn bản gần không hắn thân thể, tuy nhiên Lý Thế Dân biết rõ Đường Linh tiễn pháp rất mạnh, tuy nhiên lại không nghĩ tới, đã mạnh tới mức này. Trong tay hắn, hay là phổ thông cung tiễn, dùng để đi săn con mồi. Sau đó, Đường Linh lại càng là một người phương thiên họa kích quét ngang đầy đủ mấy trăm người, căn bản khó gặp địch thủ. Dáng dấp như vậy bà khí, cũng là khiến Lý Thế Dân chết mục đích. Không nhịn được hồi tưởng lên lúc trước đối mặt với đột quyết tinh nhuệ thời điểm, cái kia Bạch Bảo tiểu tướng cũng là như thế. Chẳng lẽ, cái này Đường Linh chính là Bạch Bảo tiểu tướng? Lý Thế Dân cau mày. Thế nhưng suy tư chốc lát, lại là cảm thấy không quá hiện thực. Nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình? Cái kia Bạch Bảo tiểu tướng rất rõ ràng là ẩn cư ở Phượng Hoàng Sơn chu vi, sau đó hắn cố ý phái người đi tìm, nơi nào nhưng căn bản không có ai tung tích. Đoán chừng là một vị ẩn sĩ cao nhân. Cái này Đường Linh, hắn nhưng nhiều lần nghe được, thanh danh vang xa, chính là Úy Chỉ Kính Đức thủ hạ một tên tướng lãnh, năng lực xuất chúng. Vị vô số võ tướng cho thấy thèm. Hai người căn bản phối hợp không tới cùng đi. Nếu như Đường Linh chính là Bạch Bảo tiểu tướng, như vậy nhất định có thể đủ nhìn thấy Trường An khắp nơi gián tìm kiếm Bạch Bảo tiểu tướng báo cáo. Cứu vãn hoàng đế đương triều, nơi nào còn cần từ hạ tầng làm lên, chỉ cần tìm đến mình, liền có thể một bước lên mây. Nhưng cái này Đường Linh thực lực, cũng không chút nào sẽ làm hắn kinh thường. Dưới cái nhìn của hắn, Đường Linh thực lực càng ngày càng theo cái kia Bạch Bảo tiểu tướng tiếp cận. Bất kể là không phải, nhất định muốn gặp đến cái này Đường Linh, có thể đủ xác định. Lý Thế Dân trong lòng quyết định chủ ý cũng là xưa nay đều không có vội vã như vậy mà nghĩ muốn đi nhìn thấy Đường Linh. Lý Thái lại là nói tiếp mặt sau sự tình. Lý Thế Dân nhưng vẫn hồn ở trên mây, tự hỏi việc của mình, đối với hắn từng nói, căn bản mắt điếc hay ngơ. Có thể Lý Thái mặt sau, nhưng dẫn lên Lý Thế Dân chú ý sau đó. Chúng ta lại đang Trường An thành nhìn thấy hắn thân ảnh, xuất lĩnh lấy đầy đủ 5000 binh lính, nhảy vào đến trong thành Trường An. Lý Thái nhớ lại nói, tuy nhiên chỉ có 5000 người, thế nhưng là những người kia trên thân truyền đến sĩ khí khí thế, là ta đã thấy trước nay chưa từng có hùng tráng. Đối với chúng ta trùng kích lực rất lớn, chí ít nhi thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy quân đội. Bọn họ hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lý Thái như chặt đinh chém sắt, chẳng lẽ liên ngự lâm quân cũng không thể so sánh nổi? Lý Thế Dân có chút không quá tin tưởng, phổ thông binh sĩ lại huấn luyện như thế nào, cũng chính là như vậy tử. Thế nhưng ngự lâm quân lại là trong trăm có một đi ra tinh nhuệ, mỗi ngày chịu được nghiêm ngặt huấn luyện, chỉ có dáng dấp như vậy có thể đủ lượng thụ lấy bảo hộ hoàng tộc vinh dự. Không sánh được. Trường Nhạc công chúa kiên định lắc đầu một cái. Lý Thế Dân trong lòng lúc này hất lên sóng to gió lớn, nếu như là Lý Thái từng nói, hắn thậm chí sẽ cho rằng là khuyết đại. Thế nhưng là Trường Nhạc công chúa tính cách, hắn là rõ ràng. Cũng là mang ý nghĩa, Lý Thái nói tới hoàn toàn chính là thật. Thật sự có dáng dấp như vậy một nhánh binh sĩ, như vậy cái này Đường Linh, chẳng phải là cái toàn tài. Lý Thế Dân khiếp sợ vạn phần. Không chỉ có võ lực vô song, hơn nữa ở thống soái huấn luyện binh lính bên trên, lại có năng lực đặc biệt. Nếu để cho hắn trưởng quản đại quân, như vậy chính mình Đường triều đại quân, lại biết mạnh mẽ đến trình độ nào. Vậy nhánh đại quân, thật sự có lợi hại như vậy? Lý Thế Dân vẫn còn có chút không quá tin tưởng đất dò hỏi một câu. Hoàn toàn xứng đáng hổ lang chi sư, không có bên trong. Trừ bọn họ, nói vậy không có bất kỳ cái gì quân đội có thể đủ xứng với. Trường Nhạc công chúa đôi mắt đẹp lấp lóe, tràn đầy quan mang, dạng người rực rỡ. Lý Thế Dân cảm giác được mình lần nữa bị khiếp sợ đến. Nguyên lai, Đường Linh vẫn bị chính mình cho lơ là, hắn năng lực chân vô so với mạnh mẽ. Không chừng có thể đủ đạt đến Bạch Bảo tiểu tướng trình độ. Bạch Bảo tiểu tướng mạnh bao nhiêu hắn không biết, thế nhưng cái này Đường Linh năng lực cũng là trời sinh tướng lãnh, thượng thiên cho bọn họ đại đường lễ vật. Có tướng này lĩnh, lo gì đột quyết. Lý Thế Dân cơ hồ là không chút do dự mà mở miệng nói, truyền lệnh xuống, đem Đường Linh gọi vào cung. Đợt, quyển sách sắp lên cái, còn khẩn cầu các vị nhiều một hồi, chờ sẽ trả có một trường miễn phí chương tiết, hôm nay chú định là đêm không ngủ, được thức đêm gõ chữ, bắt đầu bạo phát. Đại đường mãnh hổ. V đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 55, tuyên Đường Linh vào cung. Quyển sách sắp lên cái. Đường Linh năng lực ra ngoài hắn dự liệu. Bất kể như thế nào, hắn muốn xác định Đường Linh có phải là Bạch Bảo tiểu tướng. Coi như không phải, hắn lập xuống lớn như vậy công, nhất định là muốn tiến hành phong thưởng, dáng dấp như vậy nhân tài, không cố gắng đi phong thưởng, chỉ sợ hắn chính mình cũng biết băn khoăn. Lý Thế Dân cũng bắt đầu ý thức được, chính mình trước bởi vì Bạch Bảo tiểu tướng sự tình cho chiếm cư ở, dẫn đến suýt chút nữa hay cùng một tên hãn tướng cho gặp thoáng qua. Hắn không khỏi có chút xấu hổ. Thân là quân vương, càng nên coi trọng nhân tài chọn lựa. Thế nhưng hắn nhưng phạm dáng dấp như vậy sai lầm. Phu hoàng, lúc này canh giờ, e sợ có chút không đúng. Trương Nhạc công chúa đứng ra, chỉ bên ngoài sắc trời, lúc này đã đến nửa đêm. Bên ngoài hoàng cung cũng đã thực hành cấm đi lại ban đêm. Người bình thường đã sớm ngủ. Đại đường cũng là vẫn có cấm đi lại ban đêm chế độ. Như là đến 9 giờ tối liền sẽ bắt đầu, vẫn kéo dài đến ngày thứ nhì thành môn mở ra. Muốn như vậy triệu tập bọn họ vào cung, tuy nhiên cũng không có vấn đề. Dù sao hắn thân là hoàng đế, có thể là cái dạng này, nhưng có chút không quá thỏa. Lý Thế Dân cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, hơi hơi tằng hắng một cái, nhưng cũng không hề nói gì. Chỉ là gật gù, được, chớ biết rõ. Các ngươi lui xuống trước đi đi, nghỉ sớm một chút. Đúng. Nhi thần xin cáo lui. Ba người liên tiếp rời đi Lý Thế Dân chỗ Thái Cực Điện. Thái Cực Điện bên trong, lần thứ hai khôi phục lại yên tĩnh bên trong. Lý Thế Dân nhìn bên ngoài đêm khuya, có chút yên tĩnh, đen kịt một màu. Trên trời lại là mang theo một vòng trăng tròn. Man mát gió thổi tập mà đến, để tinh thần hắn hơi hơi phấn chấn một điểm. Tuy nhiên trong lòng có chút thực sự muốn gặp được Đường Linh, thế nhưng là hắn còn cần đợi chờ thêm một hồi. tốt xấu mình cũng là nhất triều quân vương, dáng dấp như vậy xuống, còn thể thống gì? Nghĩ tới đây, Lý Thế Dân lần thứ hai nằm ở bàn bên trên, bắt đầu xét duyệt tấu chương. Từ vừa lên vị bắt đầu, hắn liền đặc biệt chăm chỉ, ở lịch đại quân vương bên trong, tuy nhiên không tính là số 1, nhưng là cảm thấy có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Hắn dã tâm rất lớn, nếu như không như vậy dốc hết tâm huyết, e sợ căn bản khó có thể đạt đến lấy xứng đôi mục đích. Chỉ cần cho chấm thời gian, như vậy cái này đại đường bản đồ, thực sự lần thứ hai mở rộng. Lý Thế Dân thanh âm rất nhỏ, chỉ có chính hắn có thể đủ nghe được. Từ từ biến mất tại đây trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, trời lờ mờ sáng, gà vừa mới bắt đầu gọi. Vô số các đại thần chính là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, bắt đầu bận rộn rửa mặt, theo sát lấy mặc chính mình quan phục, lên tàu tiểu hướng về hoàng cung chạy đi. Lâm triều là bọn hắn mỗi ngày phải qua sự tình, không cách nào tránh khỏi. Như là trước triều đại, Lâm triều hay là còn có nghỉ ngơi, một tuần nghỉ ngơi một ngày. Thế nhưng Lý Thế Dân bên trên, bất luận gió thổi dưới mưa, đều nhất định muốn Lâm triều, hắn được nắm giữ đến sở hữu tin tức, sau đó an bài xong toàn bộ đại đường. Loại này truyền thống bị vẫn duy trì hạ xuống, các quan lại cũng không dám có ý kiến, có dáng dấp như vậy một vị hợp lý quân vương, chính là bọn họ vinh hạnh. Bọn họ tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Chỉ có bộ dáng này, đại đường có thể đủ vẫn cường thịnh xuống. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Bọn họ quan viên chính là như vậy một cái trạng thái. Trong hoàng cung, văn võ bá quan tất cả đều chống chân ở đây. Thế nhưng là nhỏ giọng nghị luận trò chuyện với nhau. Lý Thế Dân chưa đến, bọn họ hay là đối với so sánh tự do. Bệ hạ đến. Thái giám cái kia sắc bén thanh âm truyền đến. Văn võ bá quan lập tức yên tĩnh lại, đứng ở nơi đó thẳng tắp cực kỳ. Hướng về Lý Thế Dân đi vào phương hướng nhìn lại. Lý Thế Dân người mặc một thân long bào, long hành hổ bộ, hướng về trên đài cao long ỷ đi đến. Khí thế bất phàm. Lúc này hắn đang đứng ở cuộc đời mình đỉnh phong bên trong. Vô luận là tinh lực hay là thể lực tinh thần trạng thái, đều là 10 phần hài lòng. Chỉ là lúc này hắn, sắc mặt xem ra lại là có chút tiểu tụy, như là có chút chưa có tỉnh ngủ giống như. Lý Thế Dân nhíu chặt mày, cảm giác đầu có chút đau đớn. Ngày hôm qua một buổi tối, hắn đều không có làm sao ngủ. Xét duyệt tấu chương đến đêm khuya, đi ngủ thời gian muốn tìm đường linh thời điểm, giống như là mèo cào ngựa giống như vậy, căn bản ngủ không được. Mơ mơ màng màng híp mắt một lúc sau, lại phát hiện Lâm triều đã đến giờ. Hắn vội vã chính là đuổi lên. Sau đó muốn đem cái này đường linh cho triệu tập vào cung. Như là đường linh như vậy người, là không có tư cách Lâm triều, nếu sở hữu quan viên cũng đến, đây chẳng phải là bên trong đại điện cũng đứng không xuống. Các vị có việc thương nghị, vô sự bái triều. Lý Thế Dân ngồi ở trên long ỷ, thái giám bắt đầu tuyên bố, toàn bộ bên trong đại điện vang trở lại cái kia sắc bén thanh âm. Văn võ ba quan, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Mấy ngày nay đại đường còn xem như đối với Thái Bình, cũng không có xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó cũng là không người đứng ra. Thế nhưng Lý Thế Dân lại là thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn không người nói chuyện, đến hứng thú. Vĩ Trì Kính Đức ở đâu rồi? Lý Thế Dân mở miệng nói. Vi thần ở đây. Vĩ Trì Kính Đức đứng ra, hai tay ôm quyền nói. Hắn thực tại có chút nghi hoặc, không biết vì sao Lý Thế Dân đột nhiên gọi mình đi ra. Vĩ Trì Kính Đức. Ngươi xem như vì ta đại đường bồi dưỡng một vị xuất sắc nhân tài a. Lý Thế Dân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm dáng vẻ. Vĩ Trì Kính Đức càng thêm đầu óc mơ hồ, không biết Lý Thế Dân cái này đột nhiên là một tình huống thế nào. Vậy vị Đường Ninh, không biết hiện tại ở tình huống làm sao? Lý Thế Dân lần thứ hai hỏi. Vĩ Trì Kính Đức đây mới là bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai là bởi vì Đường Ninh sự tình, hắn trong hai mắt có khó có thể che giấu vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Đường Ninh lại làm ra chuyện gì? Bất quá hắn hay là như thực chất nói, hiện nay đang tại trong quân doanh, tất cả bình thường. Được. Lý Thế Dân khoát tay một cái nói, tuyên Đường Ninh vào cùng, chấm muốn gặp hắn, lần trước Tích Lôi Sơn chiến dịch, lập xuống đại công. Hôm qua rồi lại là từ Dương Nhiệt thủ hạ cứu chấm con cháu, chấm muốn đôi hắn tiến hành phong thưởng. Lý Thế Dân lời nói này, nhưng như là bỏ xuống một viên bom nổ dưới nước giống như. Sở hữu văn võ bá quan nhóm cũng ngoanh động. Bọn họ cũng không biết chuyện này, nhưng là từ Lý Thế Dân trong miệng tự mình nói ra. Càng thêm gợi ra bọn họ hiếu kỳ. Trong lúc này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đáng giá Lý Thế Dân long trọng như vậy, ở Lâm triều thời gian, ngay ở trước mặt văn võ bá quan mặt nói ra, Úy Chỉ Kính Đức cũng là như thế. Đồng thời cũng muốn gặp gỡ cái này Đường Ninh, đến tột cùng là cái bộ dáng gì nhân tài, có hay không có ba đầu sáu tay. Tuyên Đường Ninh vào cung. Thái giám sắc bén thanh âm, vang vọng toàn bộ hoàng cung, thánh chỉ đến đi, Tuyên Đường Ninh vào cung. Đợt, hôm nay rạng sáng 12 giờ, quyển sách sẽ lên cái, đến lúc đó biết bạo phát, còn chương mới vấn đề, chờ biết sẽ có một cái lên giá cả nghĩ, hy vọng mọi người nhìn, ở đây quỷ yêu cầu đại gia đặt mua, nếu như không chê, phiền phức tới một người tự động đặt mua cùng vài tờ nguyên phiếu, tác giả vô cùng cảm kích. Đại đường mãnh hổ. B đại đường mãnh hổ, VF561061. V. Chương 56, vào cung. Yêu cầu tự động. Thánh chỉ, một đường thẳng tới. Đây còn là Lý Thế Dân lần thứ nhất làm như thế. Văn võ bá quan kiên nhẫn ở bên trong đại điện chờ, Lý Thế Dân nhưng đặc biệt đất lo lắng. Thái giám trước tiên liền đem tin tức này cho truyền xuống tiếp. Sau đó hoàng cung thành môn mở ra, theo sát lấy. Binh lính một đường cố gắng càng nhanh càng tốt, hướng về quân doanh phương hướng chạy đi. Trời mới vừa tờ mở sáng, thế nhưng Trường An phố bên trên lại là đặc biệt phồn vinh. Vô số lái buôn đã sớm chọc lấy đồ vật, đến đây mua đi. Thế nhưng là bọn họ cũng không dám ngăn cản người này đường, mặc cho mạnh mẽ mã thất ở Trường An phố bên trên không ngừng rong ruổi bay qua, dương lên một trận bụi bặm. Trong quân doanh, Đường Ninh rất sớm mà liền lên. Tuy nhiên hiện tại bất quá là sáng sớm 6 giờ thôi. Thế nhưng là từ khi bắt đầu huấn luyện trước mắt những binh sĩ này bắt đầu, hắn mỗi ngày cũng sớm tỉnh lại. Thân là bộ đội đặc chủng, bọn họ mỗi ngày nhiệm vụ cũng chỉ có một, chính là không ngừng huấn luyện, lại huấn luyện. Đem bọn hắn bình thường sở học đến đồ vật, toàn bộ ghi tạc trong khung, coi như là đầu óc không phản ứng kịp, thân thể cũng sẽ có vô ý thức phản ứng. Máu và lửa có thể đủ mài 12 luyện ra một tên cường hãn binh lính. Đường Linh biết rõ điểm này, chỉ có bình thường huấn luyện càng ngày càng khổ cực, bọn họ tại ngày sau phía trên chiến trường liền có thể đủ càng hơn suất đất sống sót, thậm chí kiến công lập nghiệp, thu được phong thưởng. Đây mới là Đường Linh muốn. Nếu nắm giữ bọn họ, như vậy Đường Linh liền muốn đối với hắn phụ trách. Tuy nhiên vừa bắt đầu bọn họ những người này đau đầu, thế nhưng là thâm nhập phát hiện, mới sẽ minh bạch, bọn họ những người này bất quá là bị trong quân doanh cho san bằng góc cạnh. Thế nhưng hiện tại, đã không có ai không phục Đường Linh. Đường Linh nói cái gì, bọn họ thì làm cái đó. Hắn ở trong quân doanh hy vọng, thậm chí loáng thoáng phải vượt qua ý chỉ kinh đức. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người, thường bạn ở Đường Linh, giám sát bọn họ huấn luyện, để tránh khỏi có người này đục nước béo cỏ. Thế nhưng là có thể đủ cảm thụ được là, những người này tựa hồ thoát thai hoán cốt giống như vậy, theo hơn một tháng trước lười nhác so với, hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải là quen thuộc bọn họ người, phòng trừng cũng nhận không ra. Từng cái tinh thần rạng rỡ, trên thân bắp thịt cũng bắt đầu thành hình. Thể trạng cường tráng. Đường Linh khá là thỏa mãn, khoảng thời gian này đoán luyện, cũng không có lãng phí. Xem ra lại có thêm một quãng thời gian, bọn họ là có thể triệt để mà xuống núi. Trở thành phía trên chiến trường, thuận buồm xuôi gió lợi kiếm. Đâm vào đến địch nhân trong lồng ngực. Coi như là lấy hung hãn chứ danh người đột quyết, phòng trừng cũng không phải là bọn họ đối thủ. Tại giã ngoại cận chiến, tất cả là lấy chí tử vì là mục đích. Chính mình những người này, tuyệt đối là một cái người trong nghề. Thánh chỉ đến. Đường Linh còn chưa bắt đầu ăn, Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ chuẩn bị bữa sáng, bên ngoài một thất tuấn mã rong rổi mà đến, còn chưa tiếp cận bọn họ, phía trên binh lính liền la lớn. Thanh âm rất lớn, tất cả mọi người là hướng về nhìn bên này tới. Đường Linh tiếp chỉ. Mã thất chớp mắt liền đến Đường Linh trước mặt, sau đó hạ xuống một vị khuôn mặt kiên nghị binh lính, tay nâng vàng rực rỡ thánh chỉ, la lớn. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ cũng sửng sốt. Đường Linh cũng hơi kinh ngạc, hắn thế nhưng là xưa nay cũng chưa từng gặp qua tình huống như thế. Vi thần tiếp chỉ. Bất quá Đường Linh lại là biết được quy củ. Lúc này chính là chắp tay hành lễ. Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, Đường Linh lũ kiến kỳ công, không thể không kể công. Bây giờ rất tuyên Đường Linh vào cung, tiếp thu phong thưởng, khâm thử. Binh lính tuyên đọc xong thánh chỉ, có chút hâm mộ liếc mắt nhìn Đường Linh, chúc mừng Đường đại nhân, phòng trừng muốn một bước lên mây. Có thể được hoàng đế cho tự mình tuyên vào cung phong thưởng, đây đã là một loại cực lớn vinh dự. Đường Linh bay lên, chẳng qua là sớm muộn sự tình. Có thể được hoàng đế cho gợi ý, cũng không biết rằng Đường Linh nơi nào đến may mắn như vậy. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Chủ cũng chưa có lấy lại tinh thần tới. Bọn họ biết mình vị này Đường đại nhân chỗ lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới, liền hoàng đế cũng đã kinh động, muốn chọn hắn vào cung, tự mình cho hắn phong thưởng. Điều này thực chưa từng gặp như vậy đãi ngộ như vậy. Muốn biết rõ, liền ý chỉ kính đức cũng xưa nay không có như thế bị Lý Thế Dân cho tiếp đãi quá. Đường Linh, nhưng làm được. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Không cần suy nghĩ nhiều, Đường Linh tuyệt đối là muốn thăng quan tiến tước. Bọn họ địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hai người xem ra so với Đường Linh muốn kích động vô số lần, cái này còn cần cảm tạ ý chỉ kính đức. Nếu như không phải là hắn đem chính mình cho phái đến Đường Linh cái này bên người tới, phòng trưng bọn họ không có dáng dấp như vậy thời cơ. Đây tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay từng làm chính xác nhất quyết định. Theo Đường Linh trở thành hắn tâm phúc, cũng bị vô số người cho ước ao. Nghĩ đến đây, hai người bọn họ chính là lên tiếng cười rộ lên, đặc biệt hài lòng. Đường Linh lại là sắc mặt bình tĩnh, đối mặt với dáng dấp như vậy phong thường, trừ có chút bất ngờ ra, ngược lại là không có cái gì khác tâm tình kích động. Hắn bình thường cũng dừng lại ở trong quân doanh, đại môn không ra hai cửa không bước, thậm chí Trường An phố bên trên cũng chưa từng đi. Chớ nói chi là quan tâm phía trên gián vật gì, loại này thăng quan tiến tước, đối với hắn mà nói, cũng tính toán không được cái gì. Nhưng cũng là một cái hiếm thấy thời cơ. Liên mang ý nghĩa, mình có thể đủ nắm trong tay càng hơn 100 binh lính, chờ đến chiến trường bên trên, hắn có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Đây mới là hắn muốn. Đa tạ bệ hạ. Đường Linh hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Binh lính lúc này nói, Đường đại nhân, hy vọng ngươi mau mau vào cùng, bệ hạ đều chờ đợi đây. Nói xong câu đó, hắn chính là chở mình lên ngựa, sau đó cưỡi ngựa buôn đằng mà đi. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người con ngươi đều sắp muốn trừng đi ra. Lý Thế Dân vì hắn, lại tự mình chờ. Cái này là cái dạng gì vinh dự? Bọn họ phòng trường đời này cũng không dám nghĩ tới, thế nhưng là cũng vô cùng tự ngạo, dù sao đây là nhà mình đại nhân, chiếm được vinh hạnh đặc biệt. Đại nhân. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ hai người kích động nhìn Đường Linh. Đường Linh lại là một mặt bình tĩnh mà nhìn bọn họ, còn chưa đi chuẩn bị cho ta khải giáp. Muốn tiến cung nhất kiến hoàng thượng, tự nhiên là muốn thân mang quan phục. Cái này hát sắc khải giáp, không thể có đủ chút nào thất lễ. Lý Thế Dân tuy nhiên thưởng thức Đường Linh, có thể cũng không có nghĩa là hắn có thể hoàn toàn không cần tuân thủ quy củ. Vâng. Triệu Thụ cùng Lý Thiết Trụ cái này mới phản ứng được, một cái giật mình vội vã chính là hướng về Đường Linh phòng ốc chạy đi, vì hắn đem ra khải giáp. Hoàng cung, Lý Thế Dân. Đường Linh trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút. Chương 57, bay lên tư thế. Canh thứ 2 yêu cầu tự động. Báo, hữu linh quân vệ yêu cầu vào cung. Trong triều đình, văn võ bá quan nghị luận sôi nổi, Lý Thế Dân ngồi ở trên ghế, lại là đứng ngồi không yên. Nội tâm có chút lo lắng. Đột nhiên nghe phía bên ngoài hộ vệ truyền đến, nhất thời mừng rỡ, vội vã nói đúng là nói, tiên đi vào. Văn võ bá quan cũng là đình chỉ trò chuyện, dồn dập hướng về cửa lớn nhìn lại. Bọn họ muốn nhìn một chút, cái này nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích đến nam tử, đến tột cùng dung mạo ra sao. Đạp đạp đạp, một trận nhanh chóng mà hữu trật tự tiếng bước chân chuyển đến. Lý Thế Dân trợn mắt lên, thân thể nghiêng về phía trước, hướng về phía trước nhìn lại. Một bóng người lúc này xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Được lắm Lang Quân, nên có người thấy rõ người tới, không nhịn được chính là mở miệng than thở không ngớt. Kiên cường thân thể, tuấn lãng mặt, phối hợp trên anh vũ khí chất kia, trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, thậm chí có chút lạnh ấn. Một thân hắc sắc khải giáp ở trên người hắn có vẻ hổ hổ sinh uy, khiến cho mọi người cũng con mắt lóe sáng lên. Phản phất tướng quân lẽ ra nên như vậy như vậy, bình tĩnh thận trọng, xem ra căn bản không giống như là một tên 14 tuổi thiếu niên. Nếu như không phải là nhìn cái kia trắng non khuôn mặt còn mang theo một chút non nớt, phòng trừng ai cũng không cho là người này chỉ có 14 tuổi, thậm chí cảm thấy thôi là trải qua xa trường lão tướng. Lý Thế Dân con mắt cũng là sáng lên, chỉ bằng những từ nơi này bên ngoài và khí chất nhìn lên, chính là cái kia rồng trong loài người. Hắn không nghĩ tới, Đường Linh xa xa muốn so với hắn trong tương tượng, còn muốn càng thêm xuất sắc. Văn võ bá quan nhóm nhìn chăm chú lên Đường Linh, thậm chí đối với hắn chỉ trỏ trỏ. Thế nhưng Đường Linh lại là một mặt hờ hững, không khẩn trương chút nào, tốc độ vững vàng đất đi tới ở giữa cung điện. Vi thần Đường Linh, bái kiến bệ hạ. Thanh âm hắn cũng không phải rất lớn, thế nhưng là vừa có tính xuyên thấu cùng lực lượng, trung khí mười phần. Bên trong đại điện người cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Lên lệnh. Lý Thế Dân vung vung tay, cố gắng nhớ lại, lúc trước chính mình trên chiến trường nhìn thấy Bạch Bảo tiểu tướng, có hay không với hắn liền là cùng một người. Thế nhưng là cái kia Bạch Bảo tiểu tướng vẫn luôn là đưa lưng về phía hắn, mang đầu khôi. Hắn căn bản không thấy rõ. Hai người thân hình xem ra có chút sắp xỉ. Thế nhưng là hắn cũng không quá có thể đủ xác định, người trước mắt này chính là Bạch Bảo tiểu tướng. Chỉ là trong lòng hơi có chút suy đoán thôi. Nhưng hắn cũng không có nói ra tới. Tạ bệ hạ. Đường Ninh đúng mực nói. Dáng dấp như vậy thái độ, rơi vào Lý Thế Dân trong mắt, lại là càng ngày càng tưởng thức. Tuổi còn trẻ tại đây giống như thật trọng, thậm chí không sợ cường quyền. Đại trượng phu, lẽ ra nên như vậy. Có dáng dấp như vậy tướng quân, xuất lĩnh lấy binh lính đi ra ngoài đánh trận, lo gì chịu không nổi. Đường Ninh, chấm thế nhưng là nghe nói ngươi hồi lâu. Úy chỉ kính đức thường thường ở chấm trước mặt quấy rầy, lỗ tai đều sắp muốn nghe ra cái tới. Lý Thế Dân thân hình thả lỏng, tựa ở trên long ỷ, tràn đầy phấn khởi mà nhìn Đường Ninh cười nói. Một bên Úy chỉ kính đức lại là có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới Lý Thế Dân sẽ đem công lao này để thoát khỏi trên người mình, hắn vội vàng hướng Đường Ninh nháy mắt, thậm chí có chút tự hào. Biểu dương đây là chính mình công lao. Đứng ở hắn bên phải Trình Giáo Kim, lại là bĩu môi, nhưng cũng không hề nói gì. Lúc trước bị Đường Ninh cho đánh sự tình, còn sợ sờ ở mục đích, hắn cũng không dám nói ra. Đáng tiếc là Đường Ninh cũng không có hướng về nhìn bên này tới. Không dám, quá khen thôi. Đường Ninh hơi gật đầu. Được. Lý Thế Dân nhìn trước mắt Đường Ninh, càng xem càng hợp mắt, thế nhưng ngươi công lao lại là xóa đi không đi. Trước ba mũi tên bình định tích lôi sơn, ngươi không thể không kể công. Hôm qua, càng đem ta ba người kia con cháu cho cứu vãn với tàn đảng dư nghiệt trong tay. Ngươi lập xuống công lao hiển hách, nếu như không có ngươi, chỉ sợ ta cái kia con cháu cũng đã chết vào dư nghiệt trong tay. Lý Thế Dân đang nói thời điểm, đôi mắt từ từ trở nên băng lãnh, lãnh khốc và phần. Không cần suy nghĩ nhiều, chờ lần này Lâm Triều tối lui, hắn sẽ lựa chọn dùng tất cả lực lượng, đem những cái tàn đảng dư nghiệt cho triệt để vây quét sạch sẽ, đem nguy hiểm cho bóp chết trong trứng nước. Chuyện như vậy, hắn không muốn phát sinh lần thứ hai. Văn võ ba quan nhóm hoảng sợ, bọn họ không nghĩ tới, ngày hôm qua lại xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa ngay tại dưới chân thiên tử, đây còn là Lý Thế Dân lần thứ nhất nói ra. Trước Lý Thế Dân thuyết đường thả cứu vãn con trai của hắn nữ, bọn họ cũng không biết là cái tình huống thế nào. Một ít các đại thần run lên trong lòng. Các hoàng tử chưa từng xuất hiện nguy hiểm còn tốt, nếu xuất hiện nguy hiểm, phòng trừng bọn họ chịu tội khó thoát, cũng bị cùng phát động. Dù sao đây chính là bọn họ phụ trách khu trực thuộc. Lại mí mắt nội tình phía dưới, để tàn đảng dư nghiệt lớn lối như thế, còn dám bắt các hoàng tử công chúa. Chẳng phải là tự tìm đường chết. Những đại thần này cũng không nhịn được có chút nghĩ mà sợ, nhìn về phía Đường Linh ánh mắt cũng biến thành hiền lành, hắn cũng tương đương với cứu bọn họ một mạng. Nhưng trong lòng thì âm thầm hạ xuống quyết định, chờ đến sau khi trở về, nhất định phải đem hết toàn lực, dưới chân thiên tử còn có tàn đảng dư nghiệt, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Được đem bọn hắn cho hết mức bóc chết, nếu không thì Lý Thế Dân trách tội xuống, bọn họ có thể gánh chịu không dậy. Chuyện này, thật sự là quá mức mất cảm. Đường Linh cũng có chút nghi hoặc, nguyên lai mình ngày hôm qua tiện tay cứu ba người kia, cư nhiên là hoàng tử công chúa. Điểm này ngược lại là làm hắn không nghĩ tới. Nguyên bản hắn liền có chuẩn bị tâm lý, biết là nhà quyền quý, ai có thể đủ nghĩ đến, ba tên kia là Lý Thế Dân huyết mạch. Ra ngoài hắn dự liệu, có công liền muốn thưởng, có tội liền muốn phạt. Tiền sao triệu, Lý Thế Dân quay về Đường Ninh nói, giải thích, ngươi muốn cái gì tưởng thưởng? Chấp cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi muốn. Lời này vừa ra, phía dưới văn võ bá quan con mắt cũng hồng tụ. Quân vô hi ngôn, cũng là mang ý nghĩa, Lý Thế Dân lời nói này là chăm chú, coi như là Đường Ninh công phu sư tử ngoạn, Lý Thế Dân một dạng tử biết thỏa mãn hắn. Cơ nào đãi ngộ? Bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng, cái này Đường Ninh, chẳng qua là lần thứ nhất vào cùng, vì sao cứ như vậy được Lý Thế Dân yêu thích? Muốn biết rõ bọn họ nỗ lực cả đời, cũng không có đạt đến Đường Ninh trình độ như thế này. Úy chỉ kính đức cũng là trợn mắt lên, nhìn ở giữa cung điện Đường Ninh, nhưng cảm giác đầu góc chìm xuống, từ Lý Thế Dân lời nói này bắt đầu, Đường Ninh liền rốt cuộc không phải là mình dưới trướng. Tất cả mọi người minh bạch, Đường Ninh bắt đầu từ hôm nay, hắn bay lên tư thế, không ai có thể ngăn cản. Đường Ninh danh tự này, cũng phải vang vọng toàn bộ Trường An. Chương 58, vệ quân đại tướng quân. Canh thứ 3 yêu cầu tự động. Vi thần Hoàng Luyến, mặc cho bệ hạ làm chủ. Đường Ninh hầu như không có chút gì do dự, trực tiếp chính là mở miệng nói. Hắn biết rõ Lý Thế Dân trong lời nói ý tứ, thế nhưng nếu như thật công phu sư thử mạng, e sợ ở tất cả mọi người trong suy nghĩ vị trí sẽ cực kỳ đất hạ thấp. Vẫn là đem cái vấn đề khó khăn này cho leo về Lý Thế Dân nơi nào đây? Văn võ bá quan nhóm nghe được Đường Ninh vang vọng cung điện, hầu như đều có chút thật không dám tin tưởng lỗ tai mình. Tốt như vậy một cái thời cơ. Ở đây văn võ bá quan, hầu như 90 người đều không nắm giữ được dáng dấp như vậy thời cơ. Thế nhưng Đường Ninh lại từ chối, cũng không có nói bất kỳ yêu cầu gì. Bọn họ đã không biết nên đi như thế nào hình dung trước mắt Đường Ninh, không biết là ngu xuẩn hay là thông minh. Không tiêu không nổi. Lý Thế Dân nhìn trước mắt Đường Ninh, trong ánh mắt đều là vẻ tán thưởng. Nội tâm càng là bị đi ra như thế một cái đánh giá. Đổi lại rất nhiều người, đang đối mặt nhiều như vậy vinh hạnh đặc biệt thời điểm, nhất là hoàng đế tự mình mở miệng tưởng thưởng, phòng trường biết lâng lâng. Thế nhưng Đường Ninh mới 14 tuổi, nhưng có thể có được phần này tâm lực. Không biết là bao nhiêu người cùng cực cả đời, đều vô pháp đạt đến trình độ. Lý Thế Dân trong mắt lập lòe 683 tinh quang, trước mắt cái này Đường Ninh, tuyệt đối là trời cao ban cho hắn lễ vật, thiên túng kỳ tài. Thiên hữu đại đường. Được. Lý Thế Dân cũng không có quá nhiều phí lời, nếu dáng dấp như vậy chấm liền đối với ngươi tiến hành phong thưởng. Đường Ninh tiến lên nghe lệnh. Lý Thế Dân ngữ khí nghiêm nghị. Thần ở. Đường Ninh tiến lên trước một bước. Đường Ninh, phá tích Lôi Sơn không thể không kể công, đồng thời cứu chấm ba vị con gái, lại càng là công cao. Chấm dứt phong ngươi làm vệ quân đại tướng quân, cha truyền con nối quân hộ. Trưởng quản 5 vạn đại quân, thưởng hoàng kim và lạng, ruộng tốt ngàn mẫu. Lý Thế Dân vung tay lên, chính là truyền đạt phong thưởng. Hắn vừa dứt lời, điện bên trong văn võ bá quan nhóm đều yên tĩnh lại. Từng cái hai mặt nhìn nhau. Nhìn Lý Thế Dân, lại nhìn Đường Ninh. Quá hồi lâu, mới có người phục hồi tinh thần lại. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lý Thế Dân phong thưởng lại như thế to lớn. Vệ quân đại tướng quân, đây chính là đầy đủ chính tam phẩm quân hàm. Thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn chính nhị phẩm thậm chí chính nhất phẩm quan biên, bởi vì nắm giữ lấy 5 vạn đại quân. BCBF, 5 vạn đại quân ở trong tay. Còn lại quan biên cũng phải khách khí khí với hắn. Đại tướng quân cấp bậc, mặc dù đại bộ phận đều là hư chức, dường như lý chỉ kính đức cùng chỉnh giáo kim như vậy, nhưng Đường Ninh cái này cũng không phải là hư chức cực kỳ trọng yếu. Đường Ninh vốn chính là chính lục phẩm quan biên, bọn họ cho rằng nhiều lắm thăng cái nhất phẩm đến lựa phẩm. Nhưng Đường Ninh cái này hoàn toàn chính là cưỡi tên lửa. Thăng liền 3 cấp, ai có thể đủ chịu được. Đường Đường vệ quân đại tướng quân, cư nhiên là một tên 14 tuổi thiếu niên. Văn võ bá quan nhóm không gây rối, cũng có vẻ hơi không quá bình thường. Úy chỉ kính đức nhưng lên tiếng cười, hướng về Chu Vi nhìn, thậm chí thẳng tắp lồng ngực, hận không được theo tất cả mọi người nói, đây là chính mình dạy dỗ tới. Hắn ở biết được Đường Ninh cái kia một ngày, liền biết rõ, Đường Ninh tuyệt đối là muốn nhất phi trùng thiên. Nhưng hắn tốc độ này, thực tại khiến Úy chỉ kính đức có chút giật mình. Bất quá là tự hào. Đây tuyệt đối là chính mình nói khoác tư bản, luận võ tướng, hắn thực sự không phải là hạng nhất, cấp trên có Tần Quỳnh lão đại ca để lấy. Thế nhưng ở bồi dưỡng võ tướng phương diện này, nắm giữ Đường Ninh, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất. Không ai sánh nổi. Trình Giảo Kim khá là hâm mộ liếc mắt nhìn Úy chỉ kính đức. Trong lòng lại càng là có chút ghen ghét, Đường Ninh người này, nơi nào đều tốt, căn bản chọn không ra bất kỳ tật xấu. Làm sao lại như thế bướng bỉnh đây? Hoàn toàn không để ý tới mình lôi kéo, lúc trước nếu Đường Ninh đi tới chính mình dưới trướng, như vậy hiện tại phong quang cực kỳ, chỉ sợ là chính mình. Cái này khiến Trình Giảo Kim 10 phần khó chịu. Chính tam phẩm quan biên, thêm vào cha truyền con nối quân hộ, cũng là mang ý nghĩa Đường Ninh thế thế đại đại, chỉ cần không phạm sai lầm, như vậy liền là cái dạng này chức vị. Đường Ninh trên mặt vẫn chưa từng xuất hiện bất kỳ biểu lộ gì. Vẫn là như vậy lạnh lùng, coi như là đối mặt với như thế phong thường, đổi lại bất kỳ một người bình thường, phòng trưng đều biết mừng rỡ như điên người, nhưng Đường Ninh lại là nhàn nhạt gật đầu, đa tạ bệ hạ. Ngoài ra, không có bất kỳ cái gì hành vi. Lý Thế Dân cũng có chút buồn bực. Hắn vốn cho là có thể đủ dựa vào như thế một tay, đem cái này Đường Ninh cho tốt tốt lôi kéo một hồi, ai có thể đủ tưởng tượng được, một người thăng liền 3 cấp, lại không có bao nhiêu mừng rỡ, biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối cũng không từng thay đổi qua. Loại kia mừng rỡ như điên, nên vì hắn máu chảy đầu rơi chẳng cảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ dáng dấp như vậy phong thưởng hắn còn chưa thỏa mãn? Không thể a. Lý Thế Dân trong lòng không rõ. Dáng dấp như vậy tưởng thưởng, đối với bất cứ người nào tới nói, cũng đã là bị đĩa bánh cho đập trúng. Muốn biết rõ Đường Ninh lúc này địa vị, thế nhưng là trực tiếp ý chỉ kính đức Trình Giảo Kim bọn họ. Tuy nhiên không có khuyết đại như vậy, nhưng là có thể đủ đứng ngang hàng. Cao đến đâu, cũng chỉ có thể đủ phong hầu. Có thể. Từ hắn nắm giữ đại đường tới nay, cho tới bây giờ không có phong quá hầu. Làm sao có khả năng, để Đường Ninh vừa đến đã là như vậy? Lý Thế Dân thân là hoàng đế, cần làm là quyền nhất định thần tử trong lúc đó quan hệ, đem Đường Ninh cho phong hầu, phòng chừng những người kia ngay lập tức liền biết không đáp ứng. Vinh nhục không sợ hãi. Lý Thế Dân nhìn trước mắt Đường Ninh, thật sự là vô pháp tưởng tượng ra được, một cái 14 tuổi thiếu niên, làm sao sẽ đạt tới trình độ như thế? Quả nhiên là nhân trung long phong. Vừa nghĩ tới chính mình suýt chút nữa liền muốn bỏ qua một người như vậy mới, hắn khỏe mắt liền không nhịn được có chút co giật. Mặc dù coi như cái này Đường Ninh nên cũng không phải cái kia Bạch Bảo tiểu tướng, thế nhưng là hắn cũng nội tâm có chút hưng phấn. Không có tìm được Bạch Bảo tiểu tướng, có như thế một cái manh tướng cũng có thể. Trải qua chính mình sao nhìn qua xem xét, Đường Ninh hầu như không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Đợi một thời gian, hắn tuyệt đối là muốn trở thành đại đường dương cột, siêu cấp manh tướng. Hắn mới sẽ dành cho Đường Ninh như thế phong phú tưởng tượng. Đây là ngươi nên được. Lý Thế Dân cười nói, nhìn về phía Đường Ninh. Đường Ninh khẽ bước cằm, vừa định muốn lui ra thời điểm, một thanh âm lại là đột ngột vang lên. "Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể." "Đoét, canh thứ 3 đến, các anh em nếu như cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm, có thể tự động đặt mua một hồi, đến điểm nguyện phiếu, quyển sách biết càng ngày càng đặc sắc." Chương 59, chương lượng phản đối. Chương thứ 4 yêu cầu tự động. Một bóng người ngang qua đi ra. Đồng dạng là người mặc một thân khải giáp, tuổi ước chừng theo ý chỉ kính đức sắp xỉ. Lại là có chút nhỏ gầy, theo cái này thân thể khải giáp, cũng không phải rất dự. Văn võ ba quan nhìn sang, lại là vẻ mặt khác nhau. Có tán thành, cũng có được nghi hoặc, còn có một ít phản đối, dường như ý chỉ kính đức. Trương Ái Khanh, ngươi có gì kiến giải? Lý Thế Dân cao mày nhìn trước mắt cái này trung niên dũng tử. Hắn mặc dù là người và thiện, nhất là ở làm quân vương thời điểm, lại càng là quảng nạp hiền lương, chỉ cần bọn họ nói có đạo lý, coi như là bị đương triều nhục mạ, cũng không đáng kể. Có thể dù gì cũng là hoàng đế, hắn mới vừa nói ra kiến nghị, đã bị người cho phản đối, chung quy sẽ không thoải mái. Phản đối, hay là một cái ngự sử đại phu Trương Lượng, làm đã từng phụ tần vương Sa Kỵ đại tướng quân, hắn đối với tự nhiên là rất quen thuộc. Người này năng lực rất giỏi, chính là lòng dạ thoáng hẹp hòi một điểm. Vi thần cảm thấy, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ càng. Đây bất quá là một tên 14 tuổi thiếu niên, chưa cập quan, liên thu được vệ quân đại tướng quân, chuyến đi chẳng phải là quá mức hoang đường? Cũng bị những người khác cho chế nhạo, nói ta đại đường không người, lại đem một hài đồng cho phong làm đại tướng quân. Trương Lượng lại là liếc mắt nhìn bên cạnh Đường Ninh, trong ánh mắt né qua một tia ghen ghét, vội vàng nói: hắn lúc trước một đường đi theo Lý Thế Dân, từ phủ Tần Vương Sa Kỵ đại tướng quân bắt đầu, đến mặt sau, trung quanh chinh chiến. Tuy nhiên công lao không có Tần Bình, Úy Chỉ Kính Đức, Trình Giáo Kim, bọn họ cao, nhưng dù gì cũng là lập xuống không ít công lao hắn mã. Cuối cùng chỉ có thể đủ mò được một cái ngự sử đại phu. Thế nhưng cái này Đường Ninh mới 14 tuổi, có tài cán gì? Ở cái này thời điểm, nhất triều chính là đạt đến với hắn cùng đẳng cấp thời điểm, thậm chí càng thêm vi phong. Hắn căn bản không thể đủ chứa nhận dáng dấp như vậy sự tình phát sinh. Vì lẽ đó, thần cho rằng không thích hợp. Hiện tại vốn là dung chuyển, đến lúc đó tin tức này truyền đi, chỉ sợ sẽ có hải đồng lập quốc, chưa dứt sữa tiểu tử, cũng có thể đủ làm đại tướng quân lời đồn đãi, đem càng thêm phong thanh hạt định. Trương Lượng lại là tiếp tục nói. Lý Thế Dân nhíu mày càng chặt, cái này Trương Lượng, tuy nhiên cũng có được hắn đạo theo lý thường ở thế nhưng. Người này nói ra, quá mức khó nghe. Hải đồng, chưa dứt sữa. Đổi lại ai cũng có thể đủ nhìn ra được, cái này Đường Ninh ưu tú chỗ. Tuy nhiên tuổi tác hắn nhỏ là một chuyện, thế nhưng tự thân đã sớm chứng minh chính mình, cái này Trương Lượng đột nhiên chạy đến phản đối, thực tại có chút quá mức cực đoan. Đường Ninh liếc mắt nhìn vị kia Trương Lượng, lại là cũng không minh bạch, người này đột nhiên xuất hiện, tựa hồ còn đối với mình loang thoang có địch ý, hắn cẩn thận suy tư, cũng không giống như nhận thức người này. Lắc đầu một cái, cũng thẳng thắn không nghĩ nữa. Bất quá hắn xem như nhớ kỹ Trương Lượng. Hắn tuy nhiên không phải là rất quan tâm cái gọi là phong thưởng, thế nhưng là Lý Thế Dân đã mở miệng, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, hắn quan tâm nhất hay là cái kia 5 vạn trưởng binh quyền. Có được cái quyền lợi này, hắn có thể đi làm rất nhiều chuyện. Đột nhiên chạy đến có người ngắt lời, còn đối với mình tràn đầy địch ý, Đường Ninh trong lòng nếu một điểm ý kiến đều không có, cái kia là chuyện không có khả năng. Hắn đôi mắt một đạo hàn mang lấp loé mà qua. Đường Ninh hướng về thờ phụng chính là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người tiêu chuẩn. Người này chủ động lại đây gây sự, theo chính mình không hợp nhau. Như vậy Đường Ninh tự nhiên là không thể nào đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt, nếu như người này dám to gan cho mình xử bản tử, như vậy thì đừng trách Đường Ninh không khách khí. Hắn to lớn nhất dựa dẫm, thực sự không phải là Lý Thế Dân thưởng thức, mà là hắn tự thân năng lực, cùng với đối với Đường Triều khá là hiểu biết tiên tri, còn có mấu chốt nhất, hệ thống. Thật làm lộn tung lên, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Làm một tên đường đường người xuyên biệt, thậm chí có được hệ thống. Nếu đụng tới chút chuyện như thế liền lùi về sau, chẳng phải là mất mặt cực kỳ. Huống hồ, đại tướng quân có thể thực sự không phải là võ lực giá trị mạnh liền đủ đủ, còn cần có được đủ đủ nhu trí, cùng với bài binh bố trận, thống soái tam quân học vấn nhiều làm đấy. Ở đây bất kỳ một vị đại tướng quân đều là đọc đủ thứ binh thư, có được kinh nghiệm phong phú. Vì thần e sợ, cái này Đường Ninh quá mức tuổi trẻ, để hắn dáng dấp như vậy tuổi ngay tại cao như thế trên vị trí. Trương Lượng đón đến nói, sợ là biết không phục chúng, đồng thời xuất hiện một ít những vấn đề khác. Thả ngươi mẹ cho má, nếu Đường Ninh cũng không xứng làm đại tướng quân, chẳng lẽ ngươi xứng? Hắn năng lực ta rõ như ban ngày, khi này cái đại tướng quân dư sức có dư, ta xem ngươi người này, phòng trường chính là ghen ghét. Vị chỉ kính đức cái kia đặc biệt lớn tiếng nói cửa phòng mở lên. Không khách khí chút nào địa liệt Trương Lượng, người khác sợ hãi Trương Lượng, thế nhưng ý chỉ kính đức cũng không sợ. Luận thực lực, hắn so với Trương Lượng mạnh hơn. Luận quan chức, lại càng là treo lên đánh Trương Lượng. Đường Ninh thế nhưng là chính mình dưới trướng, tối thiểu đã từng là, hắn cũng vô cùng thưởng thức cái này Đường Ninh. Bây giờ mắt thấy, Đường Ninh tiến thêm một bước, mình cũng viên mãn. Cái này Trương Lượng đột nhiên chạy đến chặn ngang một chân, là một chuyện gì? Văn võ bá quan nhóm nhìn thấy Trương Lượng đột nhiên bị ý chỉ tính đức cho, hết thảy đều lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, cũng có thể nhìn ra được, người này nhân duyên không ra sao. Ngươi cái gì ngươi, luận năng lực, ngươi còn chưa xứng theo Đường Ninh so với. Ý chỉ kính đức không khách khí chút nào đất liếc chéo một chút Trương Lượng, hai tay ôm ngực hừ lạnh nói: "Thô bị người." Bị đem làm văn võ bá quan trước mặt như thế dây cùng, Trương Lượng cũng là tức giận không ngớt, thế nhưng ý chỉ kính đức một mực không phải là hắn đắc tội được lên, hắn cũng không có dáng dấp như vậy dũng khí, chỉ có thể đủ vẻ mặt phẫn nộ đất đánh trả một câu. Vi thần cũng cảm thấy, Đường Ninh thực lực không tầm thường, nhất là trưởng quản binh lính, lại càng là không thể soi mói. Trình Giảo Kim đứng ra, hắn thế nhưng là thấy tận mắt, Đường Ninh huấn luyện binh lính chỗ độc đáo. Nhất ra chi ngôn, dùng cái gì bằng chứng? Trương Lượng lại là chết cắn Đường Linh tuổi cùng với tuổi tác, dáng dấp như vậy tuổi, làm sao có khả năng có được xuất sắc trưởng không binh lính năng lực. Hắn lời này vừa ra, còn lại văn võ bá quan cũng bắt đầu thảo luận. Vậy ngươi phải như thế nào? Lý Thế Dân còn chưa mở miệng, Úy Chỉ Kính Đức chính là trợn mắt lên, giận đùng đùng nhìn hắn. Trương Lượng bị sợ nhảy một cái, còn tưởng rằng muốn chịu đòn. Theo bản năng mà dọa lui một bước, nhưng lại cảm giác mình tự mở, lúc này cũng có chút thẹn quá thành giận, muốn trở thành vệ quân đại tướng quân có thể, đầu tiên phải quá ta cái này nốt. Theo ta quân đội tiến hành tác chiến huấn luyện, nếu như có thể đủ thắng lợi, như vậy ta liền không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lý Thế Dân vừa nghe, ánh mắt lại là sáng lên, nghe biết Đường Ninh binh lính, bị con trai của hắn nữ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn vẫn đúng là muốn nhìn một chút, Đường Ninh có làm gì thủ đoạn, hắn binh lính lại cường hãn tới trình độ nào. Đường Ái Khanh, ngươi xem coi thế nào? Hắn hỏi hướng về Đường Ninh. Đường Ninh quét mắt một vòng Trương Lượng, vẻ mặt càng ngày càng băng lãnh lên, vi thần không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngươi? Chương 60, nội trận lôi đỉnh Trương Lượng. Tỷ thì thôi. Đường Ninh ngược lại là có chút thất vọng. Nếu như cái này Trương Lượng đưa ra muốn hai người bọn họ tỷ thí, Đường Ninh biết càng cao hứng hơn một điểm. Thế nhưng rất tiếc, Trương Lượng cũng không có khuynh hướng tự ngược đãi. Ngược lại là lựa chọn một cái chết trung địa phương, công kích tới hắn ở thống soái binh lính năng lực. Muốn binh lính trong lúc đó đối với lôi. Đường Ninh cái kia 5000 người, ở trong mắt hắn, tuy nhiên còn không có đạt đến hắn muốn hiệu quả. Có thể đối phó cái này khu khu Trương Lượng binh lính, một điểm vấn đề đều không có. Hắn chủ động lựa chọn đem mặt cho đụng tới đây, nơi nào còn có không dẹp đường lý. Lý Thế Dân hứng thú dạt dào mà nhìn hai người này. Bất quá hắn càng hy vọng cái này Đường Ninh có thể đủ thắng lợi, nếu không, hắn cũng đi theo bị cái này Trương Lượng cho cùng làm mất mặt. Ảnh hưởng hắn thân là hoàng đế tôn nghiêm hy vọng. Thất lễ bảy. Đường Ninh đúng như cùng Trường Nhạc bọn họ nói tới đi. Lý Thế Dân trầm tư. Bất quá hắn đối với Trường Nhạc vẫn rất tin tưởng. Dù sao từ Đường Ninh là có thể nhìn ra được, hắn binh lính thủ hạng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Sư tử chỉ huy một đám cừu non, có thể đánh bại cừu non xuất lĩnh một đám sư tử. Cái này chính là lãnh tụ lực lượng. Hắn cũng không tin, Đường Ninh xuất sắc như vậy năng lực, binh lính thủ hạ sẽ sai đi nơi nào. Lý Thế Dân cũng minh bạch, mình lại đưa ra như thế phong phú tưởng tượng thời gian, khẳng định sẽ có người đi ra phản đối. Nhưng không nghĩ tới, cái này Trương Lượng biết đưa ra cái này biện pháp. Đến lúc đó, Đường Ninh nếu thành công, nhất minh binh nhân, liền không còn có người không ngại ngùng nói ra, Đường Ninh không xứng làm vệ quân đại tướng quân. Cái này Trương Lượng, ngược lại là sau lưng trợ giúp Lý Thế Dân cùng Đường Ninh một cái. Đường Ninh, chờ mong ngươi biểu diễn. Lý Thế Dân thật sâu liếc mắt nhìn Đường Ninh, trong lòng yên lặng nói: "Văn võ bá quan, còn hay không có ý kiến?" Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi. Văn võ bá quan nhóm tất cả đều lắc đầu, có Trương Lượng một tên đi ra, bọn họ khẳng định cũng sẽ không biết ngu đến mức trình độ như thế này, lại nhảy đi ra tội Đường Ninh. Đại gia có thể đủ hỗn tại nơi này, đều không phải người ngu. Biết rõ Đường Ninh hôm nay là rất được Lý Thế Dân yêu thích, coi như là lần thất bại này, Đường Ninh tiền đồ cũng là không thể hạ lượng. Đắc tội hắn, không có cái gì quả ngon để ăn. Tể tướng trước cửa còn thất phẩm quan viên. Chớ nói chi là bị thiên tử thưởng thức Đường Ninh, cái này cả tòa thiên hạ đều là hắn, hắn nhất ngôn cửu đỉnh. Ai dám có ý kiến? Trương Lượng nếu như hơi hơi cẩn thận một điểm, chỉ sợ cũng có thể nhìn ra được. Thế nhưng hắn người này, nhưng là bị lòng đấu kỵ cho công chiếm trong lòng. Nơi nào có tâm tư đi quản cái này? 14 tuổi đại tướng quân, chẳng phải là tại đánh hắn mặt sao? Hắn nơi nào có thể đủ nhận được, nhất định là phải cố gắng đất trị một chút người này. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi quyết định mà hối hận. Trương Lượng nhìn phía xa trong đám người Đường Ninh, cười lạnh một tiếng. Hắn đã từng cũng là nắm trong tay đại quân võ quan, thực lực xuất chúng, nếu không thì cũng đi không tới như vậy vị trí. Ở phương diện này, nếu như là Úy Chỉ Kính Đức Trình Giáo Kim Tần Quỳnh bọn họ, hắn hay là không dám khiêu chiến. Thế nhưng là đối mặt với một cái 14 tuổi thiếu niên, chưa dứt sữa tiểu tử, nếu cũng thắng không nói gì, như vậy hắn cũng không xứng lại khi này cái võ quan. Chỉ bằng những chính mình kinh nghiệm phong phú, cũng đủ để đùa chơi chết Đường Ninh. Trương Lượng, ngươi người này, ta nhớ kỹ ngươi. Úy Chỉ Kính Đức cùng Đường Ninh cùng đi tới, Úy Chỉ Kính Đức chừng một chút Trương Lượng, cảnh cáo ý vị mười phần. Trương Lượng cái cổ co rụt lại. Đối mặt với cái này đại hắc quỷ, đánh lại đánh không lại, giảng đạo lý người ta hoàn toàn không cùng ngươi nói. Một mức quan chức còn cao hơn chính mình. Loại này sát tinh, hay là cách xa một chút tốt hơn. Hắn cũng không dám như là Úy Chỉ Kính Đức đồng dạng bể, không phải vậy rất có thể, biết bị đánh một trận. Úy Chỉ Kính Đức người này, thế nhưng là thẳng thắn, nếu là thật chọc giận hắn, tại đây trong triều đình một dạng đánh. Thế nhưng ở Đường Ninh trước mặt, hắn cũng không thể đủ mất mặt. Lâm Triều, vốn chính là cung cấp văn võ bá quan ý kiến. Mỗi người trưng cầu đã thấy, ta có được ta ngoài ý muốn gặp, làm sao phải ngại, chẳng lẽ là quy định không cho phép. Trương Lượng cứng rắn đáp lại nói. Ngươi hắn đây mẹ là trưng cầu đã thấy, ngươi đây là ghen ghét, cố ý nhằm vào Đường Ninh. Úy Chỉ Kính Đức nước bọt bay ngang, vén tay áo lên, liền chuẩn bị dạy dỗ một trận Trương Lượng. Trương Lượng giật mình, sắc mặt cũng trắng mấy phần. Úy Chỉ Kính Đức ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đây chính là ở trong triều đình, nếu động thủ, thế nhưng là sẽ phải chịu sự phạt. Hoàn toàn chính là không đem thánh thượng cho để vào trong mắt. Vậy ở ngươi rời đi hoàng cung về sau đánh ngươi làm sao? Trình Dạo Kim cái kia mập mạp thân thể cũng lại gần, mang trên mặt cười bị ổi. Hắn cũng không ngứa cái này Trương Lượng, cũng là bởi vì có loại người này, vì lẽ đó dường như Đường Ninh người như thế mới rất khó ra mặt. Bị ghen ghét cho được hai mắt, lòng dạ nhỏ mọi người như thế tồn tại hoàn toàn chính là để đại đường càng thêm nguy hiểm. Các ngươi, Trương Lượng tức giận, không nghĩ tới bị đột nhiên đến như vậy một tay, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hừ lạnh một tiếng, cũng không còn dám nói cái gì. Hắn vẫn đúng là sợ những người này, cố ý ở bên ngoài hoàng cung chờ hắn, sau đó đánh hắn một trận. Lấy hai người kia tính cách, thật rất có thể. Ngươi người này chờ đó cho ta, nhìn thấy vấn luyện thời điểm, chơi không chết ngươi. Muốn làm vệ quân đại tướng quân, nằm mơ đi. Trương Lượng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đường Ninh. Trình Giảo Kim ý chỉ kính đức không dám đắc tội, thế nhưng là cái này Đường Ninh, hắn còn không dám đắc tội hay sao? Đường Ninh cũng nhận ra được ánh mắt của hắn, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt băng lãnh độ cong. Bị như thế khiêu khích, nếu là hắn một điểm phản ứng đều không có, chỉ sợ là tính khí quá tốt. Rất rõ ràng, Đường Ninh cũng không có tốt như vậy tính khí. Chúng ta huấn luyện đậm, 1.5 hy vọng Trương đại phu sớm chuẩn bị sẵn sàng, không phải vậy bị một đứa bé đánh bại, thế nhưng là rất mất mặt. Đường Ninh bỏ lại câu nói này, sau đó liền theo ý chỉ kính đức cùng với Trình Giảo Kim rời đi, lưu lại Trương Lượng một người nổi trận lôi đình. Hắn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Đường Ninh cái này chưa dứt sữa nhóc con, cũng dám khiêu khích chính mình. Trương Lượng tức giận không ngớt, một mực không có bất kỳ cái gì cách nào. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, không dám lên trước nói dọa. Ở cửa hoàng cung do dự một hồi, phát hiện cũng không nhìn thấy ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim thân ảnh, đây mới là thoáng thở một hơi rời đi. Đợt, dạng sáng 5 canh rừng, tác giả tiếp tục gõ chữ đi, mong mọi người nhiều một hồi, đến điểm tự động đặt mua cùng người phiếu, tác giả bái tạ. Chương 61, tỉ thí canh thứ 6 yêu cầu tự động. Hoàng cung, luyện võ trường. Sân bãi cực kỳ rộng rãi, chỉ có ở một ít đặc biệt hoạt động mới sẽ mở ra. Làm hoàng cung luyện võ trường, tự nhiên là không thể soi mói. Đủ để chứa đựng đầy đủ mấy vạn người, một điểm vấn đề đều không có. Hoàn toàn có thể triển khai ra. Văn võ bá quan tất cả đều chống chân ở phía dưới trên vị trí. Bệ hạ đến. Thái giám sắc bén thanh âm truyền đến. Xin chào bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Văn võ bá quan đứng dậy, thanh âm đinh tai nhức óc. Lý Thế Dân vung vung tay, ra hiệu bọn họ miễn lễ. Sau đó ngồi vào trên cùng trên long ỷ, thị nữ lập tức chính là nâng lên hoa cái. Lúc này chính là chói chang ngày mùa hè, nhiệt độ cực cao. Nhưng Lý Thế Dân nhưng tràn đầy phấn khởi hướng văn võ bá quan quét mắt một vòng, cũng không nhìn thấy đạo kia tuổi trẻ thân ảnh, Trương Lượng cũng không có ở nơi này. Bệ hạ, canh giờ đã đến, có hay không bắt đầu? Bên cạnh Ngụy Trinh, đứng ở Lý Thế Dân trước mặt mở miệng dò hỏi. Lý Thế Dân hơi gật đầu, bắt đầu đi. Vâng. Ngụy Trinh run run rẩy rẩy địa thối dưới, sau đó đem mệnh lệnh cho truyền xuống. Đùng. Một đạo sục sôi tiếng trống vang lên, muốn đâm thủng bọn họ màng hai. Nhưng hết lần này tới lần khác lại làm người nhiệt huyết sôi trào. Ở đây văn võ bá quan nhóm, khi mắt nhìn phía xa cái trống, khá là hưởng thụ, xem ra bọn họ cũng không phải lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Tung tung tung. Tiếng trống không ngừng lan truyền đi ra. Xa xa một cái cự đại cổ, vài tên ở trần nam tử, lộ ra cường tráng bắp thịt, dùng sức mà gõ lên phía này trống lớn. Tung tung tung. Thanh âm càng ngày càng gấp rút, tất cả mọi người cảm giác được, mưa gió nổi lên phong mãn lâu ý tứ. Vài tên nam tử cũng bắt đầu có chút sức cùng lực kiện. Kích trống minh minh, đây là từ xưa tới nay truyền thống, dường như hôm nay Trương Lượng cùng Đường Ninh muốn tiến hành thí luyện, tự nhiên là cũng là như thế. Chỉ là ở đây các quan lại cũng không nghĩ tới. Lý Thế Dân biết trịnh trọng như vậy, cố ý mở ra hoàng cung luyện võ trường, thậm chí muốn đích thân lại đây kiểm duyệt. Xem ra Trương Lượng lần này là đá vào tấm sắt phía trên. Không ít người lắc đầu một cái, thở dài, nhưng cũng có cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Nếu như Trương Lượng người này thật sự có một điểm nhãn lực giá, phòng trừng sẽ không biết bác Lý Thế Dân trước mặt chọc giận bọn họ nhiều như vậy chẳng ghét. Chính là bởi vì người này tính cách đã là như thế. Bạch bạch bạch. Một loạt người mặc hắc sắc khải giáp binh lính, cầm trong tay sắc bén trường mâu, chính là hướng về cái này luyện võ trường bên trong xuất phát. Bọn họ tốc độ còn xem như nhất trí, khá là chỉnh tề. Tung tóe lên một trận bụi bặm, đem bọn hắn cho bao phủ lại. Chỉ có chờ bụi mù tan đi, mới lộ ra bên trong bộ mặt thật sự. Những binh sĩ này, da phủ khôi bao bọc lại, không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng một đôi mắt, nhưng đặc biệt có thần, thậm chí tràn đầy sát khí. Trương Lượng cũng người mặc khải giáp, cưỡi dưới trướng hắc mã, đi tới giữa trường. Mọi người không khỏi sáng mắt lên. Cho dù đối với cái này Trương Lượng có ý kiến, thế nhưng không phải không thừa nhận, hắn đang huấn luyện binh lính phương diện còn là có thêm một bộ. Lý Thế Dân cũng khẽ gật đầu, nếu như không phải là bởi vì Trương Lượng thật sự có năng lực, hắn dáng dấp như vậy tính cách, sớm đã bị Lý Thế Dân lôi đi ra ngoài chém. Trương Lượng bản thân chính là võ tướng xuất thân, tới đây mới là hắn sân nhà. Hắn ngồi ở trên ngựa đen, nhìn mình nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Đối phương lấy cái gì theo chính mình so với? Bất quá là một cái 14 tuổi nhóc con thôi, chính mình đánh giặc, khả năng so với hắn ăn cơm xong còn nhiều hơn. Vi thần Trương Lượng, bái kiến bệ hạ. Trương Lượng khiến binh lính ở một bên chờ đợi, sau đó trực tiếp xuống ngựa, hai tay ôm quyền quay về Lý Thế Dân hành lễ. Miễn lễ. Lý Thế Dân phất tay một cái, trên mặt ngược lại là không có ít nhiều vẻ mặt. Ánh mắt hết mức rơi vào dưới trướng hắn. Những binh sĩ này, tố chất ngược lại là rất tốt, thậm chí cũng có thể theo Ngự Lâm quân so với. Hắn có hắn chỗ độc đáo, có thể Lý Thế Dân nhưng càng thêm chờ mong. Đường Ninh binh lính lại biết hiện ra hình dáng gì đến. Chỉ là tiếng trống một mực ở vang dội. Trương Lượng binh lính cũng vào sân, nhưng vẫn không có nhìn thấy Đường Ninh bóng dáng. Cái này không khỏi khiến hắn có chút lo lắng. Hôm nay, ta muốn huyết ngược đối phương, cầm lại ta mặt mũi. Trương Lượng mắt sáng ngời, nhìn trong đám người ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim, né qua một tia sắc bén. Lần trước bị ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim, hắn còn ghi nhớ trong lòng. Thậm chí sợ sẽ phải đợi ý chỉ kính đức Trình Giảo Kim hai người triệt để sau khi rời khỏi, mới dám từ hoàng cung rời đi. Đây là hắn xỉ nhục. Trương Lượng bản thân liền không phải cái gì đại khí người, tiệp khỏe mắt tập báo. Thế nhưng là hai người này, chính mình đắc tội không dậy. Như vậy chỉ có thể đủ lựa chọn đối với Đường Ninh hạ giận, đem Đường Ninh cho mạnh mẽ dạy dỗ một trận, coi như là đánh Trình Giảo Kim cùng ý chỉ kính đức mặt. không biết hai người bọn họ nhìn chật vật Đường Linh lại sẽ có vẻ mặt gì. Trương Lượng nghĩ tới đây, trong lòng không nhịn được khoái ý mười phần, thậm chí không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi tỉ thí bắt đầu. Đường Linh đây, Lý Thế Dân mở miệng dò hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, hắn đang tại trên đường 717. Ngụy Trinh nghe phía dưới truyền đến tin tức, sau đó hồi báo cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân gật gù, lại là có chút nghi hoặc. Cái này Đường Linh đến tột cùng ở kéo cái gì? Thế nhưng là rơi vào Trương Lượng trong lỗ tai, hắn lại là không khỏi lộ ra nụ cười tới. Người này sẽ không phải là sợ chứ? Trước có ý chỉ kính đức cùng Trình Giảo Kim chỗ dựa, hắn mới dám kiêu ngạo như thế. Thế nhưng hiện tại, nhất định phải dựa vào chính mình. Trong lòng biết không thể nào là đối thủ mình, mới như thế nét mực. Nghĩ đến đây, Trương Lượng trong lòng kiên kỵ, triệt để tan thành mây khói. Trước còn tưởng rằng cái này Đường Linh có hắn chỗ độc đáo, không chừng sẽ lật thuyền trong mương, nhất định phải cẩn trọng một chút. Bây giờ nhìn lại, căn bản không cần phải. Còn chưa lên sân khấu, cũng đã lùi e sợ người, có nhu cầu gì lo lắng. Văn võ bá quan đẩy mặt trời chói chang nóng bức, nhìn chậm chạp chưa từng xuất hiện Đường Linh, lại là bắt đầu rối loạn lên, từng người thảo luận. Không ít người, đối với cái này lần thắng lợi, cũng bắt đầu hướng về Trương Lượng bên kia nghiêng. Khởi bẩm bệ hạ, Đường đại nhân đã chạy tới. Bên ngoài hộ vệ, đột nhiên một đường tiểu nước đi vào. Lý Thế Dân tinh thần chấn động, văn võ bá quan cũng yên tĩnh lại, đồng thời quay đầu lại hướng về phía lối vào nhìn lại. Chương 62, khí thế như hồng. Canh thứ 7 yêu cầu tự động. Rầm rầm rầm. Sục sôi tiếng bước chân truyền đến. Thế nhưng bọn họ nhưng có chút thật không dám tin tưởng lỗ tai mình, bởi vì bọn họ chỉ nghe được một cái tiếng bước chân. Ngoài ra, cũng lại không nghe được bất kỳ thanh âm nào khác. Liên như là Trương Lượng đội ngũ kia xem như nghiêm chỉnh huấn luyện, thế nhưng là đang chạy trốn thời điểm, tiếng bước chân cũng sẽ có một chút tầm ý. Đường Linh bên này, hoàn toàn không có vấn đề này. Thế nhưng là rõ ràng chỉ có như thế một cái tiếng bước chân, vì sao thanh âm lại là lớn như vậy? Duy nhất có thể giải thích chính là tất cả mọi người trợn mắt lên, hướng về xa xa nhìn lại. Tôi om om, đầy đủ 5000 người vừa bạn xuất hiện ở lối vào. Bọn họ khuôn mặt kiên nghị, da rẻ hiện ra màu đồng xanh, bắp thịt căng thẳng, tinh thần rạng rỡ. Từng cái ánh mắt sắc bén, đến mức người khác cũng không dám cùng với đối diện. Văn võ bá quan nhóm lập tức phát hiện một cái làm bọn họ kinh hãi hiện thực, như vậy thì là nhóm này đội ngũ đang chạy trốn thời điểm, động tác cùng rơi xuống đất đều là giống như lúc, như là lẫn nhau trong lúc đó, đều là phòng chế ra đến. Động tác cực kỳ phối hợp, bọn họ hầu như chỉ nhìn thấy một bóng người tử. Thế nhưng ai cũng rõ ràng, đối phương thế nhưng là đầy đủ 5000 người. Cái này Đường Linh là thế nào làm được? Dáng dấp như vậy đội ngũ, liền ngay cả Lý Thế Dân cũng không nhịn được chết mục đích. Nguyên bản có chút tùy ý kéo cằm hắn, lúc này ngồi nghiêm chỉnh, chú ý lực cũng bị Đường Linh binh lính hấp dẫn đi. Nhóm này binh lính, quá mức chói mắt. Cho tới trước Trương Lượng đội ngũ, sớm đã bị bọn họ quên đi, nhưng từng cái giá tính mười phần, rồi lại nghiêm chỉnh huấn luyện, ở Đường Linh dưới sự hướng dẫn, hướng về bọn họ mãnh liệt mà tới. Văn võ bá quan chỉ cảm thấy chính mình như là bị một đám lao hổ cho tập trung giống như, có chút không rét mà run. Loại khí thế này, thuận buồm xuôi gió, giống như ba thiên lợi kiếm, phải đem hết thể đều cho chặt đứt. Sĩ khí như hồng, bọn họ thậm chí từ trong mắt những người này nhìn ra một tia hưng phấn. Xác thực, ở biết được đến tin tức này về sau, sở hữu các binh sĩ đều vô cùng đất hưng phấn. Bọn họ bình thường trừ huấn luyện chính là huấn luyện, coi như là diễn tập, cũng là lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau đối luyện, căn bản vô pháp đã nghiền. Nhưng bây giờ lại có người chủ động đưa tới cửa, bọn họ có thể nào không hưng phấn? Vẫn là tại trước mặt hoàng thượng biểu hiện, kiểm nghiệm lấy bọn hắn bình thường huấn luyện thành quả. Những người này đều vô cùng vui mừng bọn họ đi theo Đường Linh, nếu không thì phòng trưng cả đời cũng không có dáng dấp như vậy hy vọng. Bọn họ đều nhịn, hô khẩu hiệu, thanh âm chấn động tiên điệp, thậm chí che lấp đi cái kia tiếng trống, cực kỳ vang dội. Vòng quanh tấm kia sáng đội ngũ một vòng, sau đó sẽ đứng ở đối diện bọn họ. Từng cái mắt lom lom nhìn chằm chằm Trương Lượng binh lính, có chút làm nóng người, thật không được ngay lập tức sẽ là cùng bọn họ bắt đầu tỉ thí. Trên mặt bọn họ mang theo nóng lòng muốn thử, lại là để Trương Lượng các binh sĩ khá là không thích ứng. Những người này nơi nào thấy qua dáng dấp như vậy đội ngũ, hoàn toàn chính là một con sói đói đang đối mặt chiến tranh thời điểm, không chỉ không có chút nào sợ hãi, ngược lại là một mặt hưng phấn cùng chờ mong. Trước bọn họ ra trận thời điểm, liền cho những người này mạnh mẽ nhất kích. Hiện tại 5000 người nhìn nhau, bọn họ ánh mắt cực kỳ sắc bén, mang theo dã thu hung tính, căn bản không dám cùng đối diện. Sĩ khí lần thứ 2 rơi xuống không ít. Cứ kéo dài tình huống như thế, bọn họ tối thiểu ở vừa bắt đầu thời điểm, liền rơi vào hạ phong. Trương Lượng sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin tưởng được trước mắt mình nhìn thấy, hắn tỉ mỉ mà nhìn về phía cái kia 5000 người, tựa hồ là muốn tìm ra trong đó tí vết. Thế nhưng là hắn phát hiện, căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Từng cái cường tráng được dường như bò con giống như. Nguyên bản hắn đối với mình binh lính thủ hạ cực kỳ thỏa mãn, nhưng là bây giờ như thế vừa so sánh, dưới trướng hắn người, giống như cừu non, không có một chút nào sức chống cự. Trương Lượng rất là kinh hãi. Muốn biết do hắn đang huấn luyện binh lính phương diện này, coi như là Úy Chỉ Kính Đức cùng Trình Giảo Kim cũng không sánh được chính mình. Thực lực của hắn thuộc về cái này đại đường đệ nhất. Trương Lượng cho là mình dưới trướng binh lính đã đạt đến cực hạn, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn dùng chính mình cường hạng đến, hắn cũng không sợ sệt bất luận người nào. Thế nhưng là lần này, hắn tựa hồ phát hiện tỉ thí còn chưa bắt đầu, phía bên mình đã bị đối phương cho nghiền ép. Cái này nên làm thế nào cho phải? Người này nơi nào đến bản lĩnh? N. Trương Lượng sắc mặt có chút âm trầm, nhìn chằm chằm cười ở bạch mã bên trên Đường Linh thân ảnh, coi như là ở mã thất bên trên, sống lưng cũng là ưỡn đến mức cực kỳ thẳng tắp. Lý Thế Dân cùng Văn Võ bá quan ánh mắt lại là sáng lên. Dáng dấp như vậy quân đội, lo gì biết bại. Bọn họ tất cả mọi người trong óc cũng né qua dáng dấp như vậy suy nghĩ. Đường Ninh quân đội xuất hiện, quả thực chính là phá vỡ bọn họ đối với quân đội nhận thức. Đây chính là 5,000 người a, không phải là 5 cái 50. Muốn đem bọn hắn rèn luyện thành như thế thống nhất dưới tình huống, hầu như là chuyện không có khả năng. Chỉ cần là người, liền sẽ mắc sai lầm. Nhưng Đường Ninh nhưng sẽ không thể có thể biến thành khả năng, 5000 người như là trong một cái mô hình mà khắc đi ra giống như vậy, vô luận là động tác hay là vẻ mặt, đều là nhất trí. Chỉ bằng những nhìn bọn họ, liền cực kỳ thưởng vui vẻ mục đích. Chẳng trách, bọn họ biết xưng là hổ lang chi sư. Lý Thế Dân cũng bị phát sợ, trong lòng lập tức minh bạch Lý Thái bọn họ lúc đó cảm giác. Dáng dấp như vậy khí thế, dáng dấp như vậy lực ngưng tụ. Nếu như bọn họ đại đường quân đội đều là như vậy, chỉ là đột quyết làm sao có thể đủ uy hiếp được bọn họ. Lý Thế Dân thậm chí sẽ trực tiếp xuất lĩnh lấy đại quân, đi san bằng đột quyết. Hắn hảo khí đột ngột sinh ra. Đường Ninh thân thể cưỡi ngựa trắng, đứng ở nơi này 5000 binh lính phía trước. Thế nhưng trước khí thế bên trên, không chút nào sẽ không thua cái này 5000 người, một thân, Triệu Hảo, hắc sát khải giáp, đặc biệt vừa vặn. Hắn sát mặt hờ hững, nhưng như là một con bất cứ lúc nào biết mở mắt ra rít gào săn bắn mãnh hổ, làm người không thể không chú ý tới hắn. Mặc dù coi như Đường Ninh cũng không thể có động tác gì, có thể tổng làm cho người ta một loại mười phần nguy hiểm cảm giác. Cái này chính là Đường Ninh khí thế không? Trước ở trong đại điện, hắn còn không có phóng xuất ra. Thế nhưng là ở đây, hắn không có một chút nào che giấu. Hướng về xa xa Trương Lượng quét mắt một vòng, Trương Lượng lập tức biến sắc, có chút trắng bệnh. Hắn đối với dạng này Đường Ninh cũng có chút phát sở. Ta cũng không tin, ngươi người này coi như là binh lính tố chất cao làm sao, nhưng tác chiến nhưng là phải nhìn mưu kế cùng với trận pháp, ngươi lấy cái gì đánh với ta? Trương Lượng cắn răng, trong lòng tự mình an ủi. Thí luyện bắt đầu. Theo Lý Thế Dân một tiếng lời nói, thí luyện chính thức mở màn.